rất nhanh Phương Hiếu Ngọc liền phát hiện Nhật Khấu chạm gác ngầm, không thể không nói Nhật quân thật thị phi thường tiểu tâm, chạm gác ngầm rất nhiều, nếu không phải là Phương Hiếu Ngọc thai thính mắt tinh thậm chí ngay cả Nhật quân gác ngầm hô hấp đều có thể nghe đến mà nói, chỉ sợ đó là có thể phát hiện một ít chạm gác ngầm cũng sẽ có chạm gác ngầm bị bỏ sót. Lúc này đây Phương Hiếu Ngọc đến đây lớn nhất mục tiêu cũng là Kỳ Cốc Liêm giới, nhưng thật ra không có tính toán đại khai sát giới. Hơn nữa hắn cũng không có nắm chắc cam đoan đang giết chết những thứ này lính tuần phòng thời điểm hội sẽ không kinh động Nhật Khấu. Vạn nhất gây ra cái gì động tĩnh mà nói. Đả thảo kinh xà chi, lại muốn đối phó Kỳ Cốc Liêm giới có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Lẻn vào tứ hợp viện đối với khác người có lẽ có ít chắc trở, thế nhưng Phương Hiếu Ngọc mất một phen công phu, thành công tiến vào tứ hợp viện ở giữa. Tiến vào tứ hợp viện ở giữa, Phương Hiếu Ngọc rất nhanh liền tìm được Kỳ Cốc Liêm giới các loại Nhật quân tướng quan chỗ. Không phải do Phương Hiếu Ngọc không chú ý, lúc này Kỳ Cốc Liêm giới đang ở trong phòng trắng trận rít đảo. Lần này đại chiến, vốn tưởng rằng có thể thuận lợi công thai nhi trang một lần hành động cầm từ châu trọng địa, kết quả lại la ó, đường đường đại Nhật Bản đế quốc tinh nhuệ sư đoàn dĩ nhiên thất bại thảm hại, thậm chí sau cùng nếu như không phải chạy nhanh mà nói, càng là có bị tiêu diệt hết khả năng. Như vậy đại bại làm sao có thể với làm cho mắt cao hơn đầu Nhật quân tướng quan trong lòng không phải cảm giác vạn phần biệt khuất. Bất quá ở đây Kỳ Cốc Liêm giới quan chức lớn nhất đại, cho nên Kỳ Cốc Liêm giới có thể mang nội tâm lửa giận hướng lấy mình nhân phát tiết, mà những thứ khác Nhật quân tướng quan chỉ có thể biệt khuất nghe. Có lẽ là bốn phía bố trí chạm gác rất nhiều, làm cho Nhật quân cảm thấy phương diện an toàn không có có gì phải lo lắng, cho nên ở ngoài phòng khách thậm chí ngay cả một cái lính gác cũng không có. Một lúc mới bắt đầu là có Nhật quân lính tuần phòng, thế nhưng sau lại Kỳ Cốc Liêm giới nổi giận chi, một phen răng dậy, này Nhật quân tướng quan cũng phải cần mặt. Không muốn ở lính tuần phòng trước mặt mất mặt xấu hổ, vì vậy liền phía ngoài lính gác đều cho xua tan. Cứ như vậy nhưng thật ra dễ dàng Phương Hiếu Ngọc liền dán cửa sổ, thậm chí có thể thấy rõ ràng trong đại sảnh từng cái ngồi chỉnh chỉnh tề tề Nhật quân tướng quan. Trong đó một danh khí thế phi phàm Nhật quân tướng quan đang đứng ở nơi đó vô bàn rít gào, coi như là Phương Hiếu Ngọc không biết Kỳ Cốc Liêm giới, thế nhưng lúc này cũng có thể kết luận này người cũng là Kỳ Cốc Liêm giới ngắm. Trái tim đen đu ám chuyển qua tôi nét. Ngoại trừ Kỳ Cốc Liêm giới ở ngoài, Nhật quân thứ 10 sư đoàn cao tầng tướng quan hầu như hơn phân nửa đều ở chỗ này, nếu như nói lúc này một viên đạn pháo rơi mà nói, như vậy Nhật quân thứ 10 sư đoàn không sai biệt lắm xem như là hoàn toàn phế đi. Khoe miệng chứa đựng một nụ cười lạnh lùng, Phương Hiếu Ngọc chợt đẩy ra đại môn, chậm rãi đi vào đại sảnh ở giữa. Nguyên bản ở nơi nào gầm thét Kỳ Cốc Liêm giới bỗng nhiên trong lúc đó bị người cắt đứt, còn tưởng rằng là lính gác, không khỏi nổi giận đùng đùng trừng đi qua, nhưng là vừa nhìn chi đi tới dĩ nhiên là một gã toàn thân tản ra sát khí. Mặc dù nói Phương Hiếu Ngọc người quân phục đã rách mướp, chí ít vẫn có thể nhìn ra Phương Hiếu Ngọc này một thân y phục sở đại biểu thân phận. Giao giao một, trong đại sảnh tất cả Nhật quân tướng quan đều đứng ngắm đứng lên, dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn chậm rãi đi tới Phương Hiếu Ngọc. Bát giác, người rốt cuộc là vào bằng cách nào, phía ngoài này lính gác hết thể chết chết dọn. Hiển nhiên đối với Phương Hiếu Ngọc xuất hiện không bình thường tức giận, Kỳ Cốc Liêm giới xanh mặt chỉ vào Phương Hiếu Ngọc. Xem giá thế kia rất nhiều đem Phương Hiếu Ngọc sẽ xung động. Thậm chí vài tên Nhật quân tướng quan ý thức hướng về bên hông sở ngắm quá khứ, nhưng mà bọn họ khi tiến vào đại sảnh trước, người mang súng liền đã bị lấy đi, cho nên tất cả mọi người sờ một cái khoảng không. Bất quá tại chỗ Nhật quân cũng không hoảng hốt, chỉ nhìn Phương Hiếu Ngọc lưỡng nhân trống trơn, tựa hồ cũng không có mang cái gì vũ khí, thực sự đánh đấu đứng lên mà nói, bọn họ hơn 10 nhân nạn đường còn cầm không đồng nhất cá nhân ấy ư. Húng chi ở đang ngồi mọi người người thường cũng không phải đều bị lấy đi ngắm, chí ít Kỳ Cốc Liêm giới thân thể liền còn có một khẩu súng, thường. Trung Quốc binh lính, ngươi dọt cái gì làm việc? Kỳ Cốc Liêm giới dùng lượn quanh miệng tiếng hoa hướng về phía Phương Hiếu Ngọc chất vấn. Phương Hiếu Ngọc từ thân thể lấy ra một chi thuốc lá, sau đó ở một đám Nhật quân tướng quan nhìn kỹ châm lửa, hít sâu một hơi, sặc một hồi ho khan, bắn bay trong tay thuốc lá, hướng về phía Kỳ Cốc Liêm giới nết miệng cười nói, giết ngươi dọt làm việc. Kỳ Cốc Liêm giới nghe vậy giận dữ, miệng quát, bắt giác, đi chết đi. Nói Kỳ Cốc Liêm giới nắm lên nhân trung quân quan viên thương hướng về phía Phương Hiếu Ngọc đã nghĩ nổ súng, nhưng mà Phương Hiếu Ngọc trong tay lóe lên ánh bạc, chỉ thấy một viên viên đại đầu đang bắn vào Kỳ Cốc Liêm giới cổ tay, lạch cạch một tiếng, súng lục trùng điệp rơi xuống đất. Vừa xài bước ra, tựa như một đạo mị ảnh, Phương Hiếu Ngọc ở một đám Nhật quân tướng quan ánh mắt kinh ngạc ở giữa xuất hiện ở Kỳ Cốc Liêm giới trước mặt, đồng thời một bà kẹt Kỳ Cốc Liêm giới vị trí hiểm yếu, thậm chí đem Kỳ Cốc Liêm giới cái này lao quỷ tử cho nói ngắm đứng lên. Lúc đầu cho rằng chiếm cứ sân nhà còn có nhân số ưu thế, hoàn toàn không cần lo lắng, Phương Hiếu Ngọc một đám Nhật quân tướng quan lúc này cũng là trợn tròn mắt. Bát giác, mau thả sư đoàn trưởng đại nhân. Trung Quốc người, người muốn chết. Từng cái Nhật quân tướng quan trong miệng là to, nhưng là đối mặt bắt kỳ cốc liêm giới Phương Hiếu Ngọc cũng là không có có một cá nhân dám tới gần. Phương Hiếu Ngọc nhiều hứng thú đánh giá một đám Nhật quân quân quan, lúc này bị Phương Hiếu Ngọc cho kẹt cái cổ nói lên kỳ cốc liêm giới sắc mặt chợt đỏ bừng, xem tình hình này chỉ sợ ở không phải ngắm lập tức không chịu nổi. Thoáng buông ra một ít, kỳ cốc liêm giới miệng lớn miệng to hô hấp mới mẻ không khí, mà Phương Hiếu Ngọc còn lại là vô vô kỳ cốc liêm giới mặt của khẽ cười nói, kỳ cốc liêm giới, ngươi nói ta muốn không muốn cái này sẽ giết ngươi à? Bát giác. Không muốn. Một đám Nhật quân tướng quan nghe vậy không khỏi quá sợ hãi. Nếu như nói kỳ cốc liêm giới thực sự ra ngắm cái gì ngoài ý muốn mà nói, như vậy tại chỗ một mọi người chỉ sợ cũng không thoát được liên quan trách nhiệm, chỉ là ngồi xem trưởng quan là người giết chết điểm này liền cũng đủ phải chết ngắm. Nhưng thật ra chậm qua một hơi kỳ cốc liêm giới lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Hiếu Ngọc đường, Trung Quốc người, ngươi không dám. Kỳ cốc liêm giới một bộ dáng tràn đầy tự tin, hắn thấy, trừ phi Phương Hiếu Ngọc không muốn sống nữa, không phải vậy mà nói tuyệt đối không dám ở nơi này chủng tình hình đối với hắn đau nhức sát thủ. Chỉ là trong nháy mắt kỳ cốc liêm giới hai mắt mở thật to, vị trí hiểm yếu đau nhức, ý thức vì hắc ám sở thôn phệ, trong đầu lóe lên người cuối cùng suy nghĩ cũng là, hắn làm sao dám giết ta. Chợt một dùng lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Phương Hiếu Ngọc xanh xanh bóp gãy kỳ cốc liêm giới vị trí hiểm yếu, làm nhiều việc các lão quỷ tử cứ như vậy tại hắn không thể tin được ở giữa chết đi, cho dù chết ngắm, một đôi mở to hai mắt ở giữa cũng là tràn đầy sự khó hiểu cùng với không tin. Thẳng đến Phương Hiếu Ngọc vùng ra cầm lấy kỳ cốc liêm giới nhân, kỳ cốc liêm giới thi thể phù phù một tiếng rơi xuống đất này Nhật quân tướng quan mới xem như phản ứng lại. Chỉ thấy hơn 10 người Nhật quân tướng quan khó tin nhìn Phương Hiếu Ngọc nhìn lại ngược lại địa đầu vặn vẹo kỳ cốc liêm giới, rốt cục hoàn toàn phản ứng lại. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 45, Đạo tặc chi nhân. Chỉ thấy hơn 10 người Nhật quân tướng quan khó tin nhìn Phương Hiếu Ngọc nhìn lại ngược lại địa đầu vặn vẹo kỳ cốc liêm giới, rốt cục hoàn toàn phản ứng lại. Hắn đã giết sư đoàn trưởng, giết hắn đi, mọi người giết hắn đi a. Làm sao cũng không nghĩ tới Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên thực sự đem kỳ cốc liêm giới cho giết chết Nhật quân tướng quan từng cái mộng giống như in, phản ứng kịp về sau hung tợn nhìn chằm Phương Hiếu Ngọc, lúc này cũng không kịp kích thích Phương Hiếu Ngọc ngắm. Ngược lại liền kỳ cốc liêm giới đều đã bị Phương Hiếu Ngọc giết đi. Kinh động phía ngoài lính gác tốt hơn, bất quá đã có vài tên Nhật quân tướng quan luân khởi bên cạnh ghế dựa hướng về Phương Hiếu Ngọc đã đi tới, rất nhiều quần đầu Phương Hiếu Ngọc tư thế. Nhìn một đám Nhật quân tướng quan, Phương Hiếu Ngọc cười khẩy, đột nhiên ngăn người quân phục, chỉ thấy một bó lựu đạn xuất hiện ở Phương Hiếu Ngọc trước người. Nhất thời nỗ lực xúm lại Phương Hiếu Ngọc một đám Nhật quân tướng quan như là gặp được quỷ giống như liên tiếp lui về phía sau, thậm chí vài tên Nhật quân tướng quan bởi vì lui về phía sau quá gấp duyên cớ ngã nhào trên đất. Không có người không sợ chết. Tại chỗ Nhật quân coi như là như thế nào đi nữa thống hận Phương Hiếu Ngọc, nhưng nhìn đến Phương Hiếu Ngọc người lựu đạn thời điểm cũng bị sợ hãi. Lúc này bọn họ xem như là đã nhìn ra, Phương Hiếu Ngọc dám tại bọn họ địa bàn ở giữa giết kỳ cốc liêm giới, hoặc là cũng là Phương Hiếu Ngọc là cái người điên, hoặc là chính là thật không sợ chết. Hiện tại xem ra, Phương Hiếu Ngọc đó là thật không sợ chết ta, ngang tàng sợ lỗ mãng, lăng sợ liều mạng, hiện tại Phương Hiếu Ngọc cũng là một bộ liều mạng tư thế, không phải do một đám Nhật quân tướng quan không sợ. Đây nếu là làm cho Phương Hiếu Ngọc đem lựu đạn cho làm nổ mà nói, liền này một bó hơn 10 mai lựu đạn tuyệt đối có thể mang trong đại sảnh sở hữu người lôi cùng nhau đồng quy vu tận. Một gã Nhật quân tướng quan một bên lui lại một bên hướng về phía Phương Hiếu Ngọc hô to, không muốn, không muốn. Nhưng là Phương Hiếu Ngọc cũng là chợt đem lựu đạn móc kéo ngăn đem này một bó lựu đạn ném ra ngoài, cùng lúc đó Phương Hiếu Ngọc trong lòng mặc niệm một tiếng, hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành, lập tức ly khai. Kèm theo nổ vang một tiếng, toàn bộ đại sảnh nổ lên. Nguyên bản nghe được động tĩnh xông tới mấy cái danh tiếu binh còn chưa kịp vọt vào trong đại sảnh cũng bị đâm đầu vào sóng xung kích cho chấn động bay ra ngoài. Hơn 10 người Nhật quân tướng quan thêm xông vào mấy cái danh tiếu binh cơ hồ không có một cái hoàn hảo, tại chỗ thì có cựu thành người mất tích tánh mạng. Trong thành cái này nổ vang một tiếng một con trai làm cho cả Tảo Trang thành chấn động đứng lên, nhất là lui vào Tảo Trang Nhật quân phát hiện tiếng nổ mạnh dĩ nhiên đến từ chính sư đoàn bộ phận chô ở thời điểm, từng cái đều điên rồi đồng dạng hướng về đại viện chạy tới. Lại nói lúc này ở Tảo Trang ngoài thành tiểu trong rừng cây. Trần Đại Quốc các loại người đang vô cùng nóng nảy dường như chảo nóng con kiến một dạng đi tới đi lui. Thỉnh thoảng nhìn thấy Trần Đại Quốc dừng lại nhìn về phía này Tảo Trang thành, trong miệng lẩm bẩm nói, doanh trưởng, ngươi nhất định phải bình an trở về a, các huynh đệ đều còn chờ ngươi đấy. Vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng nổ tung làm cho Trần Đại Quốc các loại trong lòng người lộn bột một tiếng, mọi người đối diện liếc một chút, tựa hồ là dự liệu được cái gì. Từng cái nhanh chân liền hướng về phía Tảo Trang thành chạy ngắm quá khứ. Chạy ra có xa vài trăm thước, Tảo Trang Thành đang ở trước mắt, bị gió lạnh như vậy thổi một cái, khôi phục một ít lãnh tĩnh, nghe trong thành vang lên báo động chói tai trường địch tiếng, Trần Đại Quốc chợt đứng lại, hướng về phía một mọi người rít gào một tiếng nói, đều ngừng cho ta tới. Bị Trần Đại Quốc như thế một tiếng gầm, mọi người sững sờ, đều ngừng đến, Phương Hiếu Ngọc bên người còn sống một gã cảnh vệ viên khóc quỳ rạp xuống đất gào khóc, Doanh Trường A, ngươi làm sao lại ném các huynh đệ chính mình đi a? Doanh Tọa, Phương Đại Ca, hơn 10 người từng cái thất thanh khóc giống, Trần Đại Quốc cường chịu đựng khỏe mắt nước mắt không rơi đến, duỗi nhân lau một cái khỏe mắt giọt nước mắt trầm giọng nói, khóc tăng đâu? Bây giờ còn không xác định có phải hay không Doanh Trưởng đã xảy ra chuyện, các ngươi làm cái gì vậy? Nghe được Trần Đại Quốc vừa nói như thế, mọi người tinh thần vì đó rung một cái, một đôi ánh mắt rơi vào Trần Đại Nước thân thể, Trần Đại Quốc cắn răng nói, chờ chúng ta nghĩ biện pháp tiềm vào trong thành, nhất định phải đánh tra rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Một kết quả Đường Trung tướng sư đoàn trưởng bị người giết chết, lại thêm hơn 10 người thứ 10 sư đoàn tướng quan, có thể nói Phương Hiếu Ngọc cái này nhất kích hầu như đem thứ 10 sư đoàn một cái như vậy Nhật quân tiếng tăm lừng lẫy sư đoàn phế bỏ đi. Nhất là Kỳ Cốc Liêm giới một cái như vậy Nhật quân trung tướng cư như vậy chết, đưa tới hoành động có thể tưởng tượng được, cho dù là Nhật quân kiệt lực phong tỏa tin tức, nhưng là một đêm quá khứ, Nhật quân điên cuồng ở trong thành triển khai trả thù, phát tiết trong lòng nổi giận, thế nhưng tin tức cuối cùng là tiết lộ đi ra ngoài. Lớn như vậy sự tình, hầu như trong thành tất cả Nhật quân cao tầng hết thảy qua thấy bọn họ thiên chiếu đại thần, tin tức hơi chút linh thông một chút đều biết đêm qua có người dĩ nhiên lấy sức một mình xanh xanh lôi kéo Nhật quân hơn 10 danh tướng quan viên đồng quy vu tận. Mà tiêm vào trong thành Trần Đại Quốc mấy người cũng ở thứ nhất thời gian hỏi dò tin tức, làm dò tham Phương Hiếu Ngọc tin tức về sau, Trần Đại Quốc mấy cái người kém chút bất tỉnh quá khứ, cho dù là trong lòng đã sinh ra dự cảm, có thể là thật biết được chân tướng thời điểm, vẫn là khó có thể tiếp thu tin dữ như vậy. Lại nói Phương Hiếu Ngọc như vậy điên cuồng giết chết thứ 10 sư đoàn tầng quân quan, không chỉ là ở Xâm Hoa Nhật quân ở giữa, cũng là ở Quốc Tâm Tỉnh quân ở giữa cũng đưa tới lớn lao hoành động. Khiết Tử Bân, Trì Phong Thành những thứ này làm Phương Hiếu Ngọc trưởng quan, khi nhận được cái này tin tức thời điểm con ngươi một dạng kém chút rơi tới. Khiết Tử Bân con mắt đỏ bừng, nhìn này điện văn, mùi hế ẩm, úng thanh đúng khí đường, con mẹ nó, Phương Hiếu Ngọc cái này hỗn đản cho dù chết cũng phải chết như thế hoành động. Trì Phong Thành xóa đi nước mắt thương tiếc đường. Đáng tiếc đảng quốc một gã hổ tướng A, cái này hỗn đảng không nên kiếm lời lao tử một bả nước mắt. Đang ở Từ Châu tưởng ủy viên trưởng khi nhận được tin tức thời điểm cả cá nhân đều làm sức sở, lần nữa xác định điện văn nội dung về sau, tưởng ủy viên trưởng hít sâu một hơi dùng cái kia một ngụm chích giang cửa âm đạo, truyền lệnh qua, truy tặng Phương Hiếu Ngọc thiếu tá vì thiếu tướng, với Tứ Xuyên vì Phương Thành Phương Hiếu Ngọc lập y quan chủng, liền chôn ở Vương Minh Trương tướng quân bên cạnh đi. Phương Hiếu Ngọc như vậy cử động điên cuồng ở phương này thế giới gây nên lớn lao sao động, mà lúc này Phương Hiếu Ngọc cũng là ở một mảnh nhỏ giữa hư không xem lấy trước mắt đạo tặc hệ thống. Nếu như không phải có đạo tặc hệ thống mà nói, Phương Hiếu Ngọc tuyệt đối sẽ không như thế điên cuồng, hắn có thể sẽ không cầm mình tánh mạng nói đùa. Cũng may hệ thống quả nhiên không để cho hắn thất vọng, tại hắn xác thực giám định thành nhiệm vụ rời đi trong nháy mắt liền bị hệ thống cho thu lấy ly khai này nổ tung đại sảnh. Tràn ngập mong đợi nhìn đạo tặc hệ thống, Phương Hiếu Ngọc đường. Hệ thống, cái này nhất phương thế giới có cái gì tốt đồ, vật, đạo tặc luân bản, còn không mau đi ra, lấy trộm bảo bối về sau, ta còn muốn nhanh lên phản hồi hiện thế đâu. Tích vật chủ hoàn thành nhiệm vụ, thế giới dung chuyển, đạo tặc hệ thống tập trung bảo vật, kiến nghị vật chủ khởi động đạo tặc chi nhân lấy trộm. Nghe được hệ thống hồi phục, Phương Hiếu Ngọc hơi sừng sờ, hắn thật không ngờ lần này hệ thống không phải cho hắn đạo tặc luân bản làm cho hắn đi đụng vật khí, mà chính là trực tiếp tập trung một dạng tồn tại. Làm cho hắn khởi động cái gì đạo tặc chi nhân lấy trộm. Hít sâu một hơi, Phương Hiếu Ngọc trầm giọng nói, khởi động đạo tặc chi nhân. Nhất thời Phương Hiếu Ngọc trước mắt xuất hiện một con to lớn không gì so sánh được hôi mông mông cự thủ. Đối với cái này một con cự thủ Phương Hiếu Ngọc cũng không xa lạ gì. Ban đầu ở cách khai phương thế ngọc điện ảnh thế giới thời điểm hắn liền từng thấy. Chỉ bất qua khi đó, đạo tặc chi nhân chợt lóe lên hóa thành đạo tặc luân bản. Nhưng là bây giờ cũng là trực tiếp lấy một con ra tay tình thế xuất hiện. Chỉ thấy đạo tặc chi nhân hướng về phía Phương Hiếu Ngọc trước nhất phương hôi mông mông trùm sáng nắm một cái, trong nháy mắt Phương Hiếu Ngọc thấy rõ ràng này một phương hôi mông mông trùm sáng chấn động mạnh, ngay sau đó trùm sáng tựa hồ ảm đạm rồi vài phần. Đạo tặc chi nhân chung quanh từ này hôi mông mông trùm sáng ở giữa trộm được cái gì, còn không có đợi đến Phương Hiếu Ngọc phản ứng kịp, đạo tặc chi nhân liền chạy hắn mà đến, trong chốc lát, cự thủ biến mất, mi tâm run lên. Tích, chúc mừng vật chủ lấy trộm không gian bổn nguyên, dung hợp thành công, mở ra không gian. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, Phương Hiếu Ngọc không khỏi ở một, bất quá Phương Hiếu Ngọc không nghĩ tới càng nhiều, hắn chú ý lực càng nhiều hơn chính là đặt ở mới vừa rồi con kia đại thủ chụp vào trong hư không này hôi mông mông trùm sáng một màn. Đột nhiên, Phương Hiếu Ngọc mở miệng nói, hệ thống, khởi động đạo tặc chi nhân, lại cho ta lấy trộm một lần. Chỉ bất quá hệ thống trả lời cũng là làm cho Phương Hiếu Ngọc vô cùng thất vọng, tích, một phương điện ảnh thế giới chỉ có một lần lấy trộm thời cơ, mạnh mẽ thôi động đạo tặc hệ thống chỉ biết đưa tới điện ảnh thế giới bản năng phản kích, được trả bằng mất. Phương Hiếu Ngọc nhíu mặt nhăn mi đầu đường, nói như vậy, nếu như một phương điện ảnh thế giới trùng hợp có tốt đồ, vật mà nói, đạo tặc hệ thống cảm ứng được về sau sẽ gặp mở ra đạo tặc chi nhân, nếu như không có mà nói sẽ mở ra đạo tặc luân bản. Thế nhưng vô luận đạo tặc chi nhân vẫn là đạo tặc luân bản đều chỉ có thể đối với nhất phương thế giới nhân một lần. Tích, vật chủ lý giải chính xác, đạo tặc hệ thống cùng mỗi một phương điện ảnh thế giới điều kiện tốt nhất va chạm thời cơ chỉ có một lần. Phương Hiếu Ngọc điểm gật đầu nói, hiểu, phản hồi hiện thế. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 146, quân nhân khí tức. Phương Hiếu Ngọc điểm gật đầu nói, hiểu. Phản hồi hiện thế. Trong nháy mắt Phương Hiếu Ngọc cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, thân thể mềm nhũn, cả cá nhân đã xuất hiện ở mềm nhũn giường lớn chi. Bốn vừa nhìn, đúng là hắn trước khi rời đi nằm này một cái giường lớn, thậm chí tường đồng hồ kim đồng hồ cũng bất quá đi qua mấy giây mà thôi. Có thể ở ngoại nhân xem ra, Phương Hiếu Ngọc căn bản cũng không có ly khai, thế nhưng Phương Hiếu Ngọc cả cá nhân cũng là đại thay đổi, một tiếng đồng nát quân phục, ria mép thật dài, ngay cả tóc đều tràn đầy đầy mỡ bụi bặm. Thậm chí thân thể tản ra nồng nặc huyết tinh chi khí. Một cái xoay người, Phương Hiếu Ngọc chui vào phòng tắm ở giữa, một hồi xúc, Phương Hiếu Ngọc lúc này mới chùm khăn tắm phủ phù hơi ngưỡng nằm mềm nhũn giường chi. Hệ thống, nói cho ta nghe một chút đi này không gian bổn nguyên là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên Phương Hiếu Ngọc không có quên hệ thống lúc trước sở nhắc nhở không gian bổn nguyên sự tình, mới vừa rồi là không có thời gian suy nghĩ nhiều, bây giờ trở lại hiện thế. Phương Hiếu Ngọc đương nhiên rất lợi hại là tò mò này không gian bổn nguyên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tích, không gian bổn nguyên cũng là diễn hóa không gian, thế giới một loại bản nguyên lực lượng. Phương Hiếu Ngọc chấn động trong lòng, mừng rỡ không thôi mà nói như vậy ta nếu chiếm được này không gian bổn nguyên, chẳng phải là nói chính mình liền có thể diễn hóa nhất phương thế giới rồi không? Nghĩ đến mình có thể ủng có nhất phương thế giới, Phương Hiếu Ngọc trong lòng không phải kích động mới là lạ, chỉ bất quá đạo tặc hệ thống ngay lập tức sẽ làm cho Phương Hiếu Ngọc ảo tưởng tan vỡ. Vật chủ suy nghĩ nhiều, hệ thống lấy trộm chỉ là một luồng không gian bổn nguyên mà thôi, đừng nói là diễn hóa một phương khổng lồ thế giới, bây giờ cũng bất quá là ở vật chủ trong cơ thể diễn hóa thành một phương nho nhỏ không gian mà thôi. Phương Hiếu Ngọc trong lòng tuy nhiên thất vọng, nhưng là nghe được này không gian bổn nguyên dĩ nhiên diễn hóa thành một phương tiểu không gian, cái này cũng không khỏi làm cho Phương Hiếu Ngọc nhớ tới trong truyền thuyết không gian bảo vật các loại. Nhưng rõ ràng nhất đã biết không gian nhất định phải so với những cái được gọi là không gian bảo vật muốn cường đại. Phải biết rằng đây chính là không gian bổn nguyên diễn hóa, hoặc hứa không gian cực tiểu, thế nhưng bản chất cũng không phải này không gian bảo vật có thể so. Ở nơi nào ta không gian ở nơi nào? Tích, vật chủ tĩnh tâm qua cảm ứng liền có thể cảm ứng được không gian tồn tại. Từ từ bình tĩnh đến, Phương Hiếu Ngọc rất nhanh thì cảm ứng được một chỗ không gian, làm nhận thấy được chỗ này không gian tồn tại thời điểm. Phương Hiếu Ngọc đầu tiên là vui vẻ, tiếp lấy cười khổ không thôi, cái này không gian cũng quá nhỏ đi, còn thật không hỗn là một luồng không gian bổn nguyên biến thành. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một lập phương lớn nhỏ một chỗ không gian, so với Phương Hiếu Ngọc trong tưởng tượng nhỏ hơn nhiều lắm. Không khỏi nhanh Phương Hiếu Ngọc nhân tiện nói, hệ thống, cái này không gian cũng quá nhỏ đi. Dù sao cũng nên có biện pháp nào có thể bành trướng cái này nhất phương không gian đi. Tích, vật chủ có thể đi qua thôn vệ các loại huyền diệu lực lượng tới bành trướng không gian. Phương Hiếu Ngọc nghi ngờ nói, huyền diệu lực lượng. Tích, tỉ như thiên đạo công đức, nhân đạo khí vận, đại địa linh mạch, hoàng triều long mạch. Không gian bảo vật, tiên thiên chân nguyên. Phương Hiếu Ngọc nhếch miệng, quên đi, tiểu liền tiểu chút đi, chính mình chạy đi đâu làm những thứ này huyền diệu khó giải thích lực lượng à, thấy thế nào cũng liền này hay là tiên thiên chân nguyên đáng tin một ít, quan trọng hắn hiện tại liền chân khí cũng không có tu luyện được, còn như nói càng cao cấp bậc tiên thiên chân nguyên, trời mới biết phải tới lúc nào mới có thể tu luyện được à. Bất kể nói thế nào, có thể có được một cái như vậy thuộc với mình không gian, Phương Hiếu Ngọc nhưng là tương đối hài lòng. Qua lại thu đi một tí vụn vặt tiểu đông tây, quả nhiên là đọc trong lúc đó là được thu phóng tự nhiên. Tấm tắc, cái này năng lực thật đúng là không kém, nếu như lợi dụng không gian qua trộm cái gì đồ, vật mà nói, ai có thể phát hiện à? Tư duy phát tán ngắm một phen, dần dần tâm thần bình tĩnh, cái gì đều không nghĩ, cả cá nhân liền ngủ thật say. Ở điện ảnh thế giới ở giữa, ăn bữa hôm lo bữa mai, Phương Hiếu Ngọc hầu như hơn một tháng thời gian cũng không có thật tốt ngủ qua vừa cảm giác, cả cá nhân đều có một loại hỏng mất cảm giác. Cái này vừa cảm giác hầu như ngủ một ngày một đêm mới vừa rồi hồi tỉnh lại. Mở mắt ra, Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm thấy vừa cảm giác qua đi sảng khoái tinh thần, cái loại này mệt mỏi dã rời muốn chết cảm giác biến mất. Trong bụng kêu lên đùng ngục, Phương Hiếu Ngọc xoay người giường đổi một thân đồ thể thao, tiến vào buồng vệ sinh ở giữa rửa mặt, ngẩng đầu nhìn kính tử chi chung. Chỉ nhìn liếc một chút Phương Hiếu Ngọc liền hơi sừng sờ, kính tử chi trong mắt người thần sắc bén, toàn thân tản ra một cỗ quân nhân sắc khí, chỉ sợ nhát gan chi người cũng không dám cùng hắn đối diện liếc một chút. Khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình khí chất phát sinh lớn như vậy biến hóa cũng không có ngoài Phương Hiếu Ngọc dự liệu, dù sao đổi lại là người nào nếu như có thể từ thai nhi trang như vậy một chỗ huyết nhục nơi xay bột ở giữa sinh hoạt qua hơn một tháng, người khí chất không phải phát sinh thiên đại biến hóa đó mới là quái sự đâu. Đều nói rất nhiều qua chiến trường lão binh không ít đều sẽ mắc có chiến trường tống hợp chứng, một ít lão binh giết hại quá nặng, rất khó thích ứng hòa bình sinh hoạt hoàn cảnh, lâu dài ngưng tụ sát lục chi khí nhưng phàm là mẫn cảm một chút người đều hội có sở cảm ứng. Phương Hiếu Ngọc nhưng thật ra không có gì tâm lý chướng ngại, nhưng là này dường như là cấn đồng dạng đánh vào hắn người quân nhân khí tức cũng không phải một chốc có thể tiêu trừ, nếu như nói lúc này Phương Hiếu Ngọc đi ra ngoài nói cho khác người mình là một gã quân nhân mà nói, tuyệt đối không có người hoài nghi. Nỗ lực làm cho chính mình nhãn thần biến đến nhu hòa một ít, muốn thu liễm cái này một cổ sát khí một chốc không quá có thể, bất quá Phương Hiếu Ngọc cũng không thế nào lo lắng, chỉ cần ở bình hòa sinh hoạt hoàn cảnh ở giữa, không cần hồi lâu. Hắn sẽ dần dần chẳng phải làm người khác chú ý. Ở nơi này một chút tiếng điện thoại di động vang lên, Phương Hiếu Ngọc lau mặt đi ra buồng vệ sinh, cầm lấy đầu giường điện thoại di động vừa nhìn, mặt điện báo biểu hiện rõ ràng là Trình Dụ Nhi. Hơi sừng sờ, Phương Hiếu Ngọc tiếp thông điện thoại, cười nói, Trình mỹ nữ, nghĩ như thế nào cho ta đánh điện thoại a? Phương Hiếu Ngọc, bớt lắm mồm, có sự tình tìm ngươi, ngươi lúc rảnh rỗi mà nói liền tới Dạ Quang quán cà phê một chuyến. Phương Hiếu Ngọc cứng tiếng nói, yên tâm, mỹ nữ tương chiều. Ta bỏ cũng muốn bỏ quá khứ a. Mấy tháng công phu, Phương Hiếu Ngọc cùng Trình Dụ Nhi trong lúc đó quan hệ nhưng thật ra gần rất nhiều, lúc trước vì tìm kiếm thỉnh thần thuật những thứ này thần thông thủ đoạn, Phương Hiếu Ngọc chạy loạn khắp nơi, nhưng thật ra Trình Dụ Nhi thỉnh thoảng cùng hắn thông cái điện thoại. Nếu như không có nhớ kém mà nói, Trình Dụ Nhi tựa hồ là ở cùng một cái điện ảnh đoàn làm phim liên hệ, đang tranh thủ một cái trong đó nhân vật, cũng không biết lúc này tìm hắn có cái gì sự tình. Nếu muốn đi phó ước, tự nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện ăn mặc quần áo thể thao, cho nên Phương Hiếu Ngọc tìm một thân hơi chút chính thức một chút xiêm y xuyên. Trình Dụ Nhi định quán cà phê cũng không xa, Phương Hiếu Ngọc đón xe cũng liền nửa giờ liền chạy tới. Hỏi phòng cà phê phục vụ sinh, Phương Hiếu Ngọc chạy phòng đi, gõ cửa một cái, truyền đến Trình Dụ Nhi thanh âm. Mời đến. Phương Hiếu Ngọc đẩy cửa tiến vào trong đó, lúc này mới phát hiện phòng ở giữa cũng không phải là chỉ có Trình Dụ Nhi một người, ngoại trừ Trình Dụ Nhi người đại diện ở ngoài. Một đạo thân ảnh đưa tới Phương Hiếu Ngọc chú ý của, cơ hồ là bản năng đồng dạng thân thể căng thẳng, nguyên bản thu liễm lên sát khí không tự chủ được tràn ngập ra. Ngồi ở phòng chính giữa rõ ràng là một danh tướng diện mạo thông thường nữ tử, có thể là đối với cái này nữ tử, Phương Hiếu Ngọc nhưng cũng không dám kinh thường, bởi vì hắn từ đối phương thân thể cảm nhận được nồng nặc uy hiếp cùng với sát khí. Cái này nữ tử giết qua người, đối với cái này một điểm Phương Hiếu Ngọc không gì sánh được khẳng định. Nhất là đối phương thân thể còn tản ra một cỗ làm cho Phương Hiếu Ngọc hết sức quen thuộc khí tức, quân nhân. Phương Hiếu Ngọc hầu như khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt liền xác định đối phương là một gã quân nhân, chí ít đã từng là một gã trải qua lửa đạn, đã giết người quân nhân. À, nữ quân nhân, đây là cái gì phương pháp xem tư thế tựa hồ là Trình Dụ Nhi bảo tiêu a? Phương Hiếu Ngọc đánh giá Trần Nghiên đồng thời, Trần Nghiên cũng thân thể căng thẳng, trong ánh mắt toát ra một đề phòng. Nếu như tỉ mỉ quan sát mà nói liền sẽ phát hiện Trần Nghiên căng thẳng thân thể dĩ nhiên vẫn duy trì cao nhất công kích tư thế, một ngày có động tĩnh, tuyệt đối là lôi đình vạn quân đồng dạng. Thật là nặng sát khí, thật là mạnh quân uy, ba tiểu thư làm sao sẽ nhận thức như vậy một cá nhân. Mỉm cười, Phương Hiếu Ngọc tiết lộ ra ngoài khí tức thu liệm đứng lên, phảng phất không có gì cả phát sinh một dạng, đặt mông ngồi đến, nhiều hứng thu đánh giá Trình Dụ Nhi. Mỗi lần nhìn thấy Trình Dụ Nhi Phương Hiếu Ngọc đều có một loại kinh diễm cảm giác. Cho dù là hiện tại Trình Dụ Nhi chỉ là một thân cạn lục sắc váy đầm, người mặc nhũ bạch sắc bên ngoài dựng, một đầu mái tóc châm thành đuôi ngựa, cả cá nhân lộ ra một cỗ tươi mát thoát tục khí tức. Nhìn Trình Dụ Nhi, Phương Hiếu Ngọc ở huyết chiến đài Nhi trang thế giới ở giữa tích góp từng tí một huyết tinh sát khí trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên nhạt thêm vài phần. Ở Phương Hiếu Ngọc tiến vào phòng trong nháy mắt, ngẩng đầu nhìn đến Phương Hiếu Ngọc thời điểm, Trình Dụ Nhi hơi sừng sờ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ không hiểu. Hiển nhiên nàng cũng phát hiện Phương Hiếu Ngọc thân thể sở tán vọng lại cái loại này quân nhân khí thế. Lúc này nhìn thấy Phương Hiếu Ngọc nhìn chòng chọc lấy tự mình nhìn, không khỏi trừng Phương Hiếu Ngọc một cái nói, Phương Hiếu Ngọc, ta tới cho ngươi giới thiệu, đây là Trần Nghiên, công ty cho ta mời bảo tiêu. Nói Trình Dụ Nhi lại hướng về Trần Nghiên đường, Nghiên tỷ, đây là Phương Thành Phương Hiếu Ngọc, lần ngoài ý muốn rơi xuống nước chính là hắn đã cứu ta, ân, là ta hảo bằng hữu. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 471, sợ tiểu đi ổ cảm xúc. Nói Trình Dụ Nhi lại hướng về Trần Nghiên Đường, Nghiên tỷ, đây là Phương Thành Phương Hiếu Ngọc, lần ngoài ý muốn rơi xuống nước chính là hắn đã cứu ta, ân, là ta hảo bằng hữu. Trần Nghiên nghe được Trình Dụ Nhi như thế giới thiệu Phương Hiếu Ngọc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phải biết rằng nàng nhưng là đối với Trình Dụ Nhi có biết nhất định, từ được an bài ở Trình Dụ Nhi bên người, trong tầm hiểu biết của nàng, có thể được Trình Dụ Nhi làm bằng hữu tới lui tới tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhất là giống như Phương Hiếu Ngọc như vậy một gã tuổi trẻ nam tử. Nghiêng dựa vào ghế sofa chi, Phương Hiếu Ngọc bưng dạ dày kêu lên, ai nha, Trình đại mỹ nữ, ta nhưng là nhanh phải chết đói. Ngươi nếu là không muốn ngươi hảo bằng hữu cư như vậy thê thảm đói chết mà nói liền nhanh lên bắt chuyện đồ ăn a. Trần Nghiên liếc Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, nhìn Phương Hiếu Ngọc này không có không làm bộ cử động, trong lòng mơ hồ có chút rõ ràng bạch vì sao Phương Hiếu Ngọc sẽ bị Trình Dụ Nhi nhận rồi. Bị Phương Hiếu Ngọc phản ứng bị quậy sững sờ, Trình Dụ Nhi cười nói, xin nhờ, nơi này là quán cà phê, không phải nhà ăn a. Phương Hiếu Ngọc dạ dày cô líu dĩu vang lên, Phương Hiếu Ngọc không có chút nào cảm thấy xấu hổ, vô vô dạ dày đường. Ngươi đều nghe được đi, thật sự là cái này dạ dày quá không có ý chí tiến thủ nữa à. Che cái chán, Trình Dụ Nhi cười khổ, mình tại sao giống như một cái như vậy ra hỏa thành hảo bằng hữu đâu. Hướng về phía bên người đại diện đường, Hàn tỷ, liền làm phiền ngươi đi ra ngoài cho Phương Hiếu Ngọc mua một ít thức ăn đi. Hàn Anh điểm gật đầu, kéo mở cửa đi ra ngoài, ngược lại trong bao gian ngoại trừ Phương Hiếu Ngọc lưỡng nhóm người bên ngoài còn có Trần Nghiên, nàng ngược lại cũng không cần lo lắng Trình Dụ Nhi an toàn. Ghé vào cái bàn. Phương Hiếu Ngọc hướng về phía Trình Dụ Nhi đường, nói đi, vội vội vàng vàng như thế nắm chắc gọi qua sẽ không cũng là để cho ta uống cà phê đi. Trình Dụ Nhi thần sắc nhất chính nhìn Phương Hiếu Ngọc đường, Phương Hiếu Ngọc, tuy nhiên ngươi vận khí không tệ làm cho ngươi đào đến một hai miếng có giá trị không nhỏ ngọc bội, bất quá ngươi cũng không thể miệng ăn núi lở đi, lần trước là ta liên lụy ngươi mất tích công tác, vừa lúc lần này ta vừa mới gia nhập một cái điện ảnh đoàn làm phim, ta liền hướng đạo diễn đề cử ngươi đi đoàn làm phim công tác. Phương Hiếu Ngọc hơi sững sờ. Phản ứng kịp mặt lộ ra vài phần tiêu ý thẳng thắn vô cùng đường, tốt. Nhìn thấy Phương Hiếu Ngọc không có khước từ bằng lòng đến, Trình Dụ Nhi khuôn mặt toát ra động nhân nụ cười nói, sớm biết ngươi dễ dàng như vậy liền đáp ứng đến, ta cũng không cần lo lắng như vậy ngắm. Phương Hiếu Ngọc cười nói, ngươi có phải hay không lo lắng ta sẽ lòng tự trọng tắc quái a? Trình Dụ Nhi quan sát Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, bĩu môi cười nói, ta xem ngươi cũng không sao lòng tự trọng. Phương Hiếu Ngọc cười ha ha đứng lên. Chỉ nghe Trình Dụ Nhi đường. Đoạn trước thời gian ta và ngươi đã nói, ta và Hàn tỷ đang liên hệ, anh Liệt Thiên Thu, đoàn làm phim, bây giờ công ty đã ký hợp đồng, ta đem đồ trang sức diễn trong điện ảnh nữ số 1. Phương Hiếu Ngọc chân mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia sáng đường, anh Liệt Thiên Thu, như quả ngã nhớ không lầm mà nói, đây tựa hồ là một bộ giảng thuật trường tự trung tướng quân kiên quyết kháng chiến, lừng lẫy hy sinh chiến tranh để tài điện ảnh đi. Trình Dụ Nhi gật đầu nói, không sai, đạo diễn chính là muốn phục chế cùng tên điện ảnh. Dù sao lúc trước này một bộ cách này đã có 3-40 năm ngắm, lần này mấy cái đại điện ảnh và truyền hình công ty liên hợp đầu tư, ngạch độ không nhỏ, có hy vọng đánh thành một bộ chiến tranh sử thi mạng lớn. Phương Hiếu Ngọc cười cười, đối với, anh Liệt Thiên Thu, 800 tráng sĩ, các loại chiến tranh đại phiến Phương Hiếu Ngọc cũng không xa lạ gì, nhất là, anh Liệt Thiên Thu, giảng thuật là trường tự trung tướng quân kháng chiến sự tích, mới tử, huyết chiến đài nhi trang, thế giới ở giữa đi ra Phương Hiếu Ngọc quá mức trí thân nhãn gặp qua trường tự trung tướng quân. Đối với cái này vị nhị chiến trong, quân đồng minh hy sinh tối cao tướng quân, Phương Hiếu Ngọc là phát tự nội tâm kính phục, nhất là đã trải qua thai nhi trang đại chiến này hơn 30 ngày, Phương Hiếu Ngọc phát tự nội tâm hiểu thành cái gì trường tự trung tướng quân sẽ ở cùng Nhật quân đại chiến tới sau cùng một người, ninh không chết hàng, hy sinh vì nghĩa lớn. Như vậy một bộ mảng lớn, tuyệt đối có thể xưng là tác phẩm đồ sộ, một ngày đã được duyệt không biết hội hấp dẫn bao nhiêu trong vòng người nghe tin mà hành động. Chỉ là hắn thật không ngờ Trình Dụ Nhi lại có thể cầm điện ảnh nữ số 1. Mặc dù nói cái này bộ phận điện ảnh tuyệt đối là nam tính nhân vật chính thị giác, nữ chính ở trong đó sợ rằng liền nam ba vai phụ vai diễn nhiều cũng không có. Nhưng là dù nói thế nào cũng là nữ số 1 à, thậm chí Phương Hiếu Ngọc cũng có thể đoán được Trình Dụ Nhi đóng vai tuyệt đối là trường tự trung tướng quân phu nhân, Lý Mẫn Tuệ nữ sĩ. Cổ nhân câu cửa miệng tóc trắng kết thúc thủ, đồng sinh cộng tử, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể với làm được. Nhưng mà Lý Mẫn Tuệ nữ sĩ vừa vặn là như thế này một vị vĩ đại nữ tính. Trương Tự Trung hy sinh cho Tổ quốc lúc, năm ấy tháng 4 năm 19 tuổi, hắn phu nhân Lý Mẫn Tuệ nữ sĩ nghe thấy hao tổn bi thương tuyệt thực 7 ngày mà chết, hai vợ chồng hợp táng với Trùng Khánh Mai Hoa chân núi. Phương Hiếu Ngọc không biết Trình Dụ Nhi có thể diễn dịch tốt vị này hiền lành, mới vừa liệt nữ tử, mà Trình Dụ Nhi còn lại là bị Phương Hiếu Ngọc ánh mắt cổ quái nhìn có chút không phải tự nhiên đạo. Phương Hiếu Ngọc, ngươi đây là ý gì à? Phương Hiếu Ngọc nhún vai đường, ta nếu như không có đoán sai mà nói, ngươi nên là chuẩn bị đóng vai Trương Tự Trung tướng quân phu nhân, Lý Mẫn Tuệ nữ sĩ đi. Trình Dụ Nhi kinh ngạc nhìn Phương Hiếu Ngọc một cái nói, gì, ngươi làm sao đoán được? Phương Hiếu Ngọc không khỏi phiên liếu phiên khinh thường hữu khí vô lực nằm ở chỗ này đường, ta lại không phải là ngu ngốc, ngươi đều nói cho ta phục chế điện ảnh tên, ta lại đoán không được ngươi đóng vai người nào, ta mấy năm nay chẳng phải là hưởng công lăn lộn làng giải trí rồi không? Trình Dụ Nhi cười duyên một tiếng, Phương Hiếu Ngọc thần sắc nhất chính đường, cô gái này người có thể không tốt diễn à, ngươi đối với Lý Mẫn Tuệ nữ sĩ có lý giải sao? Nghe được Phương Hiếu Ngọc nói như vậy, Trình Dụ Nhi thần sắc nhất chính, chậm rãi điểm gật đầu nói, tự nhiên hiểu. Gần hiện đại làm được liệt nữ tuấn phu người không nhiều lắm, nhưng là thì có vị này nữ tử hiếm thấy. Phương Hiếu Ngọc nhìn Trình Dụ Nhi đường, này ngươi đối kỳ thấy thế nào đâu? Trầm ngâm một phen, Trình Dụ Nhi đường, chúng ta không thể đơn giản dùng liệt nữ tuấn phu truyền thống quan niệm qua lý giải tướng quân phu nhân tuấn phu hành vi, tướng quân hy sinh cho tổ quốc, liệt nữ tuấn phu, hấp hối chỉ tiết, thơm ngát thiên thu, tuy nhiên cổ đã có chi, nhưng Lý Mẫn Tuệ nữ sĩ rõ ràng bạch đất chống nói, Trương Tự Trung vì quốc gia chết trận chiến trường. Ta không khó qua ta mặc dù là một cái phụ nữ, cũng nên có phần có thể thấy được quốc gia hai chữ ở trong mắt của. Nàng phân lượng, làm trượng phu rong ruổi chiến trường lúc, nàng ở nghiêng ngửa lưu ly trùng chăm sóc gia lão tiểu, 4 năm không thể thấy trượng phu một mặt, đem vấn vương cùng lo lắng giấu ở tâm lý, yên lặng địa duy trì lấy vì nước giết địch trượng phu làm trượng phu lấy thân thể tu. N quốc hậu, nàng thong dong an bài xong trong nhà hậu sự, sau đó đi theo chồng chung hồn đi. Lý Mẫn Tuệ. Mặc dù là không có một người văn hóa cũ nữ tính, lại sâu sâu hiểu được gia quốc hai chữ phân lượng, tuy nhiên thân thể không được đàn ông liệt, tâm so với đàn ông liệt. Nghe Trình Dụ Nhi tự thuật hắn đối với Lý Mẫn Tuệ cái này một nhân vật quan điểm, Phương Hiếu Ngọc không khỏi đập nhân khen, không sai, xem ra ngươi là sự thật một phen công phu, chỉ cần ngươi có thể với diễn tốt, bách thảo trong bụi rậm nhất điểm hồng, đến lúc đó chưa chắc không thể cấp khán giả lưu sâu chạm chỗ voi, giống. Lúc này Hàn Anh dẫn theo một đống mỹ thực đi đến. Phương Hiếu Ngọc lập tức nào qua, không có vô hình voi, giống, ở ba mặt người trước lang thôn hổ yết ăn, bộ dáng kia giống như là tốt nhiều thiên chưa từng ăn qua cơm một dạng. Trình Dụ Nhi miệng hơi hơi mở đầu đại, nhìn Phương Hiếu Ngọc than thở, ngươi là quỷ chết đói gửi hồn người sống á vẫn là bao nhiêu thiên chưa ăn cơm, tại sao được? Cũng là một bên vẫn thờ ơ lạnh nhạt Trần Nghiên cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, nàng thật sự là có chút nhìn không thấu Phương Hiếu Ngọc cái này người. Phương Hiếu Ngọc không để ý đến ba người xem mình ánh mắt cổ quái, thật sự là quá đói, Hàn Anh sở mua được nhất đại túi thực vật chỉ là một hồi công phu liền toàn bộ vào Phương Hiếu Ngọc dạ dày. Thỏa mãn vô cùng ở một cái, Phương Hiếu Ngọc tựa ở ghế sofa chi uống nước trà nhìn về phía Trình Dụ Nhi đường, được rồi, nếu ngươi ở đây đoàn làm phim tìm cho ta ngắm cái tồi, như vậy ta cần gì thời điểm vào đoàn làm phim A? Trình Dụ Nhi suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi không có cái gì sự tình mà nói. Ngày mai sẽ cùng ta cùng nhau vào đoàn làm phim đi. Phương Hiếu Ngọc suy nghĩ một chút, chính mình tựa hồ cũng không có cái gì sự tình, từ huyết chiến đài nhi trang thế giới ở giữa đi ra, hắn cần nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, cho nên đối với vào đoàn làm phim Phương Hiếu Ngọc nhưng thật ra không có gì mâu thuẫn, hướng về phía Trình Dụ Nhi điểm gật đầu nói, không thành vấn đề. Nhìn thấy Phương Hiếu Ngọc bằng lòng đến, Trình Dụ Nhi đứng lên nói, cứ quyết định như vậy, rõ ràng thiên chúng ta cùng nhau vào đoàn làm phim. Thứ hai thiên. Phương Hiếu Ngọc thật sớm liền hội hợp Trình Dụ Nhi cùng nhau chạy tới điện ảnh và truyền hình thành. Điện ảnh và truyền hình thành dân quốc khu, Trình Dụ Nhi đem Phương Hiếu Ngọc giới thiệu cho sản xuất chủ nhiệm, có lẽ là xem ở Trình Dụ Nhi mặt mũi của, sản xuất chủ nhiệm biết được Phương Hiếu Ngọc đã từng trải qua đạo cụ sư, cho nên trực tiếp đã đem Phương Hiếu Ngọc cho an bài vào đạo cụ tổ. Đối với sản xuất chủ nhiệm an bài, Phương Hiếu Ngọc không có cái gì ý kiến, dù sao cũng hắn lao bản hành, đến lúc đó đơn giản chính là cho đoàn làm phim này người đánh nhân mà thôi. Anh Liệt Thiên Thu đoàn làm phim kỳ thực đã chụp ảnh có một đoạn thời gian, bất quá về Trình Dụ Nhi vai diễn cũng không phải là nhiều lắm, cho nên cho tới bây giờ chỉ có đã chọn Trình Dụ Nhi làm như nữ chính, như vậy một bên đập một bên tìm nữ chính đoàn làm phim còn thật không nhiều thấy đâu. Nếu là quay chụp về Trương Tự Trung tướng quân sự tích, tự nhiên là không thể thiếu một ít chiến tranh cảnh tượng hoành tráng. Phương Hiếu Ngọc rất nhanh thì dung nhập vào đoàn làm phim ở giữa, vì người điệu thấp, làm tốt mình bản chức công tác. Cũng là ở quay chụp một ít chiến tranh tràng cảnh thời điểm, Phương Hiếu Ngọc sẽ có vẻ vô cùng trầm mặc. Nhiều lần không có vai diễn Trình Dụ Nhi đều sẽ phát hiện Phương Hiếu Ngọc luôn là tọa ở phía xa yên lặng nhìn này khói thuốc súng tràn ngập tràng cảnh xuất thần. Ngay những lúc này, Trình Dụ Nhi tổng cảm giác ngồi ở chỗ đó Phương Hiếu Ngọc tựa hồ một con trai trở nên như có như không hư huyễn đứng lên, cả cá nhân hẳn là thuộc về này chiến tranh thế giới mới đúng. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 48, ảnh đế chiếm hữu. Nhiều lần không có vai diễn Trình Dụ Nhi đều sẽ phát hiện Phương Hiếu Ngọc luôn là tọa ở phía xa yên lặng nhìn này khói thuốc súng tràn ngập tràng cảnh xuất thần. Ngay những lúc này, Trình Dụ Nhi tổng cảm giác ngồi ở chỗ đó Phương Hiếu Ngọc tựa hồ một con trai trở nên như có như không hư huyễn đứng lên, cả cá nhân hẳn là thuộc về này chiến tranh thế giới mới đúng. Chỉ chớp mắt thời gian liền quá khứ hơn một tháng, đối với một cái đoàn làm phim mà nói, quay chụp một bộ điện ảnh tốn hao đại nửa năm thời gian đều vô cùng bình thường. Lúc này, điện ảnh vỗ tới Trương Tự Trung tướng quân xuất quân tử chiến Nhật Khấu một màn. Đột nhiên, đạo diễn la lớn, cách ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi diễn nhưng là một cái quốc tâm tình quân cảnh vệ doanh doanh trưởng, ta muốn chính là cái loại này cương liệt, dũng mãnh, không sinh tử quân nhân khí khái, ngươi xem một chút ngươi cho ta diễn thành cái gì. Ước chừng một ngày thời gian đều ở đây quay trụ cùng một cái nội dung cốt truyện, nhưng là liền bởi vì này một cái tầm thường rồi lại nên đưa đến họa long điểm nhãn tác dụng bảo vệ doanh trại trưởng diễn viên. Đạo diễn hầu như đều phải giận điên lên. Rốt cục đạo diễn nhịn không được bạo phát, hướng về phía tên kia diễn viên giống lên một phen sau hét lớn, đổi người, đổi cho ta người. Rít gào qua đi, đạo diễn hướng về phía bên người phụ tá nói, cho ta liên hệ quần đầu, đề cử một cái có thể cầm nhân vật này người qua đây. Lúc này ở một bên Trình Dụ Nhi đột nhiên liếc liếc một chút ngồi ở cách đó không xa Phương Hiếu Ngọc, trong lòng nhất động, đồng nhiên hướng về đạo diễn đường, đạo diễn, ta hướng ngươi đề cử một cá nhân, hoặc đồng ý lấy thử một lần. Kinh ngạc nhìn Trình Dụ Nhi liếc một chút, đạo diễn không khỏi tò mò đường, há, cái gì người, nhanh gọi tới, cái này một chàng hí thật sự là không thể lại kéo đi ngắm. Ở đạo diễn nghĩ đến, nếu Trình Dụ Nhi mở miệng, nghĩ đến đề cử người ứng với nên sẽ không quá kém mới là, cho nên thúc giục Trình Dụ Nhi mau sớm đem người tìm đến. Chỉ thấy Trình Dụ Nhi hướng về xa xa chỉ đạo diễn ta đề cử người là ở chỗ này, ngươi thấy thế nào? Ở đạo diễn bên người mấy cái người theo Trình Dụ Nhi phương hướng chỉ xem ngắm quá khứ. Đúng dịp thấy ngồi ở chỗ kia, chịu đến mảnh nhỏ chàng không khí chiến tranh cảm hóa không tự chủ được hồi tưởng lại huyết chiến đài nhi trang thế giới chuyện Phương Hiếu Ngọc. Lúc này Phương Hiếu Ngọc thân thể tản ra nồng nặc quân nhân khí tức, nhất là này một cổ sát khí, dĩ nhiên cùng toàn bộ chiến tranh quay chụp sân bãi là như vậy hòa hợp, phảng phất Phương Hiếu Ngọc vốn là nên chiến trường chi một thành viên. Làm như một danh tiếng đạo diễn, nhãn quang tự nhiên sẽ không kém, khi hắn chứng kiến Phương Hiếu Ngọc trong nháy mắt không khỏi đánh một cái giật mình, vỗ mạnh một cái chân hưng phấn nói, "Đúng, cũng là loại này vị đạo, thích hợp, cái này người thật sự là thật thích hợp." Phương Hiếu Ngọc cũng không biết Trình Dụ Nhi dĩ nhiên đưa hắn để cử cho đạo diễn. Đang ở hắn xuất thần thời điểm, Trình Dụ Nhi, đạo diễn còn có đạo diễn trợ lý mấy cái người đi tới Phương Hiếu Ngọc bên người. Trình Dụ Nhi hướng về phía Phương Hiếu Ngọc đường, "Phương Hiếu Ngọc, nghĩ gì thế?" Bừng tỉnh, Phương Hiếu Ngọc mang theo vài phần nghi hoặc xem lên trước mặt mấy cái người, nhất là đang hai mắt sáng lên nhìn chòng chọc lấy mình đạo diễn, Phương Hiếu Ngọc không khỏi kinh ngạc nói: "Các ngươi đây là?" Trình Dụ Nhi khỏe miệng mang theo vài phần tiếu ý đường, "Phương Hiếu Ngọc, mới vừa rồi ngươi cũng chú ý tới, đóng vai bảo vệ doanh trại trưởng vị kia diễn viên thật sự là diễn chưa tới mức, cho nên ta liền hướng đạo diễn để cử ngươi đi đóng vai." Phương Hiếu Ngọc sững sờ, ngón tay lấy chính mình kinh ngạc nói, "Cái gì? Ngươi để cho ta qua diễn kịch?" Trình Dụ Nhi điểm gật đầu nói, "Làm sao? Không cần nói cho ta ngươi ở đây sở tiểu đi ô nhiều năm như vậy, liền một điểm bộ phim đều diễn không được." Phương Hiếu Ngọc lập tức liền phản kích đường, "Cái gì? Dĩ nhiên hoài nghi ta thực lực, không phải chính là một cái doanh trưởng ấy ư? Vấn đề nhỏ mà thôi." Đạo diễn vô mạnh một cái nhân đường, "Được, kịch vụ, mau dẫn vị này Phương Hiếu Ngọc qua trang điểm." Phương Hiếu Ngọc phản ứng kịp hướng về phía Trình Dụ Nhi bĩu môi nói, "Bị ngươi gài bẫy." Nhìn Phương Hiếu Ngọc này một bộ buồn bực dáng dấp, Trình Dụ Nhi khanh khách cười không ngừng đường, "Được rồi, trong lòng ngươi không biết làm sao đắc ý đây, hảo hảo diễn, đừng cho ta ném người a." Làm này một thân quốc tâm tình quân doanh dáng dấp quân phục xuyên trong người thời điểm, Phương Hiếu Ngọc đỗng nhiên trong lúc đó cảm giác chính mình phảng phất lần nữa về tới này lửa đạn liên thiên thời gian ở giữa, thân thể thu liễm lên quân uy sát khí một cách tự nhiên tán phát ra ngoài. Hướng về phía cái gương nhìn liếc một chút, Phương Hiếu Ngọc kéo kéo cái mũ, lại buông lỏng một chút bên hông đai lưng, nắm lên đạo cụ súng lục liền đi ra phòng hóa trang. Làm Phương Hiếu Ngọc đi ra phòng hóa trang trong nháy mắt, không ít người là trong lòng cả kinh, ý thức lui lại mấy bước. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng, cái loại này phảng phất từ trong đống người chết bỏ ra sát khí tràn ngập Phương Hiếu Ngọc toàn thân, nhất là Phương Hiếu Ngọc này một đôi nhiếp người vô cùng lạnh lẽo ánh mắt càng làm cho người không dám cùng mắt đối mắt. Coi như là thường thấy các loại diễn viên đạo diễn cũng bị Phương Hiếu Ngọc biến hóa làm cho sợ hết hồn, nhưng là đạo diễn dù sao cũng là đạo diễn, không có một chút khí thế thật đúng là không khống chế được một cái đoàn làm phim, cho nên rất nhanh thì thoát khỏi Phương Hiếu Ngọc khí thế ảnh hưởng, vô cùng hưng phấn đường, đúng, cũng là thứ hiệu quả này, đây mới là quân nhân dáng vẻ a. Đạo diễn kích động chi khó được bạo thô tục, bất quá lúc này cũng không có ai đi chú ý những thứ này, thật sự là Phương Hiếu Ngọc đi lúc đi ra quá mức kinh diễm. Lúc đầu vài tên khá có danh tiếng lao hí cốt đối với đạo diễn đột nhiên đổi người cũng không chút nào để ý, nhưng khi bọn họ chứng kiến Phương Hiếu Ngọc thời điểm đều từng cái mở to hai mắt, mặt tràn đầy khó tin thần sắc. À, đây là nơi nào nhô ra yêu người ta? Trời ạ, cái này diễn kỹ cũng thái thần đi, coi như là thực sự tổng quân đội trong qua đây một gã doanh trưởng cũng không khả năng có hiệu quả như vậy à. Coi như là ảnh đế cấp bậc đại gia cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tất cả mọi người có lấy mình chức nghiệp tố dưỡng. Diễn kỹ thật xấu vẫn có thể nhìn ra được, Phương Hiếu Ngọc chỉ là đứng ở nơi đó, hoàn toàn chính là một cái sinh hoạt thoát thoát từng trải núi thây biển máu bảo vệ doanh doanh trưởng. Đạo diễn hô lớn, các bộ môn chú ý, chuẩn bị mở đập, lần này nếu ai cho ta như xe bị tuột xích, chớ có trách ta không khách khí. Kỳ thực Phương Hiếu Ngọc vai diễn cũng không nhiều, cũng là cùng Trương Tự Trung tướng quân cùng nhau huyết chiến liều chết một tràng hí mà thôi. Nhưng mà cái này một tràng hí lại không bình thường trọng yếu, bởi vì nó quan hệ đến Trương Tự Trung tướng quân hình tượng. Nếu như nói làm như bên ngoài bảo vệ doanh trại trưởng diễn viên không có phát huy tốt mà nói, át sẽ ảnh hưởng đến trận này có thể nói toàn bộ bộ phim một cái đại cao trào phát huy. Đóng vai Trương Tự Trung tướng quân là một cái cầm trong nước ảnh đế đầu hàm trung niên diễn viên, cả cá nhân đem tướng quân diễn trông rất sống động, cho dù là Phương Hiếu Ngọc nhìn đều không thể không thầm khen một tiếng. Cái này một tràng hí rất dễ dàng, cũng tương tự phi thường khó, quan trọng thì nhìn Phương Hiếu Ngọc có thể hay không chống đỡ bắt đầu cả tràng hí khí tràng. Trương Tự Trung tướng quân là nho thanh nhã quân quan, mà hắn sở đóng vai bảo vệ doanh doanh trưởng cũng tương tự không phải mãng phu, dựa theo đạo diễn yêu cầu, không thể diễn dịch thành một cái mãng phu hình tượng. Theo đạo diễn hô một tiếng, chính là chụp ảnh. Phương Hiếu Ngọc đóng vai doanh trưởng một thân khói thuốc súng dẫn theo súng lục bảo hộ ở Trương Tự Trung bên cạnh, cương nghị mặt có vẻ không gì sánh được bình tĩnh, làm viên đạn hao hết, ném súng lục, nắm một chi súng trường liền cùng đối diện địch nhân liều mạng giao găm. Ta sinh quốc chết, ta tử quốc sinh. Vài tên diễn viên đồng Phương Hiếu Ngọc một dạng hô như vậy mà nói, từng cái không sợ chết đánh về phía đối diện Nhật Khấu. Cùng Phương Hiếu Ngọc chính diện tương đối vài tên đóng vai Nhật Khấu diễn viên lại bị Phương Hiếu Ngọc này kinh khủng khí thế vẫn là quyết tử nhãn thần dọa cho liên tiếp lui về phía sau. Đạo diễn thấy thế chọc tức, lập tức kêu ngừng, hướng về phía này mấy cái tên quần chúng diễn viên cũng là một hồi gian dạy. Một tên quần chúng diễn viên len lén hướng về Phương Hiếu Ngọc nhìn liếc một chút, lòng vẫn còn sợ hai hướng về đạo diễn đường, đạo diễn. Không liên quan chúng ta sự tình à, thật sự là hắn diễn quá dọa người, giống như là muốn tìm chúng ta liều mạng một dạng. Đạo diễn nhất thời mắng to, hắn đóng vai là một gã liều chết quân nhân, không phải liều mạng mà nói chẳng lẽ muốn cùng các ngươi uống trà à. Như vậy phản phục nhiều lần, cũng may này mấy cái tên quần diễn cuối cùng là thích ứng Phương Hiếu Ngọc mang cho bọn họ khủng bố, miễn cưỡng xem như là đem cái này một tràng hí cho quay chụp thành công. Làm đạo diễn tuyên bố cái này một tràng hí thông qua thời điểm. Này mấy cái tên quần diễn đặt mông ngồi qua, tràn đầy cười khổ hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, tàn sát, quả thực thần, mấy người chúng ta cho nhiều như vậy diễn viên vai phối hợp, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy sự tình, ngươi cái này diễn kỹ, cũng là ảnh đế cũng không so bằng A. Cũng là Trình Dụ Nhi cũng đi tới Phương Hiếu Ngọc trước mặt, dùng một loại nhìn quái vật một dạng ánh mắt nhìn Phương Hiếu Ngọc. Phương Hiếu Ngọc bị Trình Dụ Nhi cho nhìn chằm chằm nhìn, không khỏi sờ lỗ mũi một cái đường, thế nào, biểu hiện của ta cũng không tệ lắm phải không? Chưa cho ngươi mất mặt đi. Trình Dụ Nhi đường, ngươi chính là một quái vật. Sợ rằng cùng Trình Dụ Nhi có giống nhau cảm giác không chỉ là một cá nhân, nhưng phàm là thấy được Phương Hiếu Ngọc khi trước một phen biểu diễn, mọi người trong lòng đều sinh ra một cái giống nhau suy nghĩ, này cũng là Phương Hiếu Ngọc tuyệt đối là một cái đồng hồ diễn phương diện yêu nghiệt. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 491, sinh tử đại nạn. Sợ rằng cùng Trình Dụ Nhi có giống nhau cảm giác không chỉ là một cá nhân, nhưng phàm là thấy được Phương Hiếu Ngọc khi trước một phen biểu diễn, mọi người trong lòng đều sinh ra một cái giống nhau suy nghĩ, này cũng là Phương Hiếu Ngọc tuyệt đối là một cái đồng hồ diễn phương diện yêu nghiệt. Cách Sở Tiểu Đi Ô, ngồi ở một chiếc nhà xe ở giữa, lẽ ra lấy Trình Dụ Nhi bây giờ ở làng giải trí địa vị là không xứng với nhà xe, bất quá Trình Dụ Nhi tựa hồ địa vị không phải đơn giản, thêm cái này nhà xe cũng vô cùng điệu thấp. Nhưng thật ra không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Nhà xe trong, Phương Hiếu Ngọc uống trà, mà Trình Dụ Nhi đang cầm điện thoại ở một bên xì xào bàn tán, chỉ nhìn Trình Dụ Nhi thần sắc cũng biết Trình Dụ Nhi đánh điện thoại người yêu hẳn là cùng nàng vô cùng thân cận mới là. Qua ngắm một hồi, Trình Dụ Nhi mới vừa rồi thả điện thoại di động, nhìn về phía Phương Hiếu Ngọc Đường, trong nhà lao gia tử mấy năm này vẫn không tính là quá tốt, lao nhân gia lớn tuổi, luôn muốn con cháu bồi tại thân một bên, các loại ta vai diễn quay xong phải đi về bồi lao gia tử một đoạn thời gian. Nói Trình Dụ Nhi nhìn Phương Hiếu Ngọc Đường, Phương Hiếu Ngọc, người diễn kỹ tốt như vậy, có hay không hướng diễn viên phương diện phát triển ý tưởng? Nếu như nói là trước đây mà nói, nếu là có thể trở thành diễn viên, Phương Hiếu Ngọc tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy thời cơ, chỉ là hiện tại Phương Hiếu Ngọc chiếm được đạo tặc hệ thống, đối với trở thành diễn viên đã không phải là rất lợi hại lưu ý. Cho nên Phương Hiếu Ngọc chỉ là đơn giản tự định giá một phen liền cười nói, ta tiếp tục làm mình đạo cụ sư đi, không cần phí cái gì đầu não, thỉnh thoảng nhân vật khách mời cái vai phụ, làm lộ nhân giáp, lộ nhân ất nhưng thật ra không thành vấn đề, còn như nói làm diễn viên trở thành đại minh tinh, ta xem vẫn là quên đi. Kinh ngạc nhìn Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, tựa hồ là thật không ngờ Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên không tính là một cái diễn viên, bất quá nếu là Phương Hiếu Ngọc lựa chọn của mình, Trình Dụ Nhi ngược lại cũng không nói gì nhiều. Đoàn làm phim chủ thời gian vẫn là qua tương đương mau, chỉ chớp mắt chính là hơn 2 tháng quá khứ, từ trước đây biểu một cái đem diễn kỹ, Phương Hiếu Ngọc tuy nhiên còn đứng ở đạo cụ tổ, thế nhưng mọi người cũng không có người nào coi thường Phương Hiếu Ngọc. Ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được, chỉ cần Phương Hiếu Ngọc nguyện ý, chỉ bằng hắn cái kia xưng tụng yêu nghiệt diễn kỹ, không phải nói trở thành hạng nhất siêu sao, nhưng là phải muốn hỏa đứng lên vẫn là không có vấn đề gì. Nhược nhiên vận khí tốt mà nói, cầm một ảnh đế danh hiệu gì gì đó đối với hắn cũng không phải là cái gì nan đề, cho nên đối với một cái tương lai có thể sẽ trở thành ảnh đế nhân vật, chỉ cần không phải ngu ngốc, ai sẽ đồng Phương Hiếu Ngọc khổ sở. Chỉ đáng tiếc biết Phương Hiếu Ngọc cũng không có gì tâm tư hướng diễn viên phương diện phát triển, chỉ có Trình Dụ Nhi một người, không phải vậy mà nói những thứ này người nếu như biết được Phương Hiếu Ngọc ý tưởng, nhất định sẽ oán giận Phương Hiếu Ngọc lãng phí lao thiên ban thưởng cho hắn thiên phú. Một ngày này, Trình Dụ Nhi vai diễn triệt để sát thanh. Làm như cái này một bộ điện ảnh nữ chính, tuy nhiên vai diễn không phải là rất nhiều, nhưng là cũng là tương đương trọng yếu một vai, đoàn làm phim chuyên môn vì Trình Dụ Nhi an bài một hồi đơn giản sát thanh yến. Sát thanh yến qua đi, Trình Dụ Nhi ly khai đoàn làm phim, Phương Hiếu Ngọc vẫn như cũ dừng lại ở đoàn làm phim ở giữa, bất quá ở lúc rỗi rảnh, Phương Hiếu Ngọc cũng là mua sắm mua thật nhiều đồ, vật. Mắt thấy 3 tháng thời gian gần quá khứ, cũng liền ý nghĩa hắn có thể lại một lần nữa tiến vào điện ảnh thế giới ở giữa. Phương Hiếu Ngọc trong lòng đã chờ mong vừa khẩn trương, tất lại vô pháp đi qua đạo tặc hệ thống trước giờ được biết cần tiến nhập cái gì điện ảnh thế giới, cho nên Phương Hiếu Ngọc chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình để làm chuẩn bị. Càng quan trọng là, Phương Hiếu Ngọc mấy ngày nay mỗi thiên đô hội xem trọng mấy bộ điện ảnh, vạn nhất vận khí tốt, làm cho chính mình tiến vào tự mình nhìn qua điện ảnh thế giới ở giữa, tự nhiên có thể chiếm giữ ưu thế cực lớn. Bất quá có một chút Phương Hiếu Ngọc phán đoán đạo tặc hệ thống ứng với nên sẽ không giai đoạn hiện tại đem chính mình đưa vào vũ lực cường đại hoặc là cực kỳ nguy hiểm thế giới ở giữa, điểm này chỉ từ hắn tiến vào hai cái thế giới liền có thể phán đoán ra một hai. Cái thứ nhất là, Phương Thế Ngọc, thế giới, người thứ hai còn lại là, Huyết Chiến Đài Nhi Trang, thế giới, hai cái thế giới nếu như nói đứng lên mà nói chỉ có thể coi là thấp võ thế giới, chỉ cần chính mình cẩn thận một chút, thân người an toàn vẫn là nhất định có bảo đảm. Nếu là chính mình phán đoán không có sai mà nói, như vậy chính mình kế đó muốn đi vào thế giới nghĩ đến cũng sẽ không vượt qua hai phen này thế giới nhiều lắm. Nhãn xem thời gian một ngày bách cận, không sai biệt lắm còn có nửa tháng tả hữu thời điểm, Phương Hiếu Ngọc từ đi đoàn làm phim công tác, ngồi đi trước Long Tuyển xe lửa. Nói lên Long Tuyển, tất cả mọi người hội ý thức nghĩ đến Long Tuyển bảo kiếm, làm như có sứ men xanh chi đô, bảo kiếm chi xã xưng hảo, Long Tuyển thừa thải bảo kiếm cũng là không thể nghi ngờ. Mà Phương Hiếu Ngọc tự mình đi trước Long Tuyển chính là muốn định chế đao kiếm. Đến rồi Long Tuyển, Phương Hiếu Ngọc trực tiếp chạy lúc trước liên cột kỹ chế kiếm đại sư chỗ đi, ở Long Tuyển đúc kiếm hành nghiệp ở giữa đây chính là danh tiếng vang dội, sở đúc thành bảo kiếm coi như là so với cổ chi danh kiếm cũng không kém chút nào. Hỏi thăm Phương Hiếu Ngọc yêu cầu, không khỏi vì Phương Hiếu Ngọc đại thủ bút cảm thấy thán phục, thiên luyện loại đặc biệt thép hỗn hợp vẫn thiết, còn lại không nói đến, chỉ là cái này nguyên vật liệu liền có giá trị không nhỏ. Sau cùng một thanh ám màu xanh bảo kiếm chú thành, ước chừng tốn mất Phương Hiếu Ngọc hơn 50 vạn nguyên, bất quá Phương Hiếu Ngọc bắt được bảo kiếm thời điểm, chỉ là run lên kiếm hoa liền mơ hồ có tiếng rồng âm, đơn giản đâm thủng 50 ly tinh cương màn hình, chém sắc như chém bùn, thổi mau tóc ngắn, bởi vì thân kiếm hiện lên thanh quang, cho nên bị Phương Hiếu Ngọc mệnh danh là thanh quang kiếm. Ngoại trừ một thanh thanh quang kiếm ở ngoài, Phương Hiếu Ngọc còn định chế một thanh trảm mã đao, một cây tinh cương trường thương, vì cho bảo kiếm, bảo đao, trường thương khai phong. Phương Hiếu Ngọc ở ba cái binh khí mặt ước chừng đầu nhập vào có hơn triệu. Bắt được ba cái binh khí thời điểm, Phương Hiếu Ngọc yêu không phải thích nhân, cảm thấy này trăm vạn hoa thật sự là quá đáng giá. Tâm niệm nhất động, ba cái binh khí bị bên ngoài thu vào trong không gian, nguyên bản một cái thước khối không gian bị bên ngoài kéo dài không phải vậy mà nói thật vẫn dung nạp bất tam món binh khí, trừ cái đó ra, còn có Phương Hiếu Ngọc chuẩn bị dược phẩm, thực vật còn có thủy. Vì thế Phương Hiếu Ngọc ở Long Tuyền rằng có hơn một tuần lễ lúc này mới không gì sánh được hài lòng phản hồi hoành điếm, về tới chỗ ở của mình. Ban đêm, Phương Hiếu Ngọc ở chuyên môn lắp đặt thiết bị đi ra luyện công thất ở giữa tu luyện một phen, toàn thân hiện lên cổ đồng vẻ, cường tráng thân thể nếu để cho này nữ tử xem đến mà nói, mười phần bát cửu muốn dẫn phát từng tiếng thét chói tai. Vọt vào tắm, ăn gọi tới thức ăn ngoài, Phương Hiếu Ngọc xem đến điện thoại di động mặt lại có Trình Dụ Nhi cuộc gọi nhỡ. Trình Dụ Nhi về nhà không sai biệt lắm có một tháng chừng, cũng không biết có phải hay không là trong nhà có cái gì sự tình, cái này ở giữa lưỡng người cũng liền thông một lần điện thoại mà thôi. Bây giờ chứng kiến có Trình Dụ Nhi cuộc gọi nhỡ thật ra khiến Phương Hiếu Ngọc sinh ra vài phần nghi hoặc tới. Đem điện thoại gọi ra ngoài, rất nhanh điện thoại liền tiếp thông, một cái trầm thấp thanh âm chuyển đến, Phương Thành phải. Phương Hiếu Ngọc đường, là à, mới vừa rồi ta có việc không có mang điện thoại di động, chứng kiến có ngươi điện báo liền gọi trở về, không có quấy rầy đến ngươi đi. Chỉ nghe Trình Dụ Nhi thanh âm Phương Hiếu Ngọc chợt nghe ra Trình Dụ Nhi tâm tình tựa hồ vô cùng hạ, không hề giống Trình Dụ Nhi này sáng sủa tính tình. Trình Dụ Nhi đường, há, kỳ thực cũng không có chuyện gì, cũng là tâm tình không được, muốn tìm cá nhân trò chuyện, kết quả suy nghĩ một vòng, liền cho ngươi đánh cái điện thoại. Phương Hiếu Ngọc khẽ cười nói như thế, ta còn thực sự là vô cùng vinh hạnh a. Cười nói, Phương Hiếu Ngọc ân cần đường, có phải hay không có cái gì sự tình, nghe ngươi tâm tình tựa hồ không tốt lắm a. Hoa một tiếng, đối diện Trình Dụ Nhi dĩ nhiên thất thanh khóc ngắm đứng lên. Phương Hiếu Ngọc làm sao cũng không nghĩ tới Trình Dụ Nhi dĩ nhiên hội thất thanh khóc giống, không biết vì sao, nghe Trình Dụ Nhi tiếng khóc, Phương Hiếu Ngọc trong lòng căng thẳng, hận không thể bay đến đối phương bên người đem ôm vào trong ngực thoải mái. Bất quá bây giờ Phương Hiếu Ngọc chỉ có thể không ngừng thoải mái Trình Dụ Nhi, đứt quãng từ Trình Dụ Nhi tự thuật ở giữa, Phương Hiếu Ngọc biết được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thì ra Trình Dụ Nhi ra thân thể cơ năng biến chất, bây giờ sắp không được, một cái tuổi gần 90 lão nhân coi như là cao thọ. Sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình, tránh thức đến rồi chính mình thân thể, cũng là không có một có thể nhìn thoáng được. Trình Dụ Nhi cùng lão gia tử cảm tình phi thường tốt, tự nhiên là không tiếp thụ được sự thực như vậy, tâm tình hạ, trong khoảng thời gian ngắn không khống chế được tâm tình dĩ nhiên khóc ra thành tiếng. Đối mặt thất thố như vậy Trình Dụ Nhi, Phương Hiếu Ngọc ngoại trừ không ngừng thoải mái Trình Dụ Nhi ở ngoài, hắn thật không phải biết chính mình nên tốt. Cũng may Trình Dụ Nhi chỉ là trong chốc lát thất thố mà thôi, rất nhanh thì thu liễm liêu tình tự. Mang theo vài tia giọng mũi xuyên thấu qua điện thoại nói, Phương Hiếu Ngọc, làm cho ngươi chê cười. Phương Hiếu Ngọc đường, không có gì, kỳ thực ta không bình thường ước ao ngươi và ngươi ra giữa cảm tình, lão nhân ra cái này còn không phải không có chuyện gì là ấy ư, có lẽ sẽ xuất hiện cái gì chuyển cơ cũng nói bất định. Trình Dụ Nhi biết Phương Hiếu Ngọc là ở thoải mái chính mình, lại đơn giản hỏi một Phương Hiếu Ngọc tình hình gần đây liền treo điện thoại. Phương Hiếu Ngọc đem điện thoại di động để ở một bên, tựa ở ghế sofa chi. Trong đầu tràn đầy Trình Dụ Nhi tiếng khóc. Ngược lại không phải là Phương Hiếu Ngọc đối với Trình Dụ Nhi có cái gì không tốt ý tưởng, phản mà chính là từ Trình Dụ Nhi ra liên tưởng đến chính mình. Phương Hiếu Ngọc không biết Trình Dụ Nhi ra thế cụ thể như thế nào, thế nhưng cũng mơ hồ suy đoán đưa ra bối cảnh khẳng định bất phàm, như vậy Trình Dụ Nhi ra tự nhiên năng với hưởng thụ được người bình thường không hưởng thụ được chữa bệnh điều kiện. Tình huống như vậy, đối phương làm đến hơn 90 tuổi, vẫn là phải đối mặt sinh tử đại kiếp. Có người nói tử vong mặt tiền nhân người bình đẳng, lời này thật là không tệ, dù là hắn quyền thế ngập trời, phú khả địch quốc, dù là hắn giết người như ngóe, một ngày làm một việc thiện, nhưng là mỗi cá nhân cuối cùng đều không thể không mặt lâm tử vong đến. Muốn nói nhân sinh lớn nhất hoảng sợ, nghĩ đến 10 phần bát cửu đều sẽ đem tử vong làm lớn nhất khủng bố đi. Phương Hiếu Ngọc đồng dạng sợ hãi tử vong, nhất là hắn phát hiện tại mình có thể tiến vào điện ảnh thế giới ở giữa sau, chợt phát hiện nếu như chính mình không nghĩ biện pháp kéo dài mình thọ mệnh mà nói. Có thể ở một bộ điện ảnh ở giữa thì có thể bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết giả. Một bộ màn trí tuệ, không nao tàn, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, đời kiêu hùng. Phương Hiếu Ngọc đồng dạng sợ hãi tử vong, nhất là hắn phát hiện tại mình có thể tiến vào điện ảnh thế giới ở giữa sau, chợt phát hiện nếu như chính mình không nghĩ biện pháp kéo dài mình thọ mệnh mà nói. Có thể ở một bộ điện ảnh ở giữa thì có thể bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết giả. Điện ảnh thế giới chính giữa thời gian nhưng là một dạng hội tác dụng ở chính mình người, đừng xem ở hiện thực thế giới ở giữa chính mình ra vào điện ảnh thế giới bất quá là một trong nháy mắt sự tình, thế nhưng nếu như chính mình tại điện ảnh thế giới ở giữa thành tóc bạc hoa dâm lão hủ, như vậy trở lại hiện thực thế giới, chính mình liền thật là một cái lão nhân. Nghĩ đến chính mình rất có thể sẽ ở một lần nhìn thấy Trình Dụ Nhi các loại bạn tốt thời điểm, chính mình liền đã thành một cái tóc bạc hoa dâm lão đầu, Phương Hiếu Ngọc liền không khỏi dùng mình một cái. Ý thức nắm chặt quyền đầu, chỉ nghe Phương Hiếu Ngọc nhỏ giọng nói lầm bầm, vô luận như thế nào nhất định phải tìm được kéo dài trường thọ nguyên đích phương pháp xử lý. Tân Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, như vậy võ công hiển hách đệ nhất đế vương ở đối mặt tử thần đến lúc tới đồng dạng là thúc thủ vô sách, nhưng là so sánh với bọn họ, Phương Hiếu Ngọc cảm giác mình là may mắn, bởi vì hắn có đạo tặc hệ thống tại thân. Đạo tặc hệ thống cho hắn hạng nhất hy vọng, có thể một lần là có thể tiến vào một phương sở hữu kéo dài trường thọ nguyên phương pháp thế giới ở giữa. Cơ hồ là bản năng một dạng, Phương Hiếu Ngọc hô hoán đạo tặc hệ thống. Hệ thống, đi ra cho ta, nói cho ta biết, có biện pháp gì hay không có thể kéo dài trường thọ nguyên. Hệ thống ngay lập tức sẽ làm ra đáp lại. Tích, hệ thống vô pháp trực tiếp kéo dài vật chủ thọ nguyên, kiến nghị vật chủ ở điện ảnh thế giới ở giữa tự hành lục lọi. Phương Hiếu Ngọc ngầm cười khổ, quả nhiên vẫn là như vậy trả lời thuyết phục, trước đây hắn liền từng hỏi thăm qua, hiện tại hệ thống trả lời cùng trước đây một dạng. Bất quá Phương Hiếu Ngọc phấn chấn tinh thần, khoảng cách một lần tiến nhập điện ảnh thế giới ở giữa còn có không sai biệt lắm một tuần tả hữu thời gian, Phương Hiếu Ngọc trong lòng tràn đầy hy vọng. Cũng là như vậy kỳ quái, làm ngươi càng là để ý thời điểm, thời gian liền qua càng chậm, ngược lại thì không đặt ở tâm thời điểm, thời gian liền dường như nước chảy một dạng thoáng qua rồi biến mất. Một tuần lễ thời gian cuối cùng là ngao ngắm quá khứ, Phương Hiếu Ngọc đã làm xong tiến nhập điện ảnh thế giới chuẩn bị. Lúc này Phương Hiếu Ngọc quần áo nguyệt bạch áo trong, loại này y phục không bình thường trung dung, cũng nói đúng là bất kể là Phương Hiếu Ngọc tiến vào cái dạng gì bối cảnh điện ảnh thế giới ở giữa cũng không cần bởi vì ăn mặc mà đưa tới phiền phức gì. Một lần nữa kiểm tra rồi một chính mình này trong không gian chuẩn bị đồ, vật, ở bên tay hắn đồng dạng để đặt cái này một cái kiện hàng, trong đó có Phương Hiếu Ngọc cố ý chuẩn bị ngân nguyên bảo. Rốt cục giọt một tiếng. Hệ thống thanh âm ở trong đầu quanh quẩn, tích, điện ảnh thế giới mở ra, mời vật chủ xác định là hay không tiến nhập. Phương Hiếu Ngọc hít sâu một hơi, điểm gật đầu nói, tiến nhập. Tích, vật chủ tiến nhập điện ảnh thế giới, Lộc Đỉnh Ký, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, vật chủ trở thành Vân Nam Vương. Nhiệm vụ 2, vật chủ tề tụ tứ thập nhị chương kinh. Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm thấy nhãn tiền cảnh voi, giống, chợt biến đổi, não hải chi trùng chính quanh quẩn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thanh âm. Đột nhiên một tiếng quạt kẹt, một cái trầm trọng tiếng bước chân tiếp cận. Phương Thành huynh đệ, thế nào, đã tỉnh chưa, ca ca tới thăm ngươi. Phương Hiếu Ngọc phát hiện tại chính mình đang nằm ở một gian cổ kính trong gian phòng, nhất kiện bạc bị đang đắp ở mình thân thể, mình cũng đang ăn mặc này một thân nguyệt bạch áo trong. Chỉ thấy một gã đại hán người mặc thị vệ phục, gương mặt sắc khí, khuôn mặt mang theo vài phần vẻ cảm kích hướng về hắn đã đi tới. Mặt lộ ra vài phần vẻ nghi hoặc, chân đại cùng chứng kiến Phương Hiếu Ngọc thần sắc không khỏi hàm hậu cười. Sờ sờ mình đầu vội vã trước đường, ngươi nhìn ta một chút quên mất, đại phu nói ngươi bởi vì thay vương gia cản một đòn nặng ký, đầu đụng tại thạch đầu, rất có thể gặp phải mất trí nhớ tình trạng, bất quá huynh đệ ngươi tỉnh lại là tốt rồi, coi như là cái gì cũng không nhớ, ta Trần Đại Cùng hội một chút xíu nói cho ngươi biết. Nghe Trần Đại Cùng mà nói, Phương Hiếu Ngọc không khỏi âm thầm cảm kích đạo tặc hệ thống, mặc dù nói đạo tặc hệ thống sẽ không lại hướng lần đầu tiên tiến nhập, Phương Thế Ngọc. Điện ảnh thế giới ở giữa trực tiếp đem chính mình an bài trở thành nhân vật chính huynh trưởng, nhưng là cuối cùng là làm cho tự có một cái coi như nói đến đi qua thân phận không phải. Nhất là nghe Trần Đại Cùng mà nói, dựa theo hệ thống an bài, đã biết thân phận còn cứu một vị vương gia. Phương Hiếu Ngọc có chút không biết rõ đã biết là tiến vào người phiên bản, Lộc Đỉnh Ký, ở giữa, phải biết rằng, Lộc Đỉnh Ký, điện ảnh nhưng là có mấy cái phiên bản, nổi danh nhất tự nhiên là tinh gia này một cái phiên bản, trong đó nhưng là có mấy cái đại mỹ nữ ra sân. Trần Đại ngồi chung ở vừa nói, lúc này đây chúng ta đi cùng vương gia đi trước thần lòng giáo, hành tung cực kỳ bí ẩn, thật không ngờ trở về mạch dĩ nhiên gặp thích khách ám sát vương gia, may mà người đánh bay thích khách, không phải vậy chúng ta vương gia lần này không chết cũng muốn trọng thương. Phương Hiếu Ngọc đống nhiên trong lúc đó nhìn Trần Đại đồng đạo, thần lòng giáo có phải hay không ở thần lòng đạo chi, giáo chủ có phải hay không là Hồng An Thông, còn có giáo chủ phu nhân. Trần Đại cùng nháy mắt một cái, ngây ngốc nhìn Phương Hiếu Ngọc đường, thần lòng đạo là nơi nào a? Ta nhớ không lầm mà nói, thần long giáo hẳn là ở thần long cốc mới đúng a. Hơn nữa thần long giáo giáo chủ cũng không phải là cái gì Hồng An Thông a. Phương Hiếu Ngọc lại nói, thần long giáo có phải hay không vẫn phụ trợ chúng ta Bình Tây Vương gia? Trần Đại Cùng gật đầu nói, đó là tự nhiên, cho tới nay chính là chúng ta vương phủ chống đỡ thần long giáo, không phải vậy mà nói này có thần long giáo hôm nay chi hưng thịnh. Đến tận đây Phương Hiếu Ngọc xem như là triệt để xác định chính mình nhà điện ảnh thế giới cũng là tinh gia bản, Lộc Đỉnh Ký. Trong đầu hồi tưởng lại mới vừa rồi hệ thống sở nêu lên hai cái nhiệm vụ, một cái muốn chính mình trở thành Vân Nam Vương, một cái muốn chính mình tề tụ tứ thập nhị chương kinh. Cái này hai cái nhiệm vụ nhìn như một cái dễ dàng, một cái chắc trở, thế nhưng Phương Hiếu Ngọc lại rõ ràng cái này hai cái nhiệm vụ không có một đơn giản. Thứ nhất cái nhiệm vụ, trở thành Vân Nam Vương, như vậy chính mình tất nhiên muốn lấy Ngô Tam Quế mà thay thế. Ngô Tam Quế như vậy kiêu hùng nhân vật cường thịnh thời kỳ nhưng là đã khởi phản thanh chiêu bài, một lần hành động chiếm giữ hơn nửa Trung Quốc, đối mặt như vậy nhân vật, Phương Hiếu Ngọc muốn đem lấy mà thay thế, chỉ cảm thấy áp lực đập vào mặt. Người thứ hai nhiệm vụ tề tụ tứ thập nhị chương kinh, nhưng phàm là xem qua cái này bộ phận điện ảnh người đều biết, cái này thế giới hoàn toàn cũng là hội vây quanh nhân vật chính Vi Tiểu Bảo chuyện, Vi Tiểu Bảo tuyệt đối có thể xưng phải là vận khí nghịch thiên hạng người. Muốn từ trong tay thu được tứ thập nhị chương kinh chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá bất kể như thế nào, nếu hệ thống ban bố nhiệm vụ, trừ phi là mình muốn lao chết ở cái này nhất phương thế giới ở giữa, không phải vậy cũng chỉ có thể với liều mạng đi hoàn thành. Ho nhẹ một tiếng, Phương Hiếu Ngọc ở Trần Đại Cùng ánh mắt kinh ngạc ở giữa xoay người rời giường, Trần Đại Cùng không khỏi quan tâm nói, Phương Thành, ngươi tốt nhất dưỡng thương, vương gia nơi đó đã cho ngươi ngày nghỉ, lúc nào chưa khỏi thương thế lại đi lý chức là được. Đây chính là vương gia giấy phép đặc biệt. Nói Trần Đại Cùng mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ hướng về Phương Hiếu Ngọc đường, nói đến lần này Phương Thành ngươi là muốn may mắn à, nghe thị vệ đội các huynh đệ nói lần này ngươi cứu vương gia rất có thể hội ban thưởng ngươi một cái quan võ làm cho ngươi trực tiếp tiến nhập quân đội. Lúc này chính là Khang Hy 6 năm, khoảng cách Ngô Tam Quế phản thanh còn mà còn có 6 năm thời gian, Phương Hiếu Ngọc cảm giác chính mình muốn là muốn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nhất định phải nắm chặt mỗi một phần thời gian lớn mạnh đại mình lực lượng. Không phải vậy đến khi Ngô Tam Quế đại bại chi tế, mình nếu là không có đầy đủ lực lượng nơi tay, coi như là không bị thanh quân tiêu diệt, chỉ sợ cũng không có cái gì có thể trở thành hay là Vân Nam Vương. Cán thương trong gia chính quyền, điểm này Phương Hiếu Ngọc tâm lý rất rõ ràng, hắn lúc trước não hải trong lóe lên suy nghĩ cũng là nắm giữ binh quyền tiện đà lấy mà thay thế. HTTP, chọe nụ ạ toài. Không nghĩ tới Ngô Tam Quế thật không ngờ phối hợp, còn không có đợi tự cân nhắc như thế nào mở miệng thời điểm. Liền cho mình làm được rồi an bài. Mặt lộ ra vài phần vẻ hưng phấn, Phương Hiếu Ngọc nhìn vẻ mặt hâm mộ Trần Đại Đồng đạo, Trần Đại ca nếu là nguyện ý mà nói, đến lúc đó ta hướng vương gia mở miệng đòi người, làm cho Trần Đại ca theo ta cùng nhau tiến nhập trong quân. Trần Đại cùng nhãn tình sáng lên, bố phiến vậy đại thủ ở Phương Hiếu Ngọc bả vai chi vỗ một ba trường đạo, hảo huynh đệ, nếu Phương Thành ngươi nhìn như vậy đắc khởi ta, như vậy ta liền theo ngươi lăn lộn ngắm. Một cái thị vệ đội, nếu Trần Đại cùng chiếu cố chính mình, như vậy thì nói rõ ở hệ thống an bài chung, Trần Đại Cùng cùng quan hệ của mình tuyệt đối tốt vô cùng, cho nên Phương Hiếu Ngọc muốn bồi dưỡng mình lực lượng mà nói, như vậy chọn đầu tự nhiên cũng là Trần Đại Cùng. Phương Hiếu Ngọc đứng dậy đi tới giữa sân, hoạt động một thân thể, nhưng thật ra một bên Trần Đại Cùng tựa hồ là chứng kiến Phương Hiếu Ngọc ở nơi nào luyện công, ngửa tay chi hét lớn một tiếng đánh về phía Phương Hiếu Ngọc đường, Phương Thành huynh đệ, ta tới bồi ngươi so chiêu. Chỉ thấy Trần Đại Cùng nhất quyền đánh ra huy vũ sinh phong. Này nhất quyền có thể nói sắc bén không gì sánh được, mang theo một cỗ sát phạt chi khí. Phương Hiếu Ngọc không nghĩ tới Trần Đại Cùng lại có thực lực uy hiếp được hắn, trong lòng cả kinh, liền vội vàng ngưng thần ứng đối, quyền cước va chạm chi, Phương Hiếu Ngọc tâm trung Việt phát khiếp sợ, vốn cho là hắn tu luyện kim cương bất hoại hộ thể thần công, nói như thế nào cũng nên so với một cái vô danh thị vệ cường đi. Nhưng là hiện thực lại làm cho Phương Hiếu Ngọc phát hiện tại chính mình thật sự là đánh giá cao chính mình, coi thường võ hiệp thế giới cường đại. Một bộ mảnh trí tuệ. Không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 51, Thần Linh Thủ Bị. Nhưng là hiện thực lại làm cho Phương Hiếu Ngọc phát hiện tại chính mình thật sự là đánh giá cao chính mình, coi thường võ hiệp thế giới cường đại. Lưỡng người giao nhân hơn 10 chiêu về sau, Phương Hiếu Ngọc miễn cưỡng thắng một chiêu đẩy lui Trần Đại Cùng, hai nhân khí thở hổn hển, hiển nhiên không có sức tái chiến. Đặt mông tọa, Phương Hiếu Ngọc nhìn Trần Đại Đồng đạo, Trần Đại ca. Chúng ta thị vệ đội thực lực khẳng định không kém đi. Trần Đại Đồng đạo, đó là tự nhiên, liền chúng ta cái này điểm thực lực, ở thị vệ đội ở giữa liền trước 10 đều không chen vào được, hơn nữa có người nói trong vương phủ cũng không thiếu cung phụng, này lại có thể vượt nóc băng tường cường nhân, tùy tiện một ra tới không cần mấy chiêu cũng có thể đem chúng ta cho cầm. Hít vào một hơi, Phương Hiếu Ngọc nhận rõ ràng ngắm mình thực lực đồng thời trong lòng cũng tràn ngập hưng phấn còn có chờ mong. Nếu Trần Đại Cùng nói như vậy, như vậy cái này nhất phương thế giới tất nhiên lưu giữ ở nội công phương pháp tu hành, hắn sở tu hành kim cương bất hoại hộ thể thần công chính là một môn cường đại công pháp, tuy nhiên lại bởi vì ở, Phương Thế Ngọc, thế giới ở giữa chịu đến đại hoàn cảnh ảnh hưởng, căn bản là vô pháp tu luyện nội công. Nhưng mà ở cái này nhất phương thế giới ở giữa, lại là có thể tu hành nội lực, cái này làm sao không làm cho Phương Hiếu Ngọc làm hưng phấn. Trần Đại Cung mang theo vài phần thất vọng nói, chỉ đáng tiếc chúng ta thân phận thấp, rất khó làm được lợi hại nội công bí pháp, không phải vậy khẳng định không thể so với này cung phụng thực lực kém. Phương Hiếu Ngọc không khỏi hiếu kỳ hỏi, như vậy mọi người tu luyện là cái gì công pháp a? Trần Đại Cung tinh thần chấn động đường, chúng ta mọi người tu luyện đều là vương gia ban cho kim trung cháo, thiết bố sam loại này ngoại gia ngạnh công, bất quá vương gia nói qua, vô luận là kim trung cháo vẫn là thiết bố sam nếu như nói có thể tu luyện tới đại thành mà nói, uy lực tuyệt đối vô cùng cường đại, có người nói mãn thanh đệ nhất dũng sĩ Ngao Bái cũng là tu luyện kim trung cháo, tu luyện trí đại thành, cơ hồ là đánh khắp thiên vô địch thủ, một thân hoành luyện công phu bá đạo tuyệt. Luân, đã đạt tới từ ngoài vào trong, nội tức tự sinh trình độ. Phương Hiếu Ngọc hít sâu một hơi, trong lòng tính toán chính mình sở tu hành kim cương bất hoại hộ thể thần công tuyệt đối là một môn so với kim trung cháo, thiết bố sam còn cường hãn hơn công pháp, chỉ đáng tiếc chính mình không có đồng bộ nội công tâm pháp. Trong lòng nhất động, Phương Hiếu Ngọc đống nhiên nghĩ đến ở cái này nhất phương thế giới chính giữa thiếu lâm tự lẽ nào sẽ không có kim cương bất hoại hộ thể thần công nội công tâm pháp sao, nếu như mình có thể đạt được đồng thời tu luyện mà nói, chẳng lẽ có thể trở nên phi thường cường đại sao? Không có cường đại vũ lực làm bảo đảm mà nói, Phương Hiếu Ngọc có thể sẽ không ngây thơ nhận thức vì chính mình thật có thể hoàn thành hệ thống sở ban bố nhiệm vụ. Mặc dù nói muốn từ thiếu lâm tự đạt được cái này một môn thần công tu hành bí pháp không bình thường chắc trở, nhưng là cái này chí ít so với chính mình này hai cái nhiệm vụ muốn đơn giản sinh ra. Trong lòng có tính toán, Phương Hiếu Ngọc kế đó liền có vẻ tâm bình khí hòa không ít, ở Trần Đại cùng đi chi đơn giản ở trong thành chuyển động, biết một trước mặt xã hội tình trạng. Không thể không nói Ngô Tam Quế đích thật là nhất phương kiêu hùng, toàn bộ Vân Quý hầu như đều trưởng khống ở trong tay của hắn, ở tại quản lý chi, Vân Quý Lượng Thiếu tuy nhiên không coi là như thế nào phồn hoa, thế nhưng so với Thanh Đình sở nắm trong tay khu vực cũng là mạnh hơn không ít. Không phải vậy mà nói mấy năm về sau, Nô Tam Quế cũng không có lớn như vậy sức mạnh khởi binh phản thanh. Nghỉ ngơi một đêm, Phương Hiếu Ngọc thứ hai thiên liền thay đổi một thân thị vệ phục, cùng Trần Đại Đồng nhất bắt đầu đi trước vương phủ. Vương phủ phi thường đại, diện tích có chừng vài dặm phương viên, mọi chỗ đình viện, từng ngọn lầu các kiến tạo trắng lệ, rất nhiều địa phương càng là điêu long vẽ phượng, vừa nhìn chính là vi chế chi kiến trúc bố cục. Nhưng là Ngô Tam Quế hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy ngắm, nhưng lại đem vương phủ kiến tạo giống như một tọa tiểu hoàng cung một dạng, không che giấu chút nào chính mình nội tâm tham vọng. Tiến vào vương phủ ở giữa, rất nhanh thì có người chỉ huy Phương Hiếu Ngọc đi vào thấy Ngô Tam Quế. Ngô Tam Quế tiếp kiến Phương Hiếu Ngọc địa phương là bên ngoài trong ngày thường làm việc một tòa thính đường, ngoài 50 tuổi Ngô Tam Quế tuy nhiên tóc có chút hoa bạch, có thể là cả cá nhân cũng là mặt mày hồng hào tinh thần sung mãn, nhìn thấy Phương Hiếu Ngọc đi đến, Ngô Tam Quế thả trong tay công văn, đứng dậy cười ha ha trước ở Phương Hiếu Ngọc bả vai chi vỗ một ba trường đạo, Phương Thành, làm sao không phải nghỉ ngơi nhiều mấy ngày a? Phương Thành chỉ cảm giác một bàng bạc khí thế xông tới mặt, quả nhiên không hổ là chấp trưởng lượng thiếu đất Bình Nam Vương, thêm nữa lại là từ núi thây biển máu giết đi ra võ tướng xuất thân, mặc kệ kỳ danh tiếng như cần gì phải, nhưng là này một phần gian hùng khí thế cũng là không giả chút nào, không có một chút năng lực lại làm sao có thể ở Minh Mạt Thanh Sơn này loạn thế ở giữa sinh hoạt tới đồng thời còn từng bước bỏ cho tới bây giờ vị cực nhân thần tình trạng. Thuộc bái kiến vương gia. Nhìn Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, Nô Tam Quế tựa hồ đối với Phương Hiếu Ngọc vừa lòng phi thường, chỉ bên ghế dựa đường, ngươi theo ta cũng có gần 10 năm lâu, ta là nhìn ngươi một chút xíu trưởng thành đứng lên, lúc này đây bị đâm cũng nhiều thua thiệt ngươi phản ứng đúng lúc, không phải vậy bản vương tất nhiên bị thương. Phương Hiếu Ngọc vội vã một bộ thành hoàng thành khủng dáng dấp đường, vương gia chuyện này, lấy vương gia chi uy phong, như thế nào chính là thích khách có thể tổn thương. Nô Tam Quế ha ha cười nói, lão liễu à, nếu như lại tuổi trẻ 20 tuổi, bản vương xông pha chiến đấu, lấy một địch 100 không chút nào ở nói, bây giờ à. Cảm thán một phen, Nô Tam Quế đường, ngươi lần này cứu bản vương, lập như thế công hơn, ngươi có thể cùng yêu cầu gì sao? Phương Hiếu Ngọc đường, còn đây là ti chức bản phận. Hiệu khởi dám trận chiến này tranh công. Nghe được Phương Hiếu Ngọc nói như vậy, Nô Tam Quế đối với Phương Hiếu Ngọc thì càng thêm hài lòng, vuốt râu lại cười nói, ngươi cứu bản vương, nếu như bản vương không ban cho ngươi mà nói, chẳng phải là muốn bị người ta nói bản vương phạt không rõ sao. Nói Nô Tam Quế đem bàn một tấm ủy dụ mang tới, chấp bút viết về Phương Hiếu Ngọc ủy dụ. Đem ủy dụ đưa cho Phương Hiếu Ngọc đường, bản vương lần này liền phong ngươi vì Tấn Ninh thủ bị, thống soái nhất doanh, cũng ban tên cho Trung Dũng doanh. Phương Hiếu Ngọc trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Ngô Tam Quế thật đúng là với hào phóng, trực tiếp liền phong chính mình vì một phương thủ bị, thống soái nhất doanh. Trong lòng vui mừng đồng thời, Phương Hiếu Ngọc cũng không quên vẻ mặt thụ sủng nhược kinh hướng về Ngô Tam Quế nói lời cảm tạ, đồng thời vỗ ngực hướng Ngô Tam Quế cam đoan nhất định mang tốt Trung Dũng Doanh, huấn luyện chỗ một chi sốc vác đội ngũ đi ra. Ngô Tam Quế cười nói, ngươi có thể còn có yêu cầu gì sao? Nhìn ra được Ngô Tam Quế là đối Phương Hiếu Ngọc thực sự không bình thường thỏa mãn, không phải vậy cũng không khả năng tự cấp ngắm Phương Hiếu Ngọc nặng như vậy phong về sau vẫn như thế hòa ái hỏi hắn có không có yêu cầu gì, nếu như không phải có nhiệm vụ ở nơi đó mà nói. Phương Hiếu Ngọc thật là có một chủng phóng bỏ cùng Ngô Tam Quế đối nghịch xung động. Nhìn Ngô Tam Quế hơn 50 tuổi vẫn như vậy tinh thần sung mãn, Phương Hiếu Ngọc đỗng nhiên trong lòng nhất động, cung kính hướng về Ngô Tam Quế ôm quyền hành lễ nói, thuộc lần này phát giác thực lực quá mức thấp, liền nhất giới thích khách đều không có thể làm, cho nên hy vọng vương gia có thể bàn cho thuộc một môn nội công tâm pháp. Tựa hồ là thật không ngờ Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên hội đưa ra yêu cầu như vậy, Ngô Tam Quế hơi sừng sờ, không khỏi nhanh liền phản ứng lại, ha ha cười nói, nếu như thế bản vương liền cho phép ngươi đi trước tàng võ lầu chọn một môn nội công tâm pháp tu tập. Phương Hiếu Ngọc nghe vậy mặt lộ ra vẻ vui mừng rung giọng nói, ti chức đa tạ vương gia. Nô Tam Quế ha ha cười nói, làm rất tốt, nhiều như vậy thị vệ ở giữa, bản vương coi trọng nhất ngươi. Tuy nhiên biết rõ đây là Nô Tam Quế thu mua lòng người một loại thủ đoạn, thế nhưng ngươi lại không phải không thừa nhận, Nô Tam Quế cái này một nhân đùa tương đương hay, đổi lại là đồng dạng người nhất định sẽ đối với Nô Tam Quế khăng khăng một mực trung thành và tận tâm. Phương Hiếu Ngọc túi đầu ôm quyền đạo, ti chức còn có một sự tình hy vọng vương gia có thể đáp ứng. Đã nhưng đã lớn như vậy công phu thu nạp Phương Hiếu Ngọc, như vậy Ngô Tam Quế tự nhiên sẽ không bỏ vợ nửa chừng, cho nên gương mặt khiêm tốn gần nhân đạo, chuyện gì, cứ việc nói. Phương Hiếu Ngọc đường, lần này ta đi vào Tấn Trung huyện Mặc Cho, hy vọng có thể mang Trần Đại Đồng nhất bắt đầu. Hơi hơi một tự định giá, Ngô Tam Quế tựa hồ là nhớ lại Trần Đại cùng là người nào, nhìn Phương Hiếu Ngọc một cái nói, được. Trong ngày thường hai người các ngươi quan hệ liền phi thường tốt, lần này ngươi xuất nhâm địa phương, để Trần Đại cùng làm cho ngươi cái trợ thủ đi. Phương Hiếu Ngọc bái biệt Ngô Tam Quế, nguyên bản mặt vẻ cảm kích biến mất, trong lòng hơi có chút trầm trọng, điện ảnh thế giới cuối cùng là điện ảnh thế giới, cho dù là tại nguyên kịch trong Ngô Tam Quế đang đối mặt Vi Tiểu Bảo thời điểm biểu hiện không bình thường bất kham, ngay cả nhi tử bị thiến đều không nói gì thêm, đơn giản là đem một cái nhẫn tự phát huy đến cực điểm. Chính thức thấy qua Ngô Tam Quế, cảm thụ qua Ngô Tam Quế thủ đoạn, Phương Hiếu Ngọc tin tưởng ban đầu kịch trong Ngô Tam Quế bất kham một mặt tuyệt đối là cố ý biểu hiện cho Vi Tiểu Bảo các loại người nhìn. Lớn lao áp lực làm cho Phương Hiếu Ngọc không khỏi âm thầm thở dài, hắn nhưng thật ra tình nguyện Ngô Tam Quế thực sự dường như trong điện ảnh như vậy bất kham, như vậy mà nói hắn cũng liền không cần lo lắng không đối phó được Ngô Tam Quế ngắm. Hiện tại xem ra, thực sự muốn đem Ngô Tam Quế lấy mà thay thế còn thật không có dễ dàng như vậy à. Mang theo Ngô Tam Quế thủ lệnh, Phương Hiếu Ngọc chạy thẳng tới tàng võ lầu đi, tàng võ lầu nhưng thật ra là Ngô Tam Quế cố ý sửa xây lên một tòa lầu nhỏ, trong đó siêu tầm giả Ngô Tam Quế mấy năm nay sở thu thập mà đến các loại võ công bí tịch. Một bộ màn trí tuệ, không nao tàn, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 52, không giả Trường Xuân. Mang theo Ngô Tam Quế thủ lệnh, Phương Hiếu Ngọc chạy thẳng tới tàng võ lầu đi. Tàng võ lầu nhưng thật ra là Ngô Tam Quế cố ý sửa xây lên một tòa lầu nhỏ, trong đó siêu tầm giả Ngô Tam Quế mấy năm nay sở thu thập mà đến các loại võ công bí tịch. Dù sao lấy Ngô Tam Quế ngang dọc Nam Bắc, thống lĩnh đại quân thực lực, nếu là muốn thu thập võ học bí tịch mà nói, tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Mặc dù nói ở Lộc Đỉnh Ký, cái này bộ phận điện ảnh thế giới ở giữa, võ học cũng không tính quá khoa trương, dựa theo trong đó thực lực mạnh nhất mấy cái người triển lộ ra võ học thực lực, vẫn xem như là ở vào thấp võ thế giới. Bất kể là Hải Đại Phú vẫn là Thần Long Giáo Thánh Nữ Long Nhi, hay hoặc giả là Phùng Tích Phạm, Trần Cận Nam, bọn họ sở hiện ra thực lực vẫn không tính là khủng bố. Đương nhiên sau cùng dung hợp ngắm Long Nhi còn có Trần Cận Nam hai người một thân công lực Vi Tiểu Bảo sở hiện ra thực lực liền phi thường cường hãn. Tiến vào tàng võ lầu ở giữa, Phương Hiếu Ngọc bén nhạy nhận thấy được ở nơi này lầu nhỏ phụ cận có ít nhất vài hảo thủ thủ hộ, nếu là không có Ngô Tam Quế thủ lệnh mà nói. Bình thường chi người sợ là liền lầu nhỏ đều không đến gần được. Trong tiểu lâu, cũng chưa từng xuất hiện Phương Hiếu Ngọc sở tưởng tượng thư sơn cảnh tượng, phản mà chỉ có một tấm giá sách cũng không đại, mặt để quyển sách tính toán đâu ra đấy thiết thực cũng bất quá hơn trăm bản mà thôi. Nhưng là coi như là như vậy, Phương Hiếu Ngọc trong lòng cũng thầm giật mình Ngô Tam Quế dĩ nhiên thu được ngắm nhiều như vậy võ học bí tịch, phải biết rằng phương này thế giới chỉnh thể mà nói kỳ thực đã tiến nhập võ học mặt thế. Chỉ có như vậy lác đác cân nhắc nhân tài cất cao ngắm thế giới võ lực đẳng cấp, điểm này kỳ thực từ trong điện ảnh này vai phụ triển lộ ra thực lực cũng có thể thấy được một. 2. Võ học xuống dốc một mặt là bởi vì đại hoàn cảnh nguyên nhân, mặt khác cùng lúc tự nhiên cũng là võ học bí tịch thất truyền. Ở tình hình như vậy, Nô Tam Quế vẫn có thể thu tập được nhiều như vậy võ học bí tịch, có thể thấy được đồng dạng. Nhìn này một bản vốn võ học bí tịch, Phương Hiếu Ngọc một lòng thỉnh thịch trực nhảy, chậm rãi bước tới, đem một bản vốn võ học bí tịch tên để ở trong mắt. Giữa Ngọc Quyết, Mãng Sơn Đao Pháp, Tần Linh Thập Tam Kiếm, Bồi Nguyên Công, chờ một chút chỉ có thể coi là phải là tam lưu công pháp chiếm hầu như cựu thành. Chiều Dương một hơi, Tử Dương Tâm Kinh, Đại Cầm Nã Thủ, các loại cân nhắc bản đạo môn bí pháp xem như nhất lưu tu hành bí pháp ngắm. Phương Hiếu Ngọc bay qua một bản vốn bí tịch, tâm trung bình tĩnh không sóng, đối với những thứ này bí tịch, Phương Hiếu Ngọc cũng không có gì động tâm, thật sự là không có cái gì cường đại bí tịch có thể làm cho hắn nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ nói Ngô Tam Quế sở bắt được võ học bí tịch sẽ không có tuyệt học bí tịch sao? Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng bình thường. Coi như là thật sự có cái gì tuyệt học mà nói, sợ rằng Ngô Tam Quế cũng sẽ không đem để ở nơi này. Cười khổ lắc đầu, mình cũng đúng, quá tham lam ngắm, đổi thành đồng dạng người có thể có được, Tử Dương Tâm Kinh, vậy chờ có thể nói nhất lưu võ học bí tịch đã là mời thiên chi may mắn, lại có mấy cái người sẽ có Phương Hiếu Ngọc lớn như vậy hy vọng xa vời a. Thở dài, đang ở Phương Hiếu Ngọc cầm trong tay bí tịch thả chuẩn bị tại nơi mấy cái bản bí tịch ở giữa chọn một bản, đột nhiên một bản nhìn lại có chút cũ kỹ quyển sách xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái này một bản quyển sách nhìn lại vô cùng cổ xưa, thậm chí trang bìa còn bị mọt tan ra trùng động. Phương Hiếu Ngọc liếc liếc một chút, mơ hồ thấy cái gì trưởng, cái gì công. Gì, chẳng lẽ là cái gì ẩn nút cường đại bí tịch sao? Ý thức đem cái này một bản quyển sách cầm ở trong tay, tỉ mỉ qua nhận rõ này đã có chút mơ hồ chữ viết, mơ hồ đó có thể thấy được tựa hồ là, bất lao trưởng xuân công, hơi sửng sờ, lật ra trang sách, Phương Hiếu Ngọc trong mắt thình lình hiện lên một đạo tinh quang. Theo đọc trong sách vợ nhớ niên, Phương Hiếu Ngọc nguyên bản đang cầm quyển sách nhân dĩ nhiên nhẫn không được run rẩy đứng lên. Chỉ nhìn bên trong nhớ niên, Phương Hiếu Ngọc xem như là hiểu được vì sao cái này một môn có thể nói không tuyệt học sẽ bị để ở chỗ này mà không phải bị Ngô Tam Quế cho lấy đi. Chỉ từ vậy có chút không minh bạch nhớ niên ở giữa, Phương Hiếu Ngọc hầu như suy đoán ra cái này một môn tuyệt học tướng mạo sẵn có. Đôi nhân khẽ run, Phương Hiếu Ngọc cơ hồ là khó tin rung giọng nói, cái này điều này sao có thể, ta đây là ở Lộc Đỉnh thế giới hay là đang Thiên Long thế giới a? Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công. Đây chính là Tiêu Giao phái chấn phái một trong những tuyệt học. Tu hành này tuyệt học đại biểu cũng là Tiêu Giao tam lão một trong Thiên Sơn đồng mộ. Bất quá nhãn Phương Hiếu Ngọc trong tay cái này nhất thư quyển bất quá là hoàn chỉnh bản, Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, một bộ phận mà thôi, chuẩn xác mà nói là có người đem cái này một bộ cường đại có thể nói nghịch thiên công pháp chia làm hai bộ, một bộ chắc là Duy Ngô Độc Tôn Công, một bộ chính là Bất Lao Trường Xuân Công, người trước cường điệu với cường đại lực công kích. Mà hậu giả cơ hồ là không có bao nhiêu lực công kích, nhưng là lại nặng hơn với dưỡng sinh. Nhất là dựa theo trong sách vỡ nhớ niên, tu hành, Bất Lao Trường Xuân Công, có thể chú nhan duyên thọ, tu luyện trí đại thành, số tuổi thọ có thể đạt tới 200. Đương nhiên ngắm, nếu như này công pháp thực sự dễ dàng như vậy tu luyện mà nói, sợ rằng sáng sớm liền bởi vì nó đại loạn, truy đuổi trường thọ là nhóm người bản năng, nếu tu luyện này công số tuổi thọ có thể đạt được 200 số, thế nhân vậy còn không vì thế điên cuồng a. Chỉ đáng tiếc muốn tu luyện này công nhất định phải có một điều kiện tiên quyết, này cũng là tu hành chi nhân nhất định phải quanh thân bách mạch câu thông, nhưng lại không thể tu luyện bất luận cái gì nội công. Chỉ này hai điểm liền trực tiếp lấp kín vô số người tu hành này công pháp có khả năng, nhưng phàm là có thể cướp đoạt này bí tịch người tất nhiên là đệ nhất cường giả, tự nhiên có tự thân phương pháp tu hành, chính là muốn phế công tu hành cũng không được. Có nữa cũng là bách mạch câu thông, điểm này nhưng là phải cầu quá hà khắc rồi. Trời sinh bách mạch câu thông chi người cơ hồ là trăm vạn người không được một a, mặc dù nói cũng có thể đi qua ngày kia thủ đoạn để đạt tới bách mạch câu thông trình độ, quan trọng vậy ít nhất muốn một gã tuyệt thế cường giả hao hết hơn 10 gần trăm năm tu vi vì người đả thông quanh thân gân mạch mới có thể đạt được. Lại có mấy người tuyệt thế cường giả hội vì hắn người làm quần áo cưới đây, cho nên cái này liền khiến cho như vậy một môn có thể nói nghịch thiên công pháp dần dần lưu lạc giang hồ, không người nào có thể tu hành. Nếu không phải là lần này bị Phương Hiếu Ngọc trong lúc vô tình phát hiện mà nói, chỉ sợ không quá mấy năm, cái này bản bí tịch sẽ tan biến tại chiến hỏa trong, lúc đó với thế gian thất truyền. Nhẹ nhàng nuốt ve, Bất Lao Trường Xuân Công, Phương Hiếu Ngọc trong mắt lóe ra tinh mang, từng điểm, một chữ không lầm đem nội dung cho nhớ tới. Đồng thời Phương Hiếu Ngọc lại lấy ra giấy bút, cẩn thận đằng sau qua một lần, lúc này mới đem này hầu như biến chất quyển sách nhẹ khẽ đặt ở giá sách chi. Được cái này một bản, Bất Lao Trường Xuân Công. Phương Hiếu Ngọc có thể nói là đủ hài lòng, còn như còn lại bí tịch Phương Hiếu Ngọc thật vẫn không đặt ở tâm bất quá Phương Hiếu Ngọc cũng là không có buông tha những thứ này võ học bí tịch ý tứ, hắn có thể sẽ không láo lao thật thật chỉ tuyển một bản, phản mà chính là đem tất cả bí tịch đều đằng sau qua một lần, cũng là tốc độ rất nhanh, tức đã là như thế cũng hao phí tiểu nửa ngày thời gian. Bất quá đi ra thời điểm, thủ ở cửa vệ sĩ cũng là đem Phương Hiếu Ngọc kiểm tra rồi một lần, xác thực định Phương Hiếu Ngọc không có bí mật mang theo ra mặc cho Hà Đông Tây mới thả được. Những thứ này vệ sĩ tuyệt đối tài liệu không nghĩ tới Phương Hiếu Ngọc đã đem toàn bộ tảng võ bên trong lầu võ học bí tịch mang đi, dù sao tại bọn họ xem ra, tiểu nửa ngày thời gian, nếu như không đi dùng giấy bút đằng sau mà nói, muốn hoàn chỉnh đọc một bản võ học bí tịch đã là muôn vàn khó khăn lắm, còn như nói có người hội sẽ không đi mặc ký lượng vốn là tới càng nhiều hơn bí tịch, ngược lại không có có mấy cái cá nhân hội làm như vậy, vạn nhất hôn hảo làm sao bây giờ. Thu hoạch tràn đầy Phương Hiếu Ngọc trong lòng cho Ngô Tam Quế điểm một vạn cái khen. Sảng khoái tinh thần kêu Trần Đại Cùng, cùng đi ra Bình Nam Vương Phủ. Trần Đại Cùng đã từ Phương Hiếu Ngọc này bên trong biết được chính mình đem đồng Phương Hiếu Ngọc cùng nhau đi trước Tấn Ninh huyện cho Phương Hiếu Ngọc làm phụ tá, từ đạt được tin tức một khắc kia, miệng sẽ không có hợp lại qua. Làm một chúng thị vệ biết được Phương Hiếu Ngọc lại bị phóng ra ngoài trở thành một phương thủ bị, huy thống lĩnh cân nhắc trăm đội ngũ thời điểm từng cái miễn bàn biết bao hâm mộ. Bọn họ làm thị vệ lớn nhất mục tiêu không phải đó là có thể bị phóng ra ngoài trở thành quân trung quân quan viên ấy ư? Hiện tại Phương Hiếu Ngọc không chỉ là bị ngoại phóng, hơn nữa còn là một phương thủ bị độc lĩnh nhất doanh nhân mã. Mọi người rối rít nói hạ, ban đêm, trong thành tử lâu, Phương Hiếu Ngọc cố ý xiêm áo mấy cái bàn rượu và thức ăn, mở tiệc chiêu đãi một cái chúng thị vệ. Phương Hiếu Ngọc nếu tính toán một ngày kia đem Ngô Tam Quế lấy mà thay thế, tự nhiên sẽ không bỏ qua cùng những thứ này thị vệ làm quan hệ tốt thời cơ, phải biết rằng những thứ này thị vệ đi theo Ngô Tam Quế bên người, tin tức nhất linh thông bất quá, có gió thổi cỏ lay gì mà nói. Hoàn toàn có thể từ những người này trong miệng trước giờ được biết. Một hồi tiệc rượu, mọi người uống say không còn biết gì, Phương Hiếu Ngọc dựa vào chứ tác tệ hại thủ đoạn mới xem như vẫn duy trì đầy đủ thanh tỉnh, thế nhưng làm vì mọi người đối tượng mục tiêu một trong, Trần Đại Cùng cũng không có Phương Hiếu Ngọc bản lãnh cao như vậy, lúc này ghé vào cái bàn nhất động bất động, nếu như không phải trong miệng thỉnh thoảng lầm bầm vài tiếng, Phương Hiếu Ngọc đều phải hoài nghi cái này ra hỏa có phải hay không uống chết quá khứ. Hô xe ngựa. Cuối cùng là đem say như chết Trần Đại Cùng cho tiễn quay về chỗ ở, Phương Hiếu Ngọc một thân mùi rượu về tới chỗ ở của mình. Rửa mặt một bả, cảm giác say tán đi, Phương Hiếu Ngọc với trong phòng ngồi xếp bằng, lúc này trời tối người yên, chính là tu hành giai thời cơ. Đem ban ngày sao chép tới, bất lao trường xuân công, lấy ra, lần nữa xem qua một lần, sau đó cẩn thận đem phương pháp tu hành nhớ ở bụng tim, tốt một hồi chỉ có bắt đầu tu luyện cái này một môn công pháp. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic. Những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 53, thu nạp nhân tâm. Đem ban ngày sao chép tới, bất lao trường xuân công, lấy ra, lần nữa xem qua một lần, sau đó cẩn thận đem phương pháp tu hành nhớ ở bụng tim, tốt một hồi chỉ có bắt đầu tu luyện cái này một môn công pháp. Phương Hiếu Ngọc hoàn toàn phù hợp cái này một môn công pháp tu hành điều kiện, quanh thân bách mạch câu thông, đây là lấy đạo tắc hệ thống ánh sáng, mà Phương Hiếu Ngọc đích thật là không có tu luyện bất kỳ nội công tâm pháp. Mặc dù nói hắn tu luyện kim cương bất hoại hộ thể thần công, quan trọng hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì nội công phương pháp tu hành, cho dù là tu luyện thành đệ nhất trọng thần công, cũng một tia nội lực cũng không có. Làm Phương Hiếu Ngọc dựa theo công pháp trong miêu tả bắt đầu cảm ứng ngoại giới huyền diệu lực lượng hội tụ đan điền thời điểm, Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm thấy quanh thân khẽ run lên, toàn thân, thông suốt trong gân mạch dĩ nhiên sinh ra một tia một luồng nhỏ bé không thể nhận ra nội lực tới. Cảm ứng được này một tia nội lực sinh ra. Phương Hiếu Ngọc trong lòng miễn bàn biết bao kích động, cái này một cổ nội lực xuất hiện cũng liền ý nghĩa hắn chính thức bước vào tu hành hàng ngũ, trở thành một gã tập võ chi người. Cái này một tia nội lực tính chất vô cùng huyền diệu, ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, dù cho chỉ là một tia một luồng, dĩ nhiên tại chậm rãi làm dịu Phương Hiếu Ngọc gân mạch còn có thân thể. Một cái chu thiên vận chuyển đến, trong cơ thể này một tia nội lực chỉ là hơi hơi lớn mạnh như vậy một tia mà thôi, bản tới một người chu thiên tới mà nói, nội lực không có khả năng cứ như vậy điểm. Quan trọng cái này lực không sai biệt lắm có hơn phân nửa đều tiêu hao ở tại làm dịu quanh thân mặt. Ở Phương Thế Ngọc, thế giới Phương Hiếu Ngọc có thể nói là mạnh mẽ tu luyện kim cương bất hoại hộ thể thần công, cũng không có đồng bộ nội công tâm pháp, mặc dù nói đạt tới đệ nhất trọng, nhưng là đây đối với Phương Hiếu Ngọc thân thể mà nói cũng là tạo thành một tia tổn thương, mà bây giờ Phương Hiếu Ngọc tu hành, bất lao trường xuân công, riêng là đem cái này một tia tổn thương cho chữa khỏi. Mở hai mắt, Phương Hiếu Ngọc đứng dậy. Chợt nắm chặt quyền đầu về phía trước hung hăng nhất quyền đánh ra, nhất thời một tiếng nổ đùng, cái này nhất kích so với Phương Hiếu Ngọc không có tu luyện nội công trước ước chừng mạnh hơn có một thành còn nhiều hơn. Phải biết rằng Phương Hiếu Ngọc bất quá là mới vừa tu hành mà thôi, chỉ ngưng tụ ra như vậy một luồng nội lực, nhưng là hắn thực lực lại một con trai để bạt nhiều như vậy. Một mặt là bởi vì vốn có ngắm nội lực đối với công kích tự nhiên có chút gia trì, mặt khác cùng lúc cũng là Phương Hiếu Ngọc thân thể trở nên mạnh hơn mấy phần duyên cớ. Tra xét tự thân tình huống, Phương Hiếu Ngọc không khỏi lộ ra một tia vẻ quái dị nhỏ giọng nói lầm bầm, gì, tựa hồ, bất lao trưởng xuân công, cùng, kim cương bất hoại hộ thể thần công, phối hợp chung lại tu luyện có chỗ tốt cực lớn a. Tu hành, bất lao trưởng xuân công, cảm thụ được tự thân chịu đến tu luyện mà đến ẩn chứa bừng bừng sinh cơ nội lực tầm bổ. Phương Hiếu Ngọc hoàn toàn lẫn nhau tin chính mình chỉ cần đem cái này một công pháp tu luyện đại thành. Muốn sinh hoạt hơn 200 năm tuyệt đối không phải vấn đề gì. Càng quan trọng là, này công pháp có cường đại chú nhan công hiệu, hoàn toàn có thể mang người dung nhan già yếu tốc độ rơi chậm lại thập bội còn nhiều hơn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa nếu như Phương Hiếu Ngọc ở điện ảnh thế giới ở giữa ngây người 10 năm, thọ nguyên tiêu hao 10 năm, nhưng là dung nhan mà nói nhiều nhất là già yếu 1 tuổi mà thôi. Chỉ là điểm này liền giải quyết rồi Phương Hiếu Ngọc phiền toái cực lớn, hắn còn thật lo lắng mấy năm hoặc là vài chục năm về sau mình mới hoàn thành nhiệm vụ, kết quả trở lại hiện thực, chính mình một con trai liền từ hơn 20 tuổi tuổi trẻ người thành trung niên đại thúc ngắm. Bất quá bất kể là duy trì tự thân sinh cơ vẫn là dung nhan không thay đổi đều phải sâu dày vô cùng nội lực, chiếu cái này tốc độ mà nói, Phương Hiếu Ngọc muốn đạt được tiểu thành, triệt để phát huy xuất thần công công hiệu, ít nhất phải 10 năm tả hữu khổ tu mới được. Nội lực A. Cao thâm mặt chắc nội lực. Thở dài một tiếng, Phương Hiếu Ngọc trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, nằm chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Kế đó mấy ngày, Phương Hiếu Ngọc cùng Trần Đại cùng lưỡng người liền coi như là tiến vào sừng sắt chung, chính thức đem chính mình phóng ra ngoài trình tự đi thông, ước chừng tiêu hao có 5-6 thiên. Kéo đường núi chi, Phương Hiếu Ngọc cùng Trần Đại cùng lưỡng người mỗi người cưới một con ngựa, hai người sở cưới chi mã đầu cũng không cao, chính thức Vân Quý độc hữu chính là điền mã, cái này ngựa giống thất thích hợp nhất Vân Quý loại này nhiều núi hoàn cảnh. Tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng là sức chịu đựng cũng là 10 phần. Lưỡng người đi ở đường núi chi, Phương Hiếu Ngọc hướng về bốn phía nhìn lại, gặp gành đường núi ở ngoài chính là nhất phiến phiến rừng cây, hoàn toàn cũng là một bộ không có được khai thác răng rớp. Như vậy rừng nhiệt đới cảnh tượng ở hiện đại nhưng là rất khó nhìn đến, nhưng mà ở cái này nhất phương thế giới ở giữa cũng là tùy ý có thể thấy được. Lúc này Trần Đại cùng khuôn mặt mang theo vài phần vẻ buồn rầu nhìn Phương Hiếu Ngọc đường, Phương Thành. Lần này đi trước Tấn Ninh huyện ngươi liền không lo lắng sao? Phương Hiếu Ngọc khẽ mỉm cười nói, há, lo lắng cái gì? Trần Đại cùng cười khổ một tiếng nói, tự nhiên là này không phục dạy dỗ sơn dân, có người nói tiền nhiệm Tấn Ninh thủ bị cũng là bị này sơn dân cho giết chết. Phương Hiếu Ngọc liếc Trần Đại cùng một cái nói, làm sao, Trần Đại ca chẳng lẽ là sợ phải không? Nghe được Phương Hiếu Ngọc nói như vậy, Trần Đại cùng lắc đầu nói, ta làm sao sẽ sợ, chỉ là lo lắng ngươi đến nơi đó bách vu hoàn cảnh không thoải mái chân tay được a. Phương Hiếu Ngọc tràn đầy tự tin đường, yên tâm đi, chính là một cái Tấn Ninh huyện, như quả ngã nhóm huynh đệ còn làm bất định mà nói, vậy hay là hôi lưu lưu trở về Côn Minh thành quên đi. Chịu đến Phương Hiếu Ngọc khí thế cổ vũ, Trần Đại cùng tinh thần chấn động đường, không sai, chúng ta huynh đệ khẳng định có thể giải quyết, chính là một ít sơn dân mà thôi, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên hay sao? Tấn Ninh huyện khoảng cách Côn Minh thành bất quá trăm dặm, ba mặt toàn núi, một mặt bình bá, tuy nhiên không coi là vùng khỉ ho cỏ gáy nơi. Có thể có phải thế không, cái gì giàu có chỗ, toàn bộ Tấn Ninh huyện tính toán đâu ra đấy kỳ thực cũng bất quá chỉ có hơn 10 vạn nhân mà thôi. Đương nhiên nếu như tính toán trong núi sơn dân mà nói, có ít nhất 15-16 vạn nhân nhiều, đáng tiếc những thứ này sơn dân không phục quản giáo, thậm chí thỉnh thoảng sơn trùng kích thị trấn, có thể nói là toàn bộ Tấn Ninh huyện tai họa ngọn nguồn. Tấn Ninh thủ bị có chừng 700 người, phải biết rằng thường quy mà nói, một cái thủ bị doanh cũng liền 400-500 người mà thôi, thế nhưng Tấn Ninh thủ bị lại có hơn 700 người. Dù vậy cũng bất quá miễn cưỡng bảo vệ Tấn Ninh huyện phương viên cân nhắc 10 dặm an toàn mà thôi. Tiến nhập Tấn Ninh huyện thị trấn, Phương Hiếu Ngọc lưỡng người liền đi bái kiến huyện lệnh, sau đó chính thức phi ngựa mặc cho tiếp quản Tấn Ninh thủ bị doanh. Tấn Ninh thủ bị doanh bị Ngô Tam Quế ban tên cho vì Trung Dũng doanh, ở nhiều địa phương thủ bị doanh ở giữa coi như là riêng một ngọn cờ ngắm. Địa phương thủ bị doanh là một loại địa phương biên chế, so với lục doanh còn kém rất nhiều, có thể không ít người đều cho rằng lục doanh không có chiến lược. Thế nhưng này nói là thành triều hậu kỳ lục doanh mục nát, đích thật là chiến lược kham ưu. Mà bây giờ thanh triều vừa mới định đỉnh thiên, chưa hủ hóa, lục doanh càng là vẫn duy trì cường đại chiến lược, mà địa phương thủ bị doanh cũng không kém. Chí ít Phương Hiếu Ngọc lưỡng người tiến nhập doanh trại trong thời điểm, đã sớm ở các cấp sĩ quan chỉ huy chi chờ bọn họ đến nhất doanh quan binh khí thế bất phàm sắp hàng cả tề đứng ở doanh trại quân đội trong. Ở chân đại cùng xem ra, cái này nhất doanh nhân mã đã tốt vô cùng. Nhưng là Phương Hiếu Ngọc quét liếc một chút lại phát hiện không hỏi ít hơn đề. Những thứ này người tuy nhiên khí thế không kém, nhưng là cùng hắn trong tưởng tượng tinh nhuệ cũng là kém nhiều lắm, bất quá Phương Hiếu Ngọc cũng biết chính mình quan mới mặc cho, không có khả năng một con trai để những thứ này người đạt được yêu cầu của mình, ngược lại về sau chính mình từ từ có thời gian chế tạo ra một chi chính mình hài lòng tinh nhuệ nhân mã tới. Chư vị huynh đệ, ta gọi Phương Thành, Phương Hiếu Ngọc, là Trung Dũng doanh thủ bị, về sau các ngươi liền quy ta quản hạt, ta hy vọng mọi người về sau có thể làm huynh đệ, có thể chết sống có nhau cái loại này, mà không phải giữa hai bên người lấn ta gạt. Quan mới mặc cho ba cây hỏa, Phương Hiếu Ngọc cũng là nương lý do này, bắt đầu đem mình ý chí quán triệt đến Trung Dũng doanh tất cả mọi người thân thể. Bất quá Phương Hiếu Ngọc rõ ràng cái gì gọi là tiến hành theo chất lượng, cho nên tháng thứ nhất hắn chỉ là tăng cường mỗi ngày chạy bộ huấn luyện, tập hợp huấn luyện mà thôi. Dù vậy cũng là làm cho có chút buông tuồng doanh binh không ngừng tiêu khổ, nếu không phải bị Phương Hiếu Ngọc cường thế chấn áp mà nói, chỉ sợ Phương Hiếu Ngọc một phen tâm huyết sẽ bỏ vợ nửa chừng ngắm. Vì chấn áp trong quân đội không hài hòa thanh âm, Phương Hiếu Ngọc hôn tự tại doanh trung bày lôi đài, nói rõ nhưng phàm là có người có thể thắng hắn, hoặc là tại hắn nhân đi qua 20 chiêu mà nói, như vậy hắn nhậm chức mệnh đó vì trạm canh gác quan viên. Bình thường mà nói, nhất doanh có 4 trạm canh gác, một trạm canh gác phân đội 8, một đội phân 3 ngũ, các thiết trạm canh gác quan viên, đội quan viên, ngũ trưởng. Nhưng mà Trung Dũng doanh chừng 700 người, như vậy cái này liền khiến cho Trung Dũng doanh có chừng 6 trạm canh gác. Bởi vậy đó có thể thấy được trạm canh gác quan viên ở Trung Dũng trong doanh trại tuyệt đối là phải tính đến quan hàm ngắm. Phương Hiếu Ngọc này cử động vừa lộ, tự nhiên là kích thích toàn bộ doanh có điểm năng lực doanh tốt gào khóc, ai không muốn một bước lên trời thành vì thống lĩnh trăm nhân trạm canh gác quan viên A. Chính là một phương thiên tử nhất triều thần, ngu ngốc đều biết nếu như có thể ở Phương Hiếu Ngọc nhân đi qua hơn 10 triều, nhất định sẽ vì Phương Hiếu Ngọc xem trọng, đến lúc đó hầu thành vì Phương Hiếu Ngọc tâm phúc cũng liền ở tỉnh lý ngay giữa. Một bộ mảnh trí tuệ. Không nao tàn, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 54, Tàng Long Ngọa Hổ. Chính là nhất triều thiên tử nhất triều thần, ngu ngốc đều biết nếu như có thể ở Phương Hiếu Ngọc nhân đi qua hơn 10 triều, nhất định sẽ vì Phương Hiếu Ngọc xem trọng, đến lúc đó hầu thành vì Phương Hiếu Ngọc tâm phúc cũng liền ở tỉnh lý ngay giữa. Doanh Trung vẫn luôn ở đồn đãi Phương Hiếu Ngọc là Bình Nam Vương ra xem trọng tâm phúc, Bình Nam Vương Ngô Tam Quế đối với bọn họ thật sự mà nói là thiên cao viên ngắm. Như vậy có thể theo Phương Hiếu Ngọc, trở thành kỳ tâm phúc, tương lai lẽ nào còn không có sợ tiền đồ sao? Lúc đầu Doanh Trung một ít thân thủ không kém người đang nhìn thấy Phương Hiếu Ngọc cho phép dày như vậy chỗ tốt thời điểm, rốt cục cũng không nhịn được nữa. Làm như nhất Doanh đứng đầu, nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng là làm như Phương Hiếu Ngọc phụ tá, Trần Đại Cùng cũng là không phải khen đồng Phương Hiếu Ngọc tự mình chẳng cùng người động thủ, vậy cũng quá có mất thân phận. Phương Hiếu Ngọc cũng là dốc hết sức để ép Trần Đại Cùng, đứng ở lôi đài chi. Ánh mắt đảo qua Phương mấy trăm đạo thân ảnh trầm giọng nói, thời cơ ta đã cho các người, chỉ cần người nào nhận thức vì chính mình có bản sự tình mà nói, hết thể có thể tới thi triển, chỉ cần có thể đạt được ta tán thành, chính là nhất giới trạm canh gác quan viên lại tính là cái gì. Phương mọi người mặc dù nói rất nhiều trong lòng người đều nín một cỗ tinh thần, có thể là bởi vì còn không rõ rõ Phương Hiếu Ngọc tính tình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có người dám chủ động có ngọn. Bất quá luôn luôn ngốc to gan người xuất đầu, chỉ nghe kêu to một tiếng. Thiết Nhu nguyện ý lĩnh giáo thủ bị đại nhân cao chiêu. Chỉ thấy nhất tôn tráng hán từ trong đám người đi ra, Phương Hiếu Ngọc chứng kiến người này thời điểm không khỏi nhãn tình sáng lên, đối với cái này đại hán, Phương Hiếu Ngọc tự nhiên không có khả năng không có ấn tượng. Lý Thiết Nhu, tên vô cùng phổ thông thậm chí có chút tầm thường, trời sinh tính chân chất, tuy nhiên lại một thân cậy mạnh, cứ việc nói không có tu luyện cái gì võ công, chỉ bất quá là học hơi có chút quyền cước mà thôi, thế nhưng ở doanh trung, Lý Thiết Châu thực lực tuyệt đối có thể đứng vào trước 10 nhóm. Và, Lý Thiết Ngưu thật đúng là khờ lớn mật a. Thiết Ngưu, nhanh đi, chúng ta đoàn người chống đỡ ngươi. Thiết Ngưu cố lên, tranh thủ làm một trạm canh gác quan viên làm một làm, các ngươi lão Lý gia coi như là trong mộ tổ mạo khói xanh a. Đối với nhất phương chúng đồng liêu đánh chống gieo họ, Lý Thiết Ngưu hồn nhiên không có để trong lòng, gương mặt chăm chú cất bước hướng về Phương Hiếu Ngọc đã đi tới. Phương Hiếu Ngọc có chút vui vẻ nhìn Lý Thiết Ngưu, giống như Lý Thiết Ngưu như vậy người tuyệt đối có thể nói là thiên phú dị bẩm. Cũng chính là không có cái gì tu hành điều kiện, không phải vậy mà nói chỉ phải cực kỳ dẫn đạo một phen, tuyệt đối có thể lớn lên thành một gã sông pha chiến đấu manh tướng. Chu Yến ủ ạ toài Lý Thiết Ngưu là khờ, tuy nhiên lại không đốc, chứng kiến Phương Hiếu Ngọc tựa hồ đối với chính mình vô cùng vui vẻ, Lý Thiết Ngưu đúng thanh đúng khi cùng nhân thi lễ nói, đại nhân. Thiết Ngưu đã tội. Trong lúc nói chuyện, Lý Thiết Ngưu một cái đấm thẳng liền chạy Phương Hiếu Ngọc trong lòng đi, cái này nhất quyền có ít nhất mấy trăm cân lực đạo. Thật đánh ở đồng dạng thân người, liền cái này một không sai biệt lắm thì có thể làm cho người thổ huyết thân mất. Đối mặt Lý Thiết Ngưu cái này vì vũ sinh gió nhất quyền, Phương Hiếu Ngọc lúc đầu có thể dễ dàng tách ra, nhưng là hắn sở dĩ bày cái này lôi đài, một mặt là muốn khai quật doanh trung cất giấu nhân tài, mặt khác cùng lúc cũng phải cần đem chính mình cường đại một mặt bày ra cho những thứ này người. Trong quân chi người từ trước đến nay kính nể cường giả, mặc dù nói cái này hơn một tháng Phương Hiếu Ngọc đi qua các loại thủ đoạn coi như là miễn cưỡng thu hẹp những người này nhân tâm, nhưng là khoảng cách làm cho những thứ này người đối với chính mình vui lòng phục tùng còn có một khoảng cách. Hiện tại Phương Hiếu Ngọc chính là muốn đem chính mình cường đại ấn tượng quán thâu cho những thứ này người, cho nên nói đối mặt Lý Thiết Ngưu cái này nhất kích, Phương Hiếu Ngọc nếu không sẽ không né tránh, ngược lại sẽ cùng bên ngoài cứng đối cứng. Đối với Lý Thiết Châu cậy mạnh, Trung Dũng Doanh 6-700 người đây chính là lại rõ ràng bất quá, nếu như nói chỉ cần so đấu cậy mạnh mà nói, Lý Thiết Ngưu xưng số 1, chỉ sợ không người nào dám xưng thứ 2. Hầu như tất cả mọi người cho rằng Phương Hiếu Ngọc đối mặt Lý Thiết Ngưu cái này ngang ngược một kích thời điểm hội tiến hành né tránh, nhưng là Phương Hiếu Ngọc lại nhất động bất động đứng ở nơi đó, thậm chí là có đôi nhân, khuôn mặt mỉm cười tùy ý Lý Thiết Ngưu này nhất quyền đánh vào Phương Hiếu Ngọc bả vai chi. Coi như là Phương Hiếu Ngọc như thế nào đi nữa tự tin cũng không dám lấy ngực yếu hại qua đón đỡ Lý Thiết Ngưu này nhất quyền, phản mà chính là hơi bên một thân tử lấy bả vai nhận Lý Thiết Ngưu một cái. Thân thể khẽ run lên, Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm giác thể nội khí hơi thở chợt bị kiềm hãm, cũng may Phương Hiếu Ngọc xưa đâu bằng nay, làm sao cũng tu hành, bất lao trưởng xuân công, hơn một tháng thời gian, coi như là như thế nào đi nữa chú trọng dưỡng sinh không nặng công phạt, nhưng là ở khổ tu nội lực gia trì. Phương Hiếu Ngọc này kìm cương bất hoại hộ thể thần công cũng là rất nhiều tiến bộ. Lý Thiết Ngưu chỉ cảm giác một đại lực từ Phương Hiếu Ngọc bả vai chi truyền đến dĩ nhiên chấn đắc hắn lui về phía sau mấy bước, coi như là quyền đầu cũng hơi có chút đau nhức ý. Phương Hiếu Ngọc cười ha ha hướng về phía giật mình không thôi Lý Thiết Ngưu đạo, Thiết Ngưu, trở lại. Lý Thiết Ngưu hoa hoa kêu to, tựa hồ là đối với không có thể lay động Phương Hiếu Ngọc cảm thấy vô cùng mất mặt, lần nữa hướng về Phương Hiếu Ngọc dốc sức ngắm quá khứ. Thình thịch cân nhắc quyền đều rơi vào Phương Hiếu Ngọc thân thể, thế nhưng Phương Hiếu Ngọc ngoại trừ tách ra yếu hại ở ngoài, hoàn toàn là ngạnh kháng tới. Hơn 10 chiêu qua đi, Phương Hiếu Ngọc trong lòng thầm giật mình, hắn đã có chút chịu không nổi, thật không nghĩ tới nhất giới mãng hán chỉ bằng vào cậy mạnh dĩ nhiên hội làm cho chính mình một cái như vậy tu hành thần công bí thuật võ đạo chung người cảm thấy cật lực. May mà lúc này Lý Thiết Ngưu cũng là đến rồi nỏ hết đà, cái kia hơn 10 quyền công kích nhưng là đã tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng, lúc này đang đứng ở lôi đài chi. Thở hững hộp, cái chán chi tràn đầy mồ hôi hột. Từ trước đến nay là đúng người không nể mặt mũi, cũng không phục nhân Lý Thiết Ngưu lúc này lại là đối Phương Hiếu Ngọc vui lòng phục tùng, vô cùng cung kính mà nói, thủ bị đại nhân thực lực mạnh mẽ, Thiết Ngưu vạn ác không là đối thủ, Thiết Ngưu ăn xong. Nhất phương mọi người đang một bắt đầu Phương Hiếu Ngọc đón đỡ Lý Thiết Ngưu quả đấm thời điểm đều cảm giác vô cùng giật mình, nhao nhao vì Phương Hiếu Ngọc bóp một cái mồ hôi lạnh. Người nào không biết Lý Thiết Ngưu này mãng hán nhất quyền qua coi như là một đầu mánh hổ đều phải đánh gần chết ta, đây nếu là đem Phương Hiếu Ngọc đánh chết mà nói. Nhưng là rất nhanh bọn họ từng cái đều giống như gặp quỷ giống như, ngây ngốc nhìn lôi đài chi đứng ở nơi đó tùy ý Lý Thiết Ngưu hoành kích không chút nào không làm né tránh Phương Hiếu Ngọc. Có người hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không, hung hăng ở chính mình thân thể bấm một, đau hoa hoa hét lớn, trời ạ, thật không phải là đang nằm mơ à. Thủ bị đại nhân dĩ nhiên không có bị Thiết Ngưu cho đánh chết. Ta nhìn thấy gì, lại có người mặc cho Thiết Ngưu đả kích, chẳng lẽ nói là Thiết Đúc thành thân thể sao? Đừng nói là ở đây mọi người ngắm, coi như là đối Phương Hiếu Ngọc vô cùng có lòng tin Trần Đại cùng tồn tại nhìn thấy Phương Hiếu Ngọc ngạnh kháng Lý Thiết Châu thời điểm công kích đều là Phương Hiếu Ngọc bóp một cái mồ hôi lạnh, e sợ cho Phương Hiếu Ngọc không chịu nổi. Chí ít lấy chính mình độ nhân, Trần Đại cùng nhận thức vì chính mình tối đa có thể thừa nhận được 3 năm công kích. Nhiều hơn nữa liền gánh không được ngắm. Nhưng mà Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên chống nổi hơn 10, liền Lý Thiết Ngưu đều kiệt sức. Ngắm lôi đài Lý Thiết Ngưu đặt mông ngồi ở một bên, miệng lớn miệng to uống nước, nhìn ra được hắn là thật mệt lạ. Có Lý Thiết Châu tiền lệ phía trước, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không người nào dám đài đi. Phương Hiếu Ngọc nhìn mọi người đường, làm sao, lẽ nào các ngươi liên đăng đài khiêu chiến sự can đảm của ta cũng không có sao. Ta tới. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trong đám người nhảy ra. Trong tay cầm một cái trường thương, dường như ngân xà đồng dạng hướng về Phương Hiếu Ngọc ám sát ngắm quá khứ. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 55, mượn hơi nhân tài. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trong đám người nhảy ra, trong tay cầm một cái trường thương, dường như ngân xà đồng dạng hướng về Phương Hiếu Ngọc ám sát ngắm quá khứ. Mau nhìn, là Thương Vương hộ vệ a. Nếu như hộ vệ cũng nhanh như vậy liền thất bại mà nói, chúng ta đoàn người trong còn có ai có thể cùng đại nhân giao nhân a? Là à, có người nói hồ vệ một thân gia truyền thương pháp tu luyện xuất thần nhập hóa, cái kia một súng lục pháp, coi như là này người trong giang hồ gặp đều đau đầu hơn không nước đâu. Chính là người trong nghề vừa ra nhân liền biết có hay không, Hồ Vệ quả nhiên không hổ là bị mọi người xưng là Thương Vương tồn tại, mặc dù nói ở Phương Hiếu Ngọc xem ra, này Thương Vương danh tiếng thật sự là quá lớn một chút, thế nhưng không phải không thừa nhận, đặt ở gần ngàn người nhiều trung dũng doanh ở giữa, Hồ Vệ này một nhân sát phạt thương thuật tuyệt đối không người nào có thể so với. Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm giác chính mình lâm vào một mảnh thương ảnh ở giữa, thương hoa trong ánh lấp lánh, sắc bén vô cùng chiến trường sát phạt chi khí xông tới mặt, Phương Hiếu Ngọc biết, đây là Hồ Vệ thi triển thương pháp mang hiệu quả. Không phải vậy chỉ bằng vào Hồ Vệ thực lực, tuyệt đối không có như vậy hiệu quả. Đối mặt Hồ Vệ tiến công, Phương Hiếu Ngọc đánh bắt đầu tinh thần đến, rất nhanh song phương liền giao nhân có vài chục chiêu, thẳng đến Phương Hiếu Ngọc dần dần nắm rõ ràng rồi Hồ Vệ thương pháp vài phần ảo diệu về sau mới xem như từ thương ảnh bao phủ thoát thân đi ra. Một cái đấm thẳng đang đập vào cán thương chi, một đại lực chấn động chi, Hồ Vệ chỉ cảm thấy nhân chợt run lên, này một cái trường thương không tự chủ được cởi nhân rơi xuống đất. Phương Hiếu Ngọc ở này trường thương rơi xuống đất trong nháy mắt giương tay vồ một cái đem bắt ở trong tay, không gì sánh được vui vẻ nhìn mặt mang vẻ mất mát Hồ Vệ Đường. Hồ Vệ, ngươi rất tốt. Vỗ vô Hồ Vệ bả vai, mà Hồ Vệ tựa hồ cũng không có bởi vì Phương Hiếu Ngọc khen mà lộ ra bao nhiêu vẻ mừng rỡ, mà chính là mang theo vài phần tự trách nói, ta vẫn bại, nếu là ta ra truyền nội công tâm pháp không có có thất lạc mà nói, đại nhân ngươi tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đem ta đánh bại. Phương Hiếu Ngọc nhìn Hồ Vệ. Trịnh trọng điểm gật đầu nói, ngươi nói không sai, ngươi mới vừa rồi sợ là ta này một môn thương pháp thật là kinh hãi người, giống như ngươi nói, nhược nhiên thật sự có nội công tâm pháp phối hợp mà nói, ta cũng chưa chắc là ngươi đối thủ. Nói xong những thứ này, Phương Hiếu Ngọc nhìn về phía Phương mọi người đường, các huynh đệ, trong các ngươi nhưng còn có người muốn đại sao. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Hồ Vệ, Lý Đại Ngưu lưỡng người tuyệt đối là trung dũng doanh một trong mấy người mạnh nhất ngắm, lưỡng người đại cũng không có chiếm được một tia tiện nghi, nhao nhao bị thua. Làm cho mọi người đã từng thấy được Phương Hiếu Ngọc chỗ cường đại, lúc này đối với Phương Hiếu Ngọc cũng là vui lòng phục tùng không ngớt, không có người nào lại đứng ra khiêu chiến Phương Hiếu Ngọc lắm. Chứng kiến mọi người không có có cái gì phản ứng, Phương Hiếu Ngọc vô vô nhân đường, đã như vậy bản thủ bị liền phong Hồ Vệ vì trạm canh gác quan viên, Lý Đại Ngưu cho ta thân vệ đội đội quan viên. Nghe được Phương Hiếu Ngọc đối với hai nhân phong, nhất phương tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn về phía lưỡng người. Nhưng là mọi người chỉ là ước ao nhưng không có người cho rằng lưỡng người không có chi phí có thu được như vậy chức vị. Trong quân không thể so còn lại, nhất là nhãn quân đội còn chưa đọa lạc hủ hóa, tôn trọng cường giả bầu không khí vẫn nồng nặc, không phải vậy mà nói một ngày bàn luận vai vế, tư lịch hoành được mà nói, lấy Hồ Vệ còn có Lý Đại Ngưu lưỡng nhân thân phận muốn thu được như vậy chức vị quả thực cũng là nằm mơ. Lý Đại Ngưu thật thà khuôn mặt lộ ra nét mừng, mà Hồ Vệ hiển nhiên xuất thân võ quan thế gia, cho dù là lạc phách. Nhưng là cũng không bình thường sạch sở mình có thể trở thành một trạm canh gác dài, thống lĩnh một trạm canh gác, cái này là bực nào vinh diệu cùng cơ duyên. Không có Phương Hiếu Ngọc xem trọng mà nói, coi như là hắn bằng vào mình thực lực, một chút xíu hướng bò, chỉ sợ không có một mấy cái năm thời gian lại thêm tốt vận đạo mơ tưởng ngồi ở trạm canh gác quan viên vị trí. Hít sâu một hơi, Hồ Vệ lập tức vọt tới trước lấy Phương Hiếu Ngọc quỳ gối qua, cung kính vô cùng đường, Hồ Vệ bái kiến đại nhân, mong đại nhân coi trọng, ti chức tất quên mình phục vụ mệnh. Lời vừa nói ra, chính là Hồ Vệ hướng Phương Hiếu Ngọc thuần phục, Phương Hiếu Ngọc tốn hao như vậy một phen công phu, vì không phải cũng là bồi dưỡng được vài tên tâm phúc sao. Hiện tại Hồ Vệ chính mình quy phục, Phương Hiếu Ngọc tự nhiên là lại thỏa mãn bất quá, nhất là Hồ Vệ tiềm lực phi thường đại, hảo hảo bồi dưỡng mà nói, tương lai chưa chắc không thể một mình đảm đương một phía, không phải xoáy tài, nhưng là làm như một danh tướng quân tuyệt đối không có vấn đề gì. Lý Thiết Ngưu cũng vô ngực nói, đại nhân yên tâm, chỉ cần ta đây Lý Thiết Ngưu không chết. Tuyệt đối sẽ không để cho người thường tổn được đại nhân chút nào. Trải qua những ngày tháng quan sát, Phương Hiếu Ngọc đã ở doanh trung phát hiện một ít nhân tài, có thể những thứ này người không so được Hồ Vệ còn có Lý Thiết Ngưu, thế nhưng thực lực cũng không tính toán kém, có thể được Phương Hiếu Ngọc khám phá ra, nói như thế nào cũng là doanh trung phải tính đến nhân vật. Tiếp lấy lần này thời cơ, Phương Hiếu Ngọc trực tiếp đem cái này một nhóm tháng 1 năm 20 nhân chức vị nói ngắm đứng lên, hoặc là nói vì ngũ trưởng, hoặc là nói vì đội trưởng, như vậy đại tát quan vị chi. Dĩ nhiên làm cho Phương Hiếu Ngọc lấy nhanh nhất tốc độ thu hẹp những người này tâm. Kể từ đó, Phương Hiếu Ngọc một mặt là hướng mọi người triển lộ ra chính mình cường hãn thực lực, khác cùng lúc còn lại là trong quân đội mượn hơi một nhóm người ngược lại hướng chính mình. Nhiều như vậy quả tệ, Phương Hiếu Ngọc có thể khẳng định, qua nay ngày về sau, chính mình đối với Trung Dũng doanh trưởng khống lực tuyệt đối muốn thăng vài cái tầng thứ. Mọi người tản đi đi, trở về sau nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tiếp tục đoán luyện. Nhưng là còn không có đợi đến mọi người tản đi. Đồng nhiên trong lúc đó doanh trại ở ngoài một hồi khoái mã tiếng truyền đến, Phương Hiếu Ngọc rất xa chứng kiến một gã nha dịch cưỡi khoái mã chạy như bay đến. Vội vàng chạy tới khoái mã đồng nhiên đình chỉ, ngồi ở mặt tên kia nha dịch thân thể bị quán tính hung hăng quăng đến, cũng may cái này nha dịch có đề phòng, lăn khỏi chỗ mới xem như không có bị ngã chết. Nhẫn mặc trên người đau nhức, nha dịch nhằm phía cửa trại cao giọng hét lớn, sơn dân núi, huyện lệnh đại nhân mời thủ bị đại nhân mang trước người qua ngăn trở địch. Phương Hiếu Ngọc nghe thanh thanh sở sở, ngửi vào sơn trung sơn dân sơn cướp bóc không khỏi trong mắt lóe lên một đường tinh mang. Cái này hơn một tháng, Phương Hiếu Ngọc không chỉ là ở huấn luyện nhân, càng là không quên tìm hiểu bốn phía tin tức, nhất là Tấn Ninh huyện nhất đại tai họa, này sơn dân tự nhiên là trốn bất quá Phương Hiếu Ngọc quan tâm. Song Phương coi như là hiểu rõ ngắm, đối với này sơn dân tình huống, Phương Hiếu Ngọc thậm chí cũng không cần đi thăm dò liền có thể từ huyện nha nơi đó được biết. Lẽ ra này sơn dân coi như là lại như thế nào kiệt ngạo không tin cũng không nên đồng quan phủ đối nghịch mới là, hết lần này tới lần khác bọn họ liền làm như vậy, thậm chí còn giết chết nhất doanh thủ bị, cử động như vậy quả thực cũng là ở tạo phản. Lúc đầu Phương Hiếu Ngọc rất lợi hại là tò mò, nhưng là khi hắn từ huyện nha bên trong tư liệu ở giữa chứng kiến một cái thế lực tên thời điểm, nhất thời rõ ràng những thứ này sơn dân tại sao phải không ngừng đồng quan phủ đối nghịch. Mục Vương phủ, Vân Nam Mục Vương phủ tọa trấn Vân Nam 300 năm, có thể nói ở Vân Nam có ảnh hưởng rất lớn, nhất là tại nơi chút dân tộc thiểu số trong lúc đó có cực đại uy tín. Có Mục Vương phủ như vậy nhất tâm cùng thanh đình đối nghịch thế lực ở sau lưng thôi động, này sơn dân không phải đồng quan phủ thù địch mới là lạ. Xem phim thời điểm, Mục Vương phủ cái này nhất phương thế lực cơ hồ không có làm sao bị nhắc qua, nhưng là đây chẳng qua là một bộ ngắn ngủi 90 điện ảnh mà thôi. Không có khả năng đem toàn bộ thế giới sở phát sinh sự tình đều cho diễn dịch đi ra. Không có ở trong điện ảnh xuất hiện cũng không có nghĩa là ở cái này nhất phương thế giới liền không tồn tại, dù sao đây là một phương hoàn chỉnh thêm chân thật thế giới a. Phương Hiếu Ngọc thật không ngờ đã biết sao nhanh sẽ cùng một vương phủ như vậy thế lực được rồi, nói bất định không được bao lâu, mình còn có thể sẽ cùng Vi Tiểu Bảo, thiên địa hội những thứ này nhân cùng thế lực xuất hiện va chạm đâu. Hét dài một tiếng, Phương Hiếu Ngọc hét lớn một tiếng đường, tập hợp, binh giáp chỉnh tề. Lập tức theo ta xuất phát. Làm như một phương thủ bị doanh, cũng không phải là lần đầu tiên cùng sơn dân giao chiến, cho nên mọi người cũng không hiện lên hoảng loạn, rất nhanh liền tập kết cùng một chỗ, 6-700 người hội tụ chi, một thân lục ý ỉa, nhìn lại xanh biết một mảnh. Cười ở mã, Phương Hiếu Ngọc rút ra bên hông thanh quang kiếm vung mạnh lên đường, xuất phát. Tấn Ninh thị trấn lúc này đang bị một dãy núi dân vây công, may mắn những thứ này sơn dân rốt cuộc là một đám thổ địa trong bái thực dân chúng. Căn bản là không thể cùng quân đội so sánh với, cho nên đừng xem người đông thế mạnh, nhưng là ở hơn 100 danh nha dịch ngăn chặn chi, dĩ nhiên không có người có thể bỏ thành tường. Trong đám người, Bạch Hàn Phong, Bạch Hàn Tùng lưỡng người nhìn loạn tao tao sơn dân cựu công không phải một tòa thị trấn sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 56, Mục Vương phủ đem. Trong đám người, Bạch Hàn Phong, Bạch Hàn Tùng lưỡng người nhìn loạn tao tao sơn dân cựu công không phải một tòa thị trấn sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Chỉ nghe Bạch Hàn Phong đường, đại ca, như vậy đi không được được à, chỉ sợ đến khi thủ bị doanh này người tới rồi, đại gia hỏa còn muốn giống như trước kia dạng chật vật mà chạy. Bạch Hàn Tùng lạnh rên một tiếng đường, hừ, có người nói lần này Ngô Tam Quế phái tới Tâm Phúc Phương Hiếu Ngọc làm thủ bị, chúng ta này tới chính là muốn diệt trừ cái này hán gian nanh bớt, chỉ cần có thể đem Phương Hiếu Ngọc cái này cẩu tặc giết đi. Coi như là công không phải thị trấn thì như thế nào. May mà Phương Hiếu Ngọc không biết Bạch Hàn Tùng còn có Bạch Hàn Phong bọn họ huynh đệ hai mục đích của người, không phải vậy mà nói hắn liền phải cân nhắc một muốn không muốn vội và mang người giết tới rồi. Phương Hiếu Ngọc mang người chạy đến thời điểm, này sơn dân đã có người bỏ thành tường, xem tình hình không cần hồi lâu, trong thành chi người liền không kiên trì nổi. Giết! Gào to một tiếng, Phương Hiếu Ngọc trước thôi động người mã thất hướng về phía này sơn dân giết ngắm quá khứ. Mà thủ bị doanh 6-700 người đã ở Phương Hiếu Ngọc chỉ huy chi, dường như hồng thủy đồng dạng tuôn tới. Bạch Hàn Phong, Bạch Hàn Tùng huynh đệ hai người thứ nhất thời gian liền chú ý tới cầm đầu Phương Hiếu Ngọc, huynh đệ hai người đối diện liếc một chút, lập tức trường kiếm hướng về Phương Hiếu Ngọc đánh tới. Phương Hiếu Ngọc đống nhiên trong lúc đó trong lòng run sợ một hồi, nhất thời liền phát hiện nguy hiểm ngọn nguồn, rõ ràng là Bạch Thị hai huynh đệ người. Cầu tặc, nạp mạng đi. Phương Hiếu Ngọc chỉ cảm giác bén nhọn kiếm quang kéo tới, cơ hồ là bản năng túi người mã. Vung động thủ trung bảo kiếm đinh đinh đương đương tiếng vang trung tướng huynh đệ hai nhân đoạt mệnh kiếm chiêu ngăn cản ngắm tới. Coi như là như vậy, Phương Hiếu Ngọc phía sau lưng cũng là thẳng đổ mồ hôi lạnh, mới vừa rồi tình hình thật sự là quá hung hiểm, đối phương rõ ràng là có nội lực tại thân chi người, hai người liên nhân kém điểm tướng hắn trong tay bảo kiếm đánh bay ra ngoài, nếu như không phải hắn khổ tu nội công vu đan điển tích xúc điểm nội lực mà nói, thực sự thả ở một tháng trước, chỉ sợ ở lưỡng người nhất kích chi hắn liền đi đời nhà mang ngắm. Phương Hiếu Ngọc tự nhận thức vì chính mình tại Lộc đỉnh thế giới ở giữa, coi như là không so sánh được này cao thủ thành danh, tốt xấu cũng coi như đến tam lưu cao thủ ngắm, không nghĩ tới cái này đầu tiên gặp phải giang hồ chi người liền mạnh như thế. Người tới cần gì phải người, bản quan không giết vô danh chi bối. Bạch Hàn Phong cười lạnh một tiếng nói, cậu quan, nghe cho kỹ, ta sao huynh đệ chính là một vương phủ Bạch Thị Song Mục, Bạch Hàn Phong, Bạch Hàn Tùng là cũng. Bạch Thị Song Mục, Bạch Hàn Phong, Bạch Hàn Tùng. Đột nhiên trong lúc đó, Phương Hiếu Ngọc nhớ lại như thế lưỡng người đến, Vân Nam Mục Vương Phủ đích thật là có như thế lưỡng danh gia tướng, chỉ là ở Lộc đỉnh thế giới ở giữa, cái này lưỡng người bất quá là tầm thường tiểu nhân vật mà thôi, thậm chí huynh đệ hai người ở giữa còn có một người đang một mở màn thời điểm liền chết ở thiên địa hội nhân thủ chung. Vì vậy dẫn phát rồi thiên địa hội cùng Mục Vương Phủ giữa sông bất chợt tới. Phương Hiếu Ngọc trong lòng âm thầm khiếp sợ, cứ như vậy hai cái tầm thường tiểu nhân vật dĩ nhiên kém chút muốn mình tánh mạng. Xem tới mình thực lực hay là quá kém một ít, phải nghĩ biện pháp mau sớm để bạt thực lực, không phải vậy mà nói cái này về sau nếu như gặp mạnh hơn tồn tại, chính mình chẳng phải là liền lực phản kích cũng không có sao. Nô Tam Quế cái này đại hán gian có thần long giáo cao thủ bảo hộ, tự nhiên là không cần lo lắng cái gì, nhưng là hắn không phải một dạng A, vạn nhất có người nào giang hồ cái gọi là anh hùng hảo hán trong chốc lát xung động đã chạy tới muốn giết chính mình bị cho rằng Ngô Tam Quế nhanh đuốt giết chết, chẳng phải là quá hoan sao. Ghê tởm, chịu chết đi. Phương Hiếu Ngọc trong lòng sinh ra vài phần lửa giận đến, trước mắt tự cho là tránh nghĩa Bạch Thị huynh đệ dĩ nhiên muốn mình tánh mạng, như vậy liền không nên trách chính mình không khách khí. Đánh bắt đầu tinh thần đến, Phương Hiếu Ngọc hỏa lực toàn bộ khai hỏa, trận chiến trong tay thanh quang kiếm sắc bén, dĩ nhiên tạm thời chặn Bạch Thị huynh đệ. Lúc này Trần Đại cùng còn có Lý Thiết Ngưu lưỡng người mà thôi phát hiện Phương Hiếu Ngọc chỗ cảnh không ổn, hai người vội vã đánh tới. Lý Thiết Ngưu trong tay một cây lang nha bổng múa di chuyển đứng lên, mặc dù không có cái gì cách thức, nhưng là ngươi lại không phải không thừa nhận, Lý Thiết Ngưu giá thế kia quá dọa người, mấy chục mấy trăm cân nặng lang nha bổng uy vũ sinh phong, đụng sẽ chết, xoa liền thương tổn, mặc dù là Bạch Thị huynh đệ cũng không dám cùng với ngạnh bính. Bả vai chi đau rát ý làm cho Phương Hiếu Ngọc đối với Bạch Thị huynh đệ sinh ra nồng đậm sắc cơ, hung tợn nói, cho ta đem bọn họ lưu tới. Lý Thiết Ngưu hoa hoa kêu to, chứng kiến Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên bị thương. Cả cá nhân nhất thời hai mắt phiếm hồng, một bộ bùng nổ răng rớp, mấy cái ném tới, riêng là đem Bạch Thị huynh đệ cho đập liên tiếp lui về phía sau. Phương Hiếu Ngọc nhìn chuẩn thời cơ, co quắp trường thương hung hăng hướng về Bạch Hàn Phong ám sát ngắm quá khứ. Bạch Hàn Phong mắt thấy sáng lấp lóa trường thương ngay ngực đâm tới, không khỏi sợ đến vãi cả linh hồn, muốn né tránh, nhưng mà hắn bị Lý Thiết Ngưu đập toàn thân tê dại vô lực, lúc này muốn tránh khai Phương Hiếu Ngọc lại là có chút không còn kịp rồi. Thổi phu một tiếng, một cổ nhiệt huyết vẩy ra, thậm chí bắn tung tóe Phương Hiếu Ngọc một thân, chính là khuôn mặt cũng bắn tung tóe vài giọt. Thế Phương Hiếu Ngọc trường thương đưa tới vừa kéo, nhiệt huyết tuôn ra, mà Bạch Hàn Phong còn lại là vẻ mặt không dám bưng lồng ngực ngã xuống đất. Bên Bạch Hàn Tùng nằm mơ cũng không nghĩ tới tự gia huynh đệ dĩ nhiên sẽ chết ở Phương Hiếu Ngọc trong tay, nhất thời rít gào một tiếng, một bộ liều mạng tư thế hướng về Phương Hiếu Ngọc đánh tới. Nhưng mà lúc này Trần Đại cùng nhất đao bổ qua, ngay cả Lý Thiết Ngưu cũng đập bay Bạch Hàn Tùng trong tay bảo kiếm. Đao quang xẹt qua Bạch Hàn Tùng cánh tay, chỉ thấy một cái cánh tay bay ra ngoài, tay không binh khí thậm chí còn mất đi một cái cánh tay. Bạch Hàn Tùng đến rồi Phương Hiếu Ngọc trước mặt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hiếu Ngọc đem trường thương đưa vào hắn trong lồng ngực. Gắt gao bắt lại trường thương, Bạch Hàn Tùng tràn đầy không cam lòng nhìn chằm chằm Phương Hiếu Ngọc, trong miệng miệng lớn miệng to máu tươi trào xuất đạo, cẩu tặc, một vương phủ người là sẽ không bỏ qua ngươi. Chợt rút về trường thương, Phương Hiếu Ngọc một chân đá vào Bạch Hàn Tùng lồng ngực chi, huynh đệ hai nhân ngược lại với nhau, di lưu chi tế chỉ nghe Phương Hiếu Ngọc cười lạnh một tiếng nói, một vương phủ ấy ư, không tìm ta phiền phức cũng thì thôi, không phải vậy ta muốn làm cho Vân Nam Mục gia lúc đó đoạn tử tuyệt tôn. Ý thức tiêu tan trong nháy mắt, Bạch Thị huynh đệ mơ hồ cảm giác bọn họ lần này tựa hồ là vì chọn sai ngắm người yêu, chỉ đáng tiếc bọn họ huynh đệ hai người căn bản cũng không có thời cơ biết bọn họ lần này đến cùng cho một vương phủ rước lấy nhiều phiền toái lớn. Múa động trong tay lang nha bổng đem mấy cái danh sơn dân cho đập bay ra ngoài, Lý Thiết Ngưu nhìn Phương Hiếu Ngọc bả vai nói, đại nhân, thương thế của ngươi muốn đừng lo. Phương Hiếu Ngọc nhìn toàn thân máu tươi Lý Thiết Ngưu một cái nói, không cần lo lắng, bất quá là bị thương da thịt mà thôi, Thiết Ngưu, lập tức xuống trận, trước đem các loại sơn dân cho xua tan lại nói. Bạch Thị huynh đệ chính là chỗ này một sơn dân đầu, kết quả huynh đệ hai người tìm lộn mục tiêu, không ngờ rằng Phương Hiếu Ngọc thực lực không kém. Dĩ nhiên liên hợp Lý Thiết Ngưu còn có Trần Đại cùng đem hai người bọn họ người cho giết, khiến sơn dân lâm vào hỗn loạn ở giữa. Nguyên bản ở hồ vệ các loại trạm canh gác quan viên mang người trùng kích chi, sơn dân liền đã hỏng mất, lúc này Lý Thiết Ngưu mang theo thân vệ đội tuân ra, lập tức liên hồi quá trình này. ngắn ngủn một nén nhang thời gian mà thôi, ngoại trừ đầy đất thi thể ở ngoài, sơn dân tán loạn trốn vào sơn. Một mọi người quét tước chiến trường, Phương Hiếu Ngọc cánh tay đã băng bó qua, lúc này Trần Đại cùng đi tới nói, đại nhân, này lưỡng nhân thi thể muốn như cần gì phải xử lý, muốn không muốn. Phương Hiếu Ngọc khoát tay nào nói, xuống mồ chôn đi, liền tính toán bọn họ nếu muốn giết ta, nhưng là người đều chết hết, chúng ta cũng không thể qua vũ nhục bọn họ thi thể đi. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 57, thân vệ sơ thành. Phương Hiếu Ngọc khoát tay nào nói, xuống mồ chôn đi, liền tính toán bọn họ nếu muốn giết ta, nhưng là người đều chết hết, chúng ta cũng không thể qua vũ nhục bọn họ thi thể đi. Trần Đại đồng đạo, đại nhân bao quát to lớn số lượng không phải cùng bọn họ tính toán, thực sự là tiện nghi bọn họ. Phương Hiếu Ngọc không khỏi cười ngắm đứng lên, vô vô Trần Đại cùng bả vai nói, Trần Đại ca, ngươi nếu như lại gọi ta là đại nhân mà nói, ta liền cùng ngươi tuyển giao. Trần Đại cùng chỉ là cười cười, tư lý hắn có thể đồng Phương Hiếu Ngọc xưng huynh gọi đệ, thế nhưng một ngày ở chính sự mặt, Trần Đại cùng tuyệt đối sẽ người thứ nhất giữ gìn Phương Hiếu Ngọc uy nghiêm, đem công và tư phân phi thường rõ ràng. Lại tựa như vậy ngược lại cũng không phải lần một lần hai, hữu kinh vô hiểm chi, giết lùi ngắm sân dân, nhất là chém giết hai gã Mục Vương phủ gia tướng, huyện lệnh đại nhân tất nhiên là cực kỳ hoan hỉ, đêm đó liền xếp đặt buổi tiệc vì Phương Hiếu Ngọc các loại người ăn mừng. Phương Hiếu Ngọc ai đến cũng không cự tuyệt, uống đi tiểu lượng nhiều để ở chàng tất cả mọi người làm kinh hãi không thôi, cũng là không biết Phương Hiếu Ngọc kỳ thực căn bản cũng không có uống vài hớp tiểu. Bất quá Phương Hiếu Ngọc làm ra một bộ say mềm dáng dấp, chờ ly khai phủ nhà, Trần Đại cùng nhìn nguyên bản say như chết Phương Hiếu Ngọc một con trai trở nên tinh thần phân chấn đứng lên không khỏi hơi thở dài một hơi. Trần Đại cùng tồn tại trong bữa tiệc có thể là thật không uống rượu, vì chính là phòng bị Phương Hiếu Ngọc uống say, phải biết rằng lúc ban ngày Phương Hiếu Ngọc bọn họ nhưng là chém giết hai gã Mục Vương phủ có danh tiếng gia tướng. Bạch Thị huynh đệ danh tiếng ở Vân Quý đệ nhất đó cũng là vang đương đương, giang hồ cũng coi như phải là nhân vật có tiếng tăm, càng là một kiếm thanh đắc lực nhân. Lấy Mục Vương phủ ở Vân Quý một đời sức ảnh hưởng, lúc ban ngày Bạch Thị huynh đệ bị giết, như vậy lúc này tin tức khẳng định đã chuyển vào Mục Vương phủ người lỗ thai ở giữa. Bạch Thị hai huynh đệ người như thế trọng yếu nhân vật lại bị Phương Hiếu Ngọc một cái như vậy thủ bị cho đánh giết, muốn nói Mục Vương phủ không đúng này làm ra một điểm phản ứng mà nói, đó mới là quái sự đâu. Trừ phi là muốn tìm chết ngắm, Trần Đại cùng tuyệt đối sẽ không ở thời điểm như vậy qua uống say như chết. Ra phủ nha, gió lạnh thổi tới, Phương Hiếu Ngọc tinh thần vì đó rung một cái. Lý Đại Ngưu chỉ huy thân vệ đội hơn 10 người cùng nhau đi theo Phương Hiếu Ngọc phía sau, cũng là tăng cường đối Phương Hiếu Ngọc bảo hộ. Trong trẻo lạnh lùng phố chi đã nhìn không thấy bóng người, mơ hồ có thể nghe được có gõ mõ cẩm canh thanh âm truyền đến, lúc này đã là đêm khuya ngắm. Đúng lúc này, một hồi tiếng kêu sột soạt truyền đến, Phương Hiếu Ngọc chân mày cau lại, cùng Trần Đại cùng đối diện liếc một chút, chỉ nghe Trần Đại cùng đoạn quát một tiếng đường, toàn thể đề phòng, bảo hộ đại nhân. Thân vệ đội mỗi một cá nhân đều rút ra bên hông đại đao. Lấy Phương Hiếu Ngọc vì trung tâm hình thành hình một vòng tròn, phòng bị nhìn chằm chằm bốn phía. Trong màn đêm, chỉ thấy hơn 10 đạo áo đen che mặt nhân thân hình nhanh nhẹn hướng về phía Phương Hiếu Ngọc các loại người mà đến, trong tay binh khí hiện lên hàn quang. Nhìn những thứ này người, Phương Hiếu Ngọc có vẻ vô cùng bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng lộ ra vài phần tiêu ý, mang theo vài phần chờ mong, nhỏ giọng nói lầm bầm, hy vọng không để cho ta thất vọng à, cũng không biết ngắn như vậy thời gian, một vương phủ có thể điều tới dạng gì cường giả. Liễu Đại Hồng, Lưu Nhất Chu, Phương Di, bất quá muốn mà nói, giống như Liễu Đại Hồng, Phương Di là không có khả năng xuất hiện ở nơi này, nhược nhiên Liễu Đại Hồng như vậy cường giả thực sự tới đối phó hắn mà nói, Phương Hiếu Ngọc tự vấn nhãn mình tuyệt đối không phải bên ngoài đối thủ, coi như là sau cùng có thể đánh ra, sợ rằng bên người những thứ này người cũng muốn tổn thất hầu như không còn. Đang ở Phương Hiếu Ngọc suy đoán những thứ này người đến tột cùng là một vương phủ vị nào dẫn đội thời điểm, một cái mang theo vài phần thanh sắc thanh niên thanh âm truyền đến. Giết cái này cầu quan, vì Bạch gia huynh đệ báo thủ. Nghe tới cái này mang theo vài phần ngây ngô thanh âm thời điểm, Phương Hiếu Ngọc không khỏi nở nụ cười, nếu như tới thật là một vương phủ đệ nhất cao thủ Liễu Đại Hồng mà nói, như vậy tuyệt đối không thể nào là một cái người tuổi trẻ thanh âm. Một vương phủ tứ tính gia tướng, Lưu Bạch Phương Tô, Lưu Nhất Chu, Bạch Hàn Phong, Bạch Hàn Tùng, Phương Di, Tô Cương, hiện tại Bạch Thị huynh đệ bị giết, mang người ám sát Phương Hiếu Ngọc rất có thể cũng là Lưu Nhất Chu hoặc là Tô Cương. Đương nhiên nếu có điểm não tử, đủ với tinh táo một chút mà nói, liền Bạch Thị huynh đệ đều bị giết, mang như thế điểm người muốn ám sát Phương Hiếu Ngọc rõ ràng không quá có thể, hiện tại ở đối phương thực sự dẫn người tới, Phương Hiếu Ngọc phán đoán, này người có cực đại có thể là Lưu Nhất Chu. Phương Hiếu Ngọc rút ra bảo kiếm, lao ra thân vệ đội phạm vi, lớn tiếng nói, các huynh đệ, đem các loại phản tặc hết thể cho ta liền địa chính pháp, không chừa một ngống. Giết ta. Một phe là quân đội hình thức, một phe là giang hồ xung phong liều chết, hai phe người số tướng không kém đại, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên chiến ngang sức ngang tài. Phương Hiếu Ngọc hướng về phía dẫn đầu chi nhân đại quát một tiếng đường, người tới cần gì phải người, báo danh đến, Phương mỗi nhân không giết vô danh chi người. Chuyện C. Ở trái tim đen đú ám tui chấm nét. Chỉ nghe đối phương khinh thường nói, cậu tặc, nghe cho kỹ, người giết ngươi chính là một vương phủ Lưu Nhất Chu là cũng. Trong lúc nói chuyện, Lưu Nhất Chu một kiếm đâm ra đang chạy Phương Hiếu Ngọc yếu hại mà đến, cái này một kiếm thật là sắc bén không gì sánh được, không có chút nào khoan dung, hơi không phải chú ý mà nói, Phương Hiếu Ngọc thì có thể bị ám sát. Cười lạnh một tiếng, Phương Hiếu Ngọc cầm kiếm liền đi đón, chỉ là giao một cái nhân, Phương Hiếu Ngọc liền yên tâm đến, Lưu Nhất Chu quả nhiên vẫn là như vậy vô dụng, thực lực so với Bạch Hàn Phong huynh đệ còn muốn yếu một ít, nếu như cho Lộc Đỉnh Thế Giới một chúng cường giả hàng một thứ tự mà nói. Như vậy Lưu Nhất Chu tối đa cũng là tam lưu đỉnh phong mà thôi, động thủ đứng lên, đối phó mấy cái danh binh con trai không có vấn đề. Phương Hiếu Ngọc thực lực có thể miễn cưỡng đứng vào nhị lưu cao thủ, mặc dù là lót đáy, nhưng là ứng phó Lưu Nhất Chu tuyệt đối không có vấn đề. Lúc đầu Lưu Nhất Chu cùng Bạch Thị huynh đệ là cùng nhau, thế nhưng Lưu Nhất Chu cũng là chẳng đáng với cùng Bạch Thị huynh đệ cùng nhau hành sự, song phương xa nhau, kết quả Lưu Nhất Chu lại chiếm được Bạch Thị huynh đệ bị giết tin tức. Đạt được tin tức về sau, Lưu Nhất Chu thứ nhất thời gian cũng không phải là cảm thấy thương tâm, phản mà chính là mơ hồ mang theo vài phần hưng phấn. Ở một vương phủ ở giữa, Bạch Thị huynh đệ mơ hồ vượt qua hắn, kết quả hiện tại Bạch Thị huynh đệ bị giết, thực sự là quá hết giận. Đồng thời Lưu Nhất Chu cũng ở trong lòng âm thầm khinh bị Bạch Thị huynh đệ không có IQ, dĩ nhiên ngu qua trùng kích quân trận, kết quả bị người đang loạn quân ở giữa bao vây chí tử đi. Phương Hiếu Ngọc thả ra ngoài tin tức cũng là Bạch Thị huynh đệ bị quân trận vây giết mà chết. Đem Bạch Thị huynh đệ bị giết chân tướng ẩn tàng ngắm đứng lên. Ngược lại cũng không trách Lưu Nhất Chu, dù sao Bạch Thị huynh đệ liên nhân chi, chính là gặp nhị lưu cường giả cũng đủ để toàn thân trở ra, muốn nói bọn họ là chết ở loạn quân vây giết ở giữa, cái này mới xem như bình thường, thật muốn nói huynh đệ hai người là bị mấy cái cá nhân giết chết, Lưu Nhất Chu người thứ nhất liền không tin. Đang là bởi vì, nay một điểm, Lưu Nhất Chu mới có thể quyết định ở chỗ này phục kích Phương Hiếu Ngọc một hàng người. Bạch Thị huynh đệ bị Phương Hiếu Ngọc xuất quân vây giết, nếu như nói hắn có thể với mang người đem Phương Hiếu Ngọc cái này hung thủ giết người cho giết chết mà nói, như vậy hắn ở một vương phủ ở giữa chẳng phải là muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc rồi không? Ôm như vậy mong đợi, Lưu Nhất Chu cứ như vậy một đầu đụng phải đến, vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đem trong miệng hắn cẩu quan cho giết chết, nhưng là thật giao nhân về sau, Lưu Nhất Chu cũng là kinh ngạc phát hiện, đối phương thực lực dĩ nhiên so với chính mình còn mạnh hơn như vậy một phần. Phương Hiếu Ngọc trong tay thanh quang kiếm run lên, Lưu Nhất Chu liền gặp được mình tinh cương chế tạo trường kiếm bị đối phương sở chặt đứt. Điều này sao có thể, ngươi bất quá là một chỗ phương thủ bị mà thôi, thực lực làm sao mạnh như vậy. Lưu Nhất Chu khó tin nhìn Phương Hiếu Ngọc đem trường kiếm đâm vào hắn ở ngực, trong miệng lẩm bẩm nói, ta không tin, ta không tin. Chợt quất ra bảo kiếm, Phương Hiếu Ngọc không có nhìn nữa Lưu Nhất Chu liếc một chút, thật sự là cái này người quá mức vô dụng, không có lấy không phải tiểu nhân danh tiếng, thực lực cũng là kém có thể. Sợ rằng một vương phủ tứ tính ra tướng trong, thực lực lớn nhất kém cũng là Lưu Nhất Chu ngắm. Chương 58, binh quyền nắm chắc. Chợt quất ra bảo kiếm, Phương Hiếu Ngọc không có nhìn nữa Lưu Nhất Chu liếc một chút, thật sự là cái này người quá mức vô dụng, không có lấy không phải tiểu nhân danh tiếng, thực lực cũng là kém có thể. Sợ rằng một vương phủ tứ tính ra tướng trong, thực lực lớn nhất kém cũng là Lưu Nhất Chu ngắm. Phương Hiếu Ngọc nơi đây giết chết Lưu Nhất Chu. Còn dư lại này bị Lưu Nhất Chu mang tới người lúc này cũng không còn dư mấy cái. Rất nhanh tất cả thích khách bị rào sát hết sạch, bất quá Phương Hiếu Ngọc thân vệ đội cũng tổn thất hơn phân nửa. Trần Đại cùng đi vào ngăn Lưu Nhất Chu che mặt, tỉ mỉ nhận rõ một phen hướng về phía Phương Hiếu Ngọc gật đầu nói, có thể xác định là một vương phủ tứ tính ra tướng trong Lưu Nhất Chu. Nói Trần Đại cùng mặt lộ ra vẻ mừng rỡ đường, đầu tiên là chém giết Bạch Thị huynh đệ, hiện tại lại giết Lưu Nhất Chu, lúc này đây một vương phủ tổn thất quá. Vương gia này trong chắc chắn có ban thưởng tới. Những năm gần đây, Bình Tây Vương phủ vẫn luôn ở rào sát một vương phủ thế lực, một giả là chiếm giữ Vân Nam mấy trăm năm lão bài thế lực, một giả là độc bá Vân Quý đại quân thiệt, giữa song phương có không thể hòa hoãn mâu thuẫn, có thể nói chỉ cần có thời cơ, bất luận cái gì một phương đều sẽ không bỏ qua bị thương nặng đối phương thời cơ. Lúc này đây Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên trời đất xui khiến chém giết một vương phủ Bạch Thị huynh đệ cùng với Lưu Nhất Chu. Có thể nói tư tính ra tướng đại biểu tính nhân vật một con trai bị chém đứt hai họ, nô tam quế này đạt đến tin tức tuyệt đối là vui lòng phong. Lớn như vậy động tĩnh không có khả năng không sợ hãi rung động lòng người, rất nhanh trung dũng doanh binh sĩ liền chạy tới, kế đó sự tình tự nhiên có người xử lý. Lại nói Bạch thị huynh đệ, Lưu Nhất Chu ba người tin qua đời chuyện tới Mộc Vương phủ trong thai của mọi người, lúc này Mộc Kiếm Thanh liền lửa giận ngất trời đập vỡ nhất kiện hắn yêu thích nhất bình hoa. Giống như Liễu Đại Hồng, Tô Cương, Phương Di các loại người từng cái cũng đều hận không thể lập tức tìm được Phương Hiếu Ngọc đem Phương Hiếu Ngọc cho chém thành muôn mảnh. Mộc Kiếm Thanh có thể mang người cùng Ngô Tam Quế vướng víu mấy năm nay tự nhiên không phải mãng chàng chi người, tức giận tiêu mất một ít về sau, chỉ nghe Mộc Kiếm Thanh trầm giọng nói, cái này Phương Hiếu Ngọc đến tuột cùng là cái gì người. Rất nhanh thì nghe được Phương Di trước đường, tiểu vương ra, theo chúng ta tìm hiểu tới tin tức, cái này Phương Hiếu Ngọc chính là gian tặc Ngô Tam Quế bên người thị vệ xuất thân, mấy cái tháng trước liều mình cứu Ngô Tam Quế một lần, cho nên bị Ngô Tam Quế coi trọng, phóng ra ngoài tới Tấn Ninh huyện làm Tấn Ninh thủ bị, Bạch thị huynh đệ còn có Lưu sư ca bọn họ cũng là bị cái này cậu quan làm hại ngắm. Bột một tiếng, chỉ thấy tháng một năm năm không cho phép, tóc xóa tung, tựa như một đầu sư tử vậy lão giả một ba trưởng phách ở trứng muối một bàn trà chi. Đang thời kiên cố vô cùng bản trà bị đập nát, chỉ nghe lão giả nói, cậu quan, nối giáo cho giặc, làm giết. Nay người chính là một vương phủ đệ nhất cường giả, thiết bác thương long Liễu Đại Hồng, một thân tu vi đổi sắt nhất lưu cường giả, chính là ở đây mọi người chi sư. Một kiếm thanh nhìn về phía Liễu Đại Hồng đường, Liễu lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn không muốn phái người giết Phương Hiếu Ngọc này người? Liễu Đại Hồng gật đầu nói, nhất định phải đem cái này cậu quan giết chết. Không phải vậy tùy ý bị giết ta vương phủ gia tướng, chuyện tới giang hồ, chẳng phải là muốn làm cho giang hồ người chê cười ta một vương phủ là ai cũng có thể khi dễ sao. Nghe được Liễu Đại Hồng nói như vậy, luôn luôn đem một vương phủ danh dự nhìn so với tánh mạng còn nặng hơn một kiếm thanh lập tức làm ra quyết định đạo, được, lần này liền do ta tự mình mang trước người qua. Liễu Đại Hồng lắc đầu nói, không phải, tiểu vương gia thân phận tôn quý, lại có thể tự mình mạo hiểm, Bạch thị huynh đệ còn có Lưu Nhất Chu đều là ta đệ tử. Chuyến này liền do ta đi cho, ta sẽ đem này cậu quan đầu cầm về. Phương Hiếu Ngọc về tới nơi ở, mi đầu cũng là hơi nhăn lại, không chút nào đánh giết một vương phủ đắc lực gia tướng hoan hỉ. Nếu như có thể mà nói, Phương Hiếu Ngọc tuyệt đối không vui vào lúc này cùng một vương phủ đúng thật sự là hắn thực lực còn không đủ đối kháng một vương phủ. Phải biết rằng một vương phủ cường giả cũng không ít, nhất là Liêu Đại Hồng, hầu như có tiếp cận nhất lưu cao thủ thực lực, có nữa tiểu vương gia một kiếm thanh cũng đủ để nghiền giết hắn ngắm. Ai cũng không biết Mộc Vương Phủ có còn hay không còn lại cất giấu cường giả, ngược lại nếu như nói Mộc Vương Phủ chỉ có bày tại ngoài sáng điểm ấy cường giả mà nói, khẳng định không có khả năng ở Ngô Tam Quế đại lực rào sát chi còn sống như vậy làm dịu. Xoa chán một cái, Phương Hiếu Ngọc gương mặt phiền muộn, hung hăng đập một bàn lẩm bẩm, con mẹ nó, xe đến sơn trước tất có mạch, nỗ lực để bạt tu vi, cùng lắm thì cũng là tránh trong quân đội, đến khi thực lực cường đại đứng lên lại tìm về chàng tử là được. Phương Hiếu Ngọc cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Biệt khuất điểm liền biệt khuất điểm, dù sao cũng hơn bị người giết ngắm cường. Bất lao trường xuân công, xác thực rất lợi hại nghịch thiên, quan trọng nó nghịch thiên địa phương không ở công phạt mà ta, nếu như nói lấy được là, Duy Ngô Độc Tôn Công, nói, Phương Hiếu Ngọc nơi nào còn cần phải phát sầu a, khổ tu 10 năm, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ lộc đỉnh thế giới. Cân nhắc thiên quá khứ, Phương Hiếu Ngọc tin chiến thắng đã chuyển tới Bình Tây Vương Phủ, Nô Tam Quế chứng kiến tin chiến thắng nội dung thời điểm lúc này vui mừng cười to lên. Lập tức phong dày vô cùng ban thưởng liền bị ngắm tới. Tấn chức Phương Hiếu Ngọc vì tham tướng, thống binh giới hạn để bạt tới 1.200 người, có chừng 2 cái doanh biên chế, đồng thời càng là ban thưởng bạch ngân 5.000 lượng. Phải biết rằng bạch ngân giá trị có thể thị phi thường lớn, lục doanh quân tốt, một người một tháng quân hưởng cũng bất quá 2 lượng bạch ngân mà thôi. Phương Hiếu Ngọc cho dù là chỉ lấy ra phân nửa tới phân cho nhân, không sai biệt lắm mỗi người cũng có thể có được 2 tháng quân hưởng cho. Bất quá Phương Hiếu Ngọc đối với Bạch Ngân bao nhiêu cũng không phải rất lợi hại coi trọng, chỉ là lưu 500 lượng chi tiêu, còn dư lại 4.500 lượng toàn bộ ban cho nhân. Từ bỏ các cấp quân quan, sau cùng phân đến từng cái quân tốt trong tay, mỗi người phân đến rồi có 6 lượng Bạch Ngân, lúc đó này quân tốt lãnh được Bạch Hoa Hoa Bạc thời điểm từng cái hưng phấn không thôi, lúc ấy chỉ sợ cũng là Phương Hiếu Ngọc kéo lấy bọn họ qua tạo phản, sợ rằng đều không có mấy cái cá nhân sẽ rời đi. Bởi vì Ngô Tam Quế cho chiêu binh quyền hạn. Cho nên Phương Hiếu Ngọc ngay lập tức sẽ an bài Trần Đại Ngang hàng trước người qua chiêu binh, chính mình cũng là ở lại doanh trại trong, nơi nào cũng không đi ra, cũng là một lòng khổ tu, bất lao trưởng xuân công. Ước chừng 1.200 người, 10 trạm canh gác nhân mã, Phương Hiếu Ngọc nắm giữ lực lượng ước chừng tăng vọt còn nhiều gấp đôi. Trong ngày Phương Hiếu Ngọc ngoại trừ khổ tu nội công ở ngoài cũng là huấn luyện những thứ này binh sĩ, cao cường độ huấn luyện làm cho những thứ này binh sĩ không ngừng tiêu khổ. Nhưng là Phương Hiếu Ngọc cũng là không chút nào thả lỏng huấn luyện cường độ ý tứ, vì thế có ít nhất hơn 200 tên binh sĩ chịu không nổi huấn luyện nổi khổ thối lui ra khỏi trung dũng doanh, thế nhưng dựng thẳng lên chiêu binh kỳ, không lo đi lính người. Chỉ cần có binh sĩ rời khỏi, Phương Hiếu Ngọc tùy thời có thể bổ sung, ước chừng 3 tháng quá khứ, ở Phương Hiếu Ngọc cao cường độ huấn luyện chi, những thứ này binh sĩ cuối cùng là có thêm vài phần hãn tốt răng rớp. Nhất là Phương Hiếu Ngọc tự mình chọn, đem mình thân vệ đội khuyết trương rất là một trạm canh gác, có chừng hơn 100 người. Cái này một trạm canh gác thân vệ chính là Phương Hiếu Ngọc từ cân nhắc ngàn người trong cố ý chọn lựa ra, có thể nói mỗi một cá nhân đều có tu luyện thiên phú, cứ việc nói thiên phú không phải rất mạnh, nhưng là cho những thứ này người một môn tu hành tâm pháp, bọn họ chí ít có thể nhập môn, còn như tương lai có thể đạt được trình độ nào chính là Phương Hiếu Ngọc đều vô pháp phán đoán. Một môn thiết bố sam pháp môn tu luyện bị Phương Hiếu Ngọc chuyển qua, 100 người đều tu cái này một môn công pháp, Phương Hiếu Ngọc không cầu mỗi cá nhân cũng có thể tu luyện ra quá lớn thành quả. Chỉ cần có như vậy 3-5 người trổ hết tài năng liền vậy là đủ rồi. Còn lại người không biết, ngược lại làm như Phương Hiếu Ngọc thân vệ đội đội trưởng Lý Thiết Ngưu cũng là lại thích hợp bất quá, thiết bố sam giống như là cho hắn lượng thân mà làm một dạng, đoạn đoạn 1 tháng công phu, Lý Thiết Ngưu lại nhưng đã đăng đường nhập thất, rất được vài phần thiết bố sam tinh diệu. Cái này một nhật Phương Hiếu Ngọc kích chống tụ tướng, phương đen thủi lùi một mảnh toàn bộ đều là đầu người, ước chừng 1000 người tụ tập ở đài cao chi. Phương Hiếu Ngọc ở cao lâm nhìn nhất phương mọi người, trong lòng hăng hái, những thứ này người cũng là bản tay mình cầm binh quyền bắt đầu, chỉ phải không ngừng lập công, luôn luôn một ngày mình có thể trở thành Ngô Tam Quế nhân ảnh hưởng rất lớn tồn tại. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 59, thân binh thấy máu. Phương Hiếu Ngọc ở cao lâm nhìn nhất phương mọi người, trong lòng hăng hái, những thứ này người cũng là bản tay mình cầm binh quyền bắt đầu. Chỉ phải không ngừng lập công, luôn luôn một ngày mình có thể trở thành Ngô Tam Quế nhân ảnh hưởng rất lớn tồn tại. 3 tháng ma luyện, Phương Hiếu Ngọc tuy nhiên vẫn không hài lòng lắm, nhưng là ở Trần Đại Ngang hàng người xem ra, 3 tháng huấn luyện hiệu quả thực ở là quá kinh người, tuyệt đối không thể so một ít lục doanh tinh nhuệ kém. Dựa theo Trần Đại cùng thuyết pháp, chỉ cần đem các loại người kéo ra ngoài đánh mấy cái trận chiến, đổ máu về sau, Trung Dũng Doanh chính là một chi chân chính tinh nhuệ. Khổ luyện 100 ngày không phải như thực chiến một hồi. Phương Hiếu Ngọc hôm nay tụ tập mọi người chính là muốn tiến hành thực chiến, mục tiêu tự nhiên là này tụ tập ở trong rừng núi Sơn Dân. Mấy tháng này công phu Phương Hiếu Ngọc phái ra không ít người vào Sơn siêu tầm này Sơn Dân hành tung, bây giờ đối với 4 phía Sơn Dân ở trong núi mấy chỗ bí mật cứ điểm có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Những thứ này cứ điểm đều là một vương phủ sở nắm trong tay lực lượng, một ngày kia thời cơ đến tới mà nói, một vương phủ liền có thể chỉnh hợp những thứ này cứ điểm lực lượng lần nữa chiếm giữ Vân Nam. Nếu hệ thống yêu cầu hắn trở thành Vân Nam Vương, như vậy Phương Hiếu Ngọc tự nhiên là đem Vân Nam làm ngắm mình địa bàn, bây giờ vừa có thể lấy luyện binh, lại có thể rõ ràng một chính mình địa bàn chính giữa tạp thất tạp bát thế lực, Phương Hiếu Ngọc tự nhiên thị phi thường nhạc ý. May mà một vương phủ còn có Ngô Tam Quế không biết Phương Hiếu Ngọc ý nghĩ trong lòng, không phải vậy mà nói chỉ sợ bọn họ song phương sẽ chọn trước đem Phương Hiếu Ngọc giết chết lại nói. Theo Phương Hiếu Ngọc một tiếng lệnh, ngàn cường tráng xuất phát. Ngoại trừ tiếng bước chân dĩ nhiên nghe không được một tia tiếng huyên náo, nghiêm chỉnh quân trận, như rừng cây vậy trường thương, sáng lấp loá đại đao, một phái dày đặc khí độ đập vào mặt. Liên ở phía xa nơi kín đáo, mấy cái đạo thân ảnh đang ngây ngốc nhìn từ doanh trại trong đi ra Phương Hiếu Ngọc các loại người. Lúc đầu chứng kiến Phương Hiếu Ngọc dẫn đầu từ doanh trại ở giữa đi ra, một mực doanh trại 4 phía chiếm cứ có gần phân nửa tháng Liễu Đại Hồng mấy cái người kém chút nhịn không được ngay lập tức sẽ xông ra chém giết Phương Hiếu Ngọc. Nhưng mà ngay sau đó từ doanh trại ở giữa xông ra một đám tinh nhuệ nhân mã cũng là làm cho Liễu Đại Hồng các loại người xem mắt choáng váng. Thật sự là quá lệnh người chấn kinh rồi, bọn họ cũng không phải là không có gặp qua Thanh Đỉnh cùng với Ngô Tam Quế huy lục doanh quân mã, cho dù là này được xưng tinh nhuệ lục doanh cũng tuyệt đối không thể cùng bọn họ hiện tại chỗ đã thấy cái này một chi lục doanh đội ngũ so sánh với. Chỉnh tề quân trận không tiếng động đi về phía trước, cho người cảm giác giống như là một tọa đại sơn bình đẩy tới. Bất luận cái gì ngăn cản ở phía trước tồn tại đều sẽ bị nghiền thành bột mịn. Đi theo Liễu Đại Hồng bên người một danh đệ tử cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng, rung giọng nói, lao gia tử, chúng ta còn muốn hung hăng đi ra ngoài sao. Một ba trưởng phách ở cái này đệ tử đầu chi. Liễu Đại Hồng xanh mặt cắn răng nói, ngươi làm mình là vạn nhân địch à, xông ra tiễn không chết được. Một danh đệ tử nhỏ giọng nói lầm bầm, Bạch Sư Huynh, Lưu Sư Huynh bọn họ chết không phải hoàn à, gặp phải như vậy quân trận. Coi như là nhất lưu cao thủ chỉ sợ cũng khó thoát bị tàn sát kết cục. Liễu Đại Hồng hít sâu một hơi, tràn đầy không cam lòng hướng về quân trận trong Phương Hiếu Ngọc nhìn liếc một chút, cắn răng nói, rút lui, chúng ta lại tìm thời cơ chính là. Phương Hiếu Ngọc cũng là không biết đau khổ giữ hắn hơn nửa tháng Liễu Đại Hồng các loại người một con trai bị hắn huấn luyện ra quân mã dọa cho lui, bất quá coi như là đã biết, Phương Hiếu Ngọc cũng sẽ không đặt tại tâm. Phản chính Phương Hiếu Ngọc là quyết định chủ ý. chỉ cần không phải ở chính mình tu luyện thành công trước, chính mình hoặc là liền ngây người trong quân đội, hoặc là tiểu ra được mang theo thân vệ đội, hắn cũng không tin có mình có thể bồi dưỡng ra được thân vệ đội ở, còn có cái gì người có thể thương tổn được chính mình. Chỉ cần lại cho chính mình một lưỡng năm thời gian, mỗi cá nhân đều tu luyện thiết bố sam thân vệ đội tuyệt đối sẽ làm cho sở hữu muốn gây bất lợi cho hắn nhân đại cả kinh. Đây là thấp võ thế giới, không có khả năng xuất hiện lấy một địch 100, một người quyết định một tràng đại chiến thắng bại tình hình. Phương Hiếu Ngọc không phải sợ chết, nhưng là biết rõ có nguy hiểm còn cầm mình tánh mạng nói đùa mà nói, vậy thì không phải là dũng cảm, mà chính là đầu có vấn đề. Đại quân vào núi, chỗ đi qua thật là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, mặc cho này điểm tụ tập sơn dân như thế nào tới, nhưng là vẫn khó thoát bị san bằng đầy vận mệnh. Khắp nơi đều là giết hại, Phương Hiếu Ngọc cứng rắn dụng tâm, nhưng phàm là không phải bằng lòng đầu hàng sơn dân hết thể rào sát, bất quá Phương Hiếu Ngọc cũng không phải thị sát như mạng người. Chỉ cần sơn dân bằng lòng đầu hàng sơn, như vậy Phương Hiếu Ngọc tự nhiên sẽ không đi chế tạo giết hại. Có chiến tranh liền muốn thương vong, cho dù là Phương Hiếu Ngọc bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là không thể không nói những thứ này sơn dân thực sự rất lợi hại điên cuồng. Rất nhiều sơn dân hoàn toàn cũng là một bộ liều mạng tư thế, mỗi yên ổn chỗ cứ điểm, trung dũng doanh đều sẽ có sở tổn thương. Ước chừng 3 tháng quá khứ, 1.200 nhân trung dũng doanh chỉ còn ngàn người khoảng chừng, lúc này đang tụ tập ở Tà Dương. Tại bọn họ chu vi khắp nơi đều là thiêu đốt tường đổ, mặc dù nói đội hình tán loạn, nhưng là ngàn người cứ như vậy tùy ý đứng, một mênh mông sát khí tràn ngập ra, can đảm nhỏ một chút chỉ sợ tại chỗ đều sẽ bị sợ ngồi ở địa. Trần Đại cùng cầm trong tay đoạn đao đứng ở Phương Hiếu Ngọc bên cạnh, một bên khác còn lại là người khoát trọng giáp Lý Thiết Nghiêu, trong tay lang nha bổng chi thậm chí còn treo huyết đục, cả cá nhân đứng ở nơi đó giống như là hùng thần mở dạng. Phương Hiếu Ngọc người khoát huyết sắc áo choàng, trong tay trường thương nơi dùng chân. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, phía sau một mảnh thây người nằm xuống, mà ở trước mặt của hắn rõ ràng là một hàng bị thu thập chỉnh tề thi thể, những thứ này thi thể rõ ràng là chết trận trung dũng doanh quân tốt. Túi chào. Mọi người nghiêm nghị, một cánh tay hoành ở trước ngực, thần sắc trang nghiêm nhìn Phương Hiếu Ngọc tự mình nắm cây đuốc đem từng cổ một thi thể hỏa táng. Các huynh đệ lên đường bình an, nguyện các ngươi trên trời có linh, phù hộ ta trung dũng doanh bách chiến bách thắng đánh đầu thằng đó. Lên đường bình an. Lên đường bình an. Giữa núi rừng quanh quẩn mang theo vài phần thê lương thanh âm. Tấn Ninh huyện Phương Viên cân nhắc trăm dặm giữa núi rừng mười mấy nơi sơn dân cứ điểm bị điểm qua hết sạch, hành động này một con trai để đùa Mục Vương phủ, có thể dùng Mục Vương phủ thế lực bị ảnh hưởng lớn. Nhiều lần Liêu Đại Hồng mang người lẫn vào sơn dân trong nỗ lực chém giết Phương Hiếu Ngọc, nhưng mà Phương Hiếu Ngọc không bình thường cảnh giác, từ lần đầu tiên Liêu Đại Hồng không có thể giết chết Phương Hiếu Ngọc làm cho Phương Hiếu Ngọc có phòng bị về sau, kế đó mấy lần, Liêu Đại Hồng mỗi lần đều là vô công nhi phản. Thậm chí sau lại kém chút bị Phương Hiếu Ngọc liên hợp thân vệ đội đưa hắn cho lưu tới. Phương Hiếu Ngọc hung hăng dạy dỗ Mục Vương phủ một phen, làm cho bọn họ rõ ràng bạch, giang hồ cao thủ ở nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân trước mặt căn bản là vô pháp hoành hành. Bất quá Phương Hiếu Ngọc không thừa nhận cũng không được, này cũng là giống như Liễu Đại Hồng như vậy một số gần như nhất lưu cao thủ, cho dù là lâm vào quân trận ở giữa, nếu như không phải là tuyệt đối hoàn cảnh xấu, chỉ cần đối phương muốn đi mà nói, chỉ dựa vào quân trận là rất khó đem lưu tới. Có thể nói Trung Dũng Doanh chết trận gần 200 người, trong đó có ít nhất 1/3 là bị Liêu Đại Hồng giết chết chết, cho nên Phương Hiếu Ngọc ngắm chết mệnh lệnh, cố ý mệnh lệnh thân vệ đội truy sát Liêu Đại Hồng. Chuyện C. Ở trái tim đen đú ám tui chấm nét. Bây giờ một nửa thân vệ đội ở phó đội trưởng Tôn Ngô chỉ huy truy tung bị thương Liêu Đại Hồng rơi. Tôn Ngô là Phương Hiếu Ngọc khám phá ra một gã tu luyện kỳ tài, bất quá này người tu luyện cũng không phải là Thiết Bố Sam, phản mà chính là Phương Hiếu Ngọc từ tảng võ lầu lấy được Tử Dương Tâm Kinh. Nay người một tháng nhập môn, tháng 3 liền hội tụ đan điền chân khí, có tam lưu cường giả thực lực, ở thân vệ đội ở giữa có thể thực lực liền top 3 đều không chen vào được, nhưng là Phương Hiếu Ngọc lại rõ ràng, chỉ cần cho hắn thời gian, tối đa 1-2 năm, Tôn Ngô liền sẽ trở thành thân vệ đội ở giữa không kém gì Lý Thiết Châu cường giả. Quay đầu nhìn theo sát ở chính mình bên người Lý Thiết Ngưu liếc một chút, Phương Hiếu Ngọc đường, Tôn Ngô nơi đó có hay không tin tức chuyển đến. Lý Thiết Ngưu lắc đầu, sờ sờ mình đầu đường, đại nhân không cần lo lắng. Tôn Ngô này tiểu tử rất tinh minh, đừng nói Liêu Đại Hồng này lao ra hỏa đã bị thương, coi như là hắn không có thụ thương cũng không khả năng là hơn 10 tên huynh đệ đối thủ. Phương Hiếu Ngọc hơi hơi điểm gật đầu, cũng chính là quá mức lưu ý thân vệ đội nguyên nhân, dù sao ở thân vệ đội mặt nhưng là hao tốn hắn quá nhiều tinh lực cùng tâm huyết, nếu như nói đến lúc đó thân vệ đội tổn thất nghiêm trọng mà nói, vậy hắn thật có thể đau lòng hơn ngắm. Nhưng mà ngay tại lúc này, đồng nhiên không trung nổ lên một đóa pháo hoa, chính là thân vệ đội liên lạc tín hiệu. Chứng kiến này pháo hoa thời điểm, ở đây mọi người đều lộ ra vẻ giật mình, Phương Hiếu Ngọc trước hết phản ứng kịp, lập tức nói, không được, thân vệ đội khẳng định gặp phải phiền toái, mang nhân mã đi theo ta. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 60, Sơn Đạo Quan. Chứng kiến này pháo hoa thời điểm, ở đây mọi người đều lộ ra vẻ giật mình, Phương Hiếu Ngọc trước hết phản ứng kịp, lập tức nói, không được, thân vệ đội khẳng định gặp phải phiền toái, mang nhân mã đi theo ta. Nói Phương Hiếu Ngọc chân bước chân cực nhanh chạy tín hiệu chuyển tới phương hướng chạy gấp đi, ở Phương Hiếu Ngọc phía sau chính là Lý Thiết Ngưu sở lãnh đạo một nửa kia thân vệ đội. Ở Phương Hiếu Ngọc ảnh hưởng chi, toàn bộ thân vệ đội đội viên trong lúc đó ở Trung Hòa Hợp, cảm tình cũng đều khá vô cùng, bây giờ tự gia huynh đệ rất có thể gặp hung hiểm, như vậy còn dư lại những thứ này thân vệ đội đội viên cước bộ đều nhanh thêm mấy phần. Không sai biệt lắm 10 đồ lì khoảng cách, một chén trà nhỏ công phu mà thôi, Phương Hiếu Ngọc các loại người liền đã chạy tới. Lúc này Phương Hiếu Ngọc các loại người đang kinh ngạc nhìn tọa lạc tại sơn gian một tòa đạo quan, cái này đạo quan cũng không tính đại, cũng liền mấy cái tòa kiến trúc mà thôi, mặc dù không biết ở cái này sơn tại sao sẽ đột nhiên toát ra như thế một tòa đạo quan đi ra, nhưng là Phương Hiếu Ngọc bọn họ chú ý cũng không phải là điểm này, mà chính là đạo quan trước ngã xuống đất vài tên thân vệ đội đội viên. Phương Hiếu Ngọc liếc một chút quét tới, thấy rõ ràng lúc đầu ở Tôn Ngô chỉ huy chi truy tung Liễu Đại Hồng hơn 10 danh thân vệ đội đội viên lúc này có ít nhất tháng 1 năm 2 không thân người đều có nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, nhất là ngã xuống đất mấy cái người càng là bị thương nặng. Tôn Ngô một cái cánh tay đập lạp, rõ ràng cho thấy bị người đem bả vai cho làm cho chật khớp, đang cầm trong tay đao chỉ huy mọi người cùng một gã nam tử giằng co. Cái này một gã nam tử cứ như vậy đứng ở đạo quan nơi cửa. Cho dù là chỉ có một người lại cho người một loại một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông cảm giác. Kỳ thực thực tế cũng đúng là như vậy, chỉ cần không phải ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, thân vệ đội một mọi người tuyệt đối là ở trong tay của đối phương ăn phải cái lô vốn. Lúc này Phương Hiếu Ngọc chạy tới, Tôn Ngô thấy mặt tràn đầy tự trách vẻ đến đây hướng về Phương Hiếu Ngọc cung kính thi lễ cúi đầu nói, đại nhân, ti chức làm cho ngài thất vọng rồi, này Liễu Đại Hồng trốn vào này trong đạo quan. Chúng ta lúc đầu nếu muốn giết đi vào đem Liễu Đại Hồng tìm cho ra, nhưng là không nghĩ tới lại bị người cho ngăn cản ở chỗ này. Phương Hiếu Ngọc nhìn Tôn Ngô đạp lạp cánh tay liếc một chút, tham tay nắm lấy này cánh tay, chật dùng ra xảo kính, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tôn Ngô rơi xuống bả vai bị Phương Hiếu Ngọc cho cài đặt qua. Cũng là Phương Hiếu Ngọc lấy nội lực thôi động, không phải vậy mà nói muốn đem Tôn Ngô chật khớp cánh tay cho an thật đúng là không quá có thể, nghĩ đến bọn họ chưa có tới trước, Tôn Ngô các loại người khẳng định đã thử qua. Nhưng mà cũng không có thành công. Có thể đủ loại này tinh diệu thủ đoạn tháo Tôn Ngô cánh tay, Phương Hiếu Ngọc đối với đứng ở đạo quan nơi cửa này người sinh ra nồng nặc hứng thú. Có thể dễ dàng ngăn cản nhiều như vậy thân vệ, đồng thời còn dùng cái loại này tinh diệu thủ pháp tháo xuống Tôn Ngô cánh tay, Phương Hiếu Ngọc kết luận đối phương không sai biệt lắm muốn vốn có nhất lưu cao thủ thực lực. Phải đạo nhất chạy cao thủ ở lộc đỉnh thế giới ở giữa này đã là cao cấp tồn tại, tuyệt đối là cùng Trần Cận Nam, Phùng Tích Phạm, Thần Long Giáo Thánh Nữ ngao bái cùng một cái tầng thứ cường giả. Nghĩ đến chính mình mặt chạm kế tiếp lấy rất có thể chính là như vậy nhất tôn cường giả thời điểm, Phương Hiếu Ngọc mắt không khỏi híp một cái, toàn thân khí thế thốt nhiên mà phát, hướng về đối phương xem quá khứ đường, các hạ phương nào thần thánh, dĩ nhiên ngăn trở ta trung dũng nhận làm sự tình. Nam tử nhìn lại cũng liền 40 cho phép, chỉ nhìn mặt mũi cũng biết lúc còn trẻ cũng là mỹ nam tử một cái, nhất là thân là võ giả, thân thể anh tuấn uy vũ khí độ ở giữa dĩ nhiên còn tản ra vài phần nho nhã khí hơi thở. Một tinh mang từ trong mắt của nam tử hiện lên, chỉ nghe nam tử khẽ mỉm cười nói, ở tên không đáng giá nhắc tới, này sử đạo xem chính là cố nhân đất tận cư, cũng xin chư vị lúc đó thối lui, không muốn quấy. Trần Đại cùng nghe vậy nhất thời giận dữ, vừa xài bước ra, nhìn chằm chằm nam tử nói, ha, ngươi rốt cuộc là cái gì người, thực sự là thật to gan, cũng dám như thế cùng ta ra đại nhân nói chuyện. Phương Hiếu Ngọc cũng không có ngăn cản Trần Đại cùng, coi như chỉ vì cho này thân vệ ra một hơi thở. Hắn cũng không khả năng bởi vì đối phương một câu nói liền hôi lưu lưu thối lui. Theo đồng Phương Hiếu Ngọc bọn họ cùng nhau tới trước, lại thêm trước một bước đến còn vẫn có thể đứng lên thân vệ, có chừng 60-70 nhóm người nhiều, đen thủi lùi một mảnh đem đối phương bao vây ở giữa. Cười lạnh một tiếng, Phương Hiếu Ngọc đường, các hạ nói nhẹ, ngươi để cho ta thối lui ta liền thối lui, như vậy ta còn có cái gì thể diện thấy người, hơn nữa, ngươi chứa chấp tội phạm Liêu Đại Hồng, làm tổn thương ta thân vệ. Những thứ này ngươi tổng phải cho ta một cái công đạo đi. Nam tử cũng không phải đồng dạng nhân vật, nghe xong Phương Hiếu Ngọc mà nói về sau dĩ nhiên là khinh miệt nhìn Phương Hiếu Ngọc các loại người liếc một chút, mặc dù nói không nói gì, nhưng là này trong ánh mắt sở buộc lộ ra ngoài cái loại này khinh thường ý tứ hàm xúc ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được. Phương Hiếu Ngọc nhất thời giận dữ, mặc kệ đối phương là cần gì phải Phương cường giả, cũng dám nhỏ như vậy nhìn chính mình, này liền không nên trách chính mình không khách khí. Tâm niệm nhất động, Phương Hiếu Ngọc phất tay nói, thân vệ đội, kết thúc chiến trận, cho ta đem cầm. Phương Hiếu Ngọc thật vẫn không tin, đối phương chỉ có một người, chẳng lẽ còn có thể ứng phó được chính mình thật vất vả chỉ có huấn luyện ra gần trăm danh thân vệ sao? Nếu như nói cho là thật như vậy mà nói, như vậy Phương Hiếu Ngọc sẽ hoài nghi mình là không phải vẫn còn ở lộc đỉnh thế giới ngay giữa. Nhất thời nhìn bị thương một đám huynh đệ trong lòng đã sớm nín một tức giận thân vệ đội đội viên nhất thời mau lẹ vô cùng kết thành vài chục tòa quân trận. Những thứ này quân trận là Phương Hiếu Ngọc cùng Trần Đại Ngang hàng người cùng nhau dựa theo chiến trận biến hóa ra, ba năm người tụ tập cùng một chỗ, có công có thủ, hầu như có thể mang mấy cái nhóm người lực gấp bội phát huy được. Từ diễn luyện quân trận tới nay, chỉ có lúc trước đối phó Liêu Đại Hồng thời điểm thi triển qua, bây giờ vì đối phó trước mắt thần bí cường giả, chiến trận lần nữa bị vận dụng. Một ngay ngắn nghiêm nghị tự nhiên mà sinh, vài chục tòa quân trận dần dần hướng về đối phương để ép qua, chỉ thấy Hồ Dật Chi trong mắt lóe lên một đạo kinh sắc, rút đao nơi tay, đồng nhiên hướng về trong đó một tòa chiến trận bổ qua. Cái này nhất đao có thể nói là sắc bén không bình thường, mang theo một hướng không hối hận khí thế, đổi lại là đồng dạng người chỉ sợ còn không có phản ứng kịp liền bị đoạt tâm trí, trở thành đao chi quỷ. Nhưng mà cái này nhất đao khí thế thật là kinh hãi người cũng rất khó cho hợp thành chiến trận vài tên thị vệ tạo thành ảnh hưởng. Nếu như nói một lúc mới bắt đầu liền gặp phải Hồ Dật Chi cái này các loại cường giả mà nói, còn không có trải qua từng cuộc một đại chiến, kinh nghiệm bản thân sinh tử chém giết chẳng cảnh, như vậy bọn họ tự nhiên là khó có thể đề kháng Hồ Dật Chi đao thế ảnh hưởng. Bất quá bây giờ nhưng khác, những thứ này thị vệ đều là trải qua sinh tử khảo nghiệm, từ hơn 10 tràng huyết chiến ở giữa một chút chui luyện ra được, tâm trí có thể nói là vô cùng bền bỉ, Hồ Dật Chi đao thế đã rất khó ảnh hưởng đến bọn họ. Nếu không bị bên ngoài đao thế ảnh hưởng, như vậy đối mặt Hồ Dật Chi đại đao, những thứ này thân vệ tự nhiên là gặp chiêu phá chiêu. Trong đó lưỡng người cử đao đón đỡ, mà đổi thành bên ngoài lưỡng người làm theo là bất kể này đao thế phách tới đâu, trong tay trường thường chạy thẳng tới Hồ Dật Chi ngực yếu hại đâm ngắm quá khứ còn mà còn có một người còn lại là ngưng thần lấy đối với, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Hồ Dật Chi nhất đao bổ tới, này hai gã cử đao đón chào thân vệ chỉ nghĩ đến trong tay đại đao truyền đến một đại lực, trong tay đại đao lại bị chấn tởi nhân mà bay. Ở loại tình huống này nếu như nói Hồ Dật Chi trở về nhân nhất đao mà nói, liền có thể đem hai gã thân vệ đầu cho bổ tới. Chỉ là hai gã khác thân vệ đâm thẳng đã đến Hồ Dật Chi trước ngực, nhược nhiên Hồ Dật Chi thực sự cố ý muốn chạm sát hai gã thân vệ mà nói, như vậy hắn cũng bằng lòng định nan trốn bị trường thương xuyên thủng thân thể chàng. Một bộ màn trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 61, Đao Vương Kinh Diễm. Chỉ là hai gã khác thân vệ đâm thẳng đã đến Hồ Dật Chi trước ngực, nhược nhiên Hồ Dật Chi thực sự cố ý muốn chạm sát hai gã thân vệ mà nói, như vậy hắn cũng bằng lòng định nan trốn bị trường thương xuyên thủng thân thể chàng. Vài tên thân vệ dám liều mạng, nhưng là Hồ Dật Chi lại cũng không có thể cầm chính mình tánh mạng qua trao đổi, cho nên căn bản không kịp đối phó mất đi trong tay trường đao thân vệ, phản mà chính là đao thế nhất chuyển hướng về ám sát hướng trước ngực mình lưỡng cái trường thương phách ngắm quá khứ. Bất quá cùng lúc đó, vẫn cùng đợi thời cơ một tên sau cùng thân vệ còn lại là quả đoán đem trường thương đâm về phía Hồ Dật Chi. Hào một cái Hồ Dật Chi, không hổ là có thể gây nên Phương Hiếu Ngọc cảnh giác cứng giả, trong miệng đoạn quát một tiếng, dĩ nhiên nhất trưởng đánh ra, đánh bay cái này một cái trường thương, đồng thời mặt khác lưỡng cái trường thương cũng bị bên ngoài chặt đứt. Như vậy kinh diễm một màn bất quá là chỉ chớp mắt công phu mà thôi, một cái chiến trận tiểu đội trong nháy mắt liền bị bức lui, nhưng mà như vậy chiến trận có chừng mười mấy nhiều, bây giờ một loạt mà. Hồ Dật Chi có thể ứng phó một cái, hai cái thậm chí ba bốn cái chiến trận, nhưng là coi như hắn thực lực có mạnh hơn nữa cũng tuyệt đối đỡ không được vài chục tòa chiến trận vây công a. Đương nhiên nếu như nói Hồ Dật Chi nhất tâm muốn chạy trốn mà nói, lấy hắn thực lực, coi như là vài chục tòa quân trận cũng tuyệt đối ngăn không được, chỉ là Hồ Dật Chi nhất tâm che chở phía sau đạo quan, căn bản cũng không có chạy trốn ý tứ. Coi như là như vậy, độc thân độc chiến mười mấy tên tinh nhuệ thân vệ, Hồ Dật Chi dĩ nhiên không phải lùi một bước. Này tinh diệu tuyệt luân đao pháp cùng với cường hãn chiến lực thẳng thấy Phương Hiếu Ngọc làm kinh thán không thôi. Quả nhiên không hổ là nhất lưu cường giả, bình thường tình huống cũng không phải dựa vào nhiều người là có thể cầm. Không sai biệt lắm tiểu nửa cái canh giờ, Hồ Dật Chi ước chừng đánh lùi 6-7 chiến trận tiểu đội, chỉ là bị thương thân vệ thì có hơn 10 nhóm người nhiều, nhưng là Hồ Dật Chi chúng quy không phải thiết nhân, rốt cục thất thủ chi bị một gã thân vệ đâm trúng cổ tay, trong tay đại đao rơi xuống đất. Ngay sau đó mấy cái trường thường xa xa nhắm ngay Hồ Dật Chi thân thể chỗ yếu, Lý Thiết Ngưu còn có Tôn Ngô Lượng nhân khí thở gấp như trâu, một bộ nỏ hết đà răng rớp, bất quá trong hai người. Một nhân đao gác ở Hồ Dật Chi cổ chi, một khác nhân lang răng đổng treo ở bên ngoài đỉnh đối phương. Có thể nói chỉ cần Phương Hiếu Ngọc một tiếng lệnh, Hồ Dật Chi coi như là có chín đầu mệnh giã bỏ mạng ở tại chỗ. Cho ta cầm. Nhìn Hồ Dật Chi cuối cùng là bị cầm, Phương Hiếu Ngọc còn có Trần Đại Cùng đều không khỏi thở ra một hơi dài, mới vừa rồi bọn họ thật đúng là bóp một cái mồ hôi lạnh à, thật lo lắng thân vệ đội hội toàn bộ thua ở Hồ Dật Chi đao, bởi như vậy Phương Hiếu Ngọc trực diện Hồ Dật Chi thật có thể nguy hiểm. Quân tử không hấp hối cục, Phương Hiếu Ngọc biết rõ Hồ Dật Chi thực lực cường đại, lần này nhưng thật ra không có tự thân xuất mã. Mà chính là cùng Trần Đại Đồng nhất bắt đầu nhìn hắn một nhân bồi dưỡng ra được thân vệ đội đối phó Hồ Dật Chi, đây là trong đó cùng lúc, mấu chốt là Phương Hiếu Ngọc cùng Trần Đại Cùng gia nhập vào mà nói, nếu không sẽ không sản sinh cái gì trợ lực, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến thân vệ đội chiến trận uy lực phát huy. Cũng may thân vệ đội không có khiến người ta thất vọng, mà Hồ Dật Chi cũng quá mức chết suy nghĩ, không nghĩ lấy đào tẩu, không phải vậy tất cả đều sẽ không mở dạng. Trần Đại Cùng coi như là lại không có có nhãn lực cũng có thể nhìn ra Hồ Dật Chi chỗ lợi hại. Thực sự một đối một mà nói, Trần Đại Cung nhận thức vì chính mình sợ rằng ở đối phương nhân đều không kiên trì được hơn 10 chiêu. Nhưng mà như vậy một gã cường giả lại bị thân vệ đội cho cầm, điều này làm cho vốn cũng không phải rất trọng thị Phương Hiếu Ngọc tốn hao đại công phu chỉ có làm ra thân vệ đội Trần Đại Cung sinh ra một loại khó tin cảm giác. Trải qua du tẩm ngâm nước gân bò gắt gao đem Hồ Dật Chi cho bó ngắm đứng lên, xác định đối phương không có khả năng tránh thoát. Vài tên thân vệ mới vừa rồi đem Hồ Dật Chi giải đến ngắm Phương Hiếu Ngọc còn có Trần Đại Cùng trước mặt hai người. Tôn Ngô ở Hồ Dật Chi trong tay có thể nói ăn không phải tiểu nhân vị đắng, lúc này nhấc chân liền hướng đối phương đầu gối đá ngắm quá khứ đường, nhìn thấy đại nhân, còn không cho ta quỵ. Nhưng là Hồ Dật Chi cũng thật là kiên cường không gì sánh được, cho dù là trở thành giai tù, nhưng là khuôn mặt lại không chút nào lộ ra một tia vẻ sợ hãi, thân hình ngạo nghệ thẳng lập, dường như này sơn ngai chi thanh tùng. Phương Hiếu Ngọc trong lòng nhất động. Đánh nhân hướng về phía Tôn Ngô đường, Tôn Ngô, không cho phép vô lễ. Trong lúc nói chuyện, Phương Hiếu Ngọc hướng về Hồ Dật Chi cùng nhân thi lễ nói, ở Phương Hiếu Ngọc gặp qua Tôn Giá, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Hồ Dật Chi rơi vào Phương Hiếu Ngọc trong tay, nhưng thật ra thiếu thêm vài phần mới vừa cuồng vọng, bất quá vẫn không có báo ra chính mình chính thức thân phận ý tứ đường, chính là một núi trung dân, đảm đương không nổi đại nhân thủy tuần. Đánh ra lúc trước Hồ Dật Chi sử dụng này một thanh bảo đao. Lại xem đối phương thủ trưởng chi kinh niên luyện đao sở mài đi ra vết chai, lại liên tưởng đến đối phương một thân kinh người võ học tạo nghệ, nhìn trung lộc đỉnh thế giới, người trước mắt thân phận cơ hồ là miêu tả sinh động. Bách thắng đao vương Hồ Dật Chi. Đột nhiên Phương Hiếu Ngọc hướng về phía đối phương đoạn quát một tiếng, Hồ Dật Chi cơ hồ là bản năng đồng dạng mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ý thức đường, ngươi vì sao biết được ta chi thân phận. Không khỏi nhanh Hồ Dật Chi liền thở dài. Bởi vì hắn chỉ nhìn Phương Hiếu Ngọc thần sắc cũng biết mới vừa rồi là Phương Hiếu Ngọc đang gật mình. Phương Hiếu Ngọc xác định Hồ Dật Chi thân phận về sau, trong lòng mơ hồ hiện lên vẻ vui mừng, nhắc tới Hồ Dật Chi tuyệt đối là lộc đỉnh thế giới ở giữa không phải xuất thế cường giả, có thể cùng Phùng Tích Phạm đánh ngang tay, tuyệt đối có thể xếp vào nhất lưu cường giả nhóm. Chỉ là Hồ Dật Chi si mê với thiên thứ nhất mỹ nhân Trần Viên Viên, dĩ nhiên không để ý thân phận, tự nguyện làm người ở, ẩn tàng thân phận yên lặng bảo vệ Trần Viên Viên vài chục năm. Giống như vậy si tình nam tử tuyệt đối hiếm thấy. Nhưng là cũng đang là bởi vì như thế, mới biết Hồ Dật Chi thân phận như muốn mua chuột Phương Hiếu Ngọc đống nhiên trong lúc đó phát hiện tại chính mình dĩ nhiên cầm Hồ Dật Chi không có cách nào, bởi vì hắn thật sự là nghĩ không gian nên như thế nào tới mời chào Hồ Dật Chi. Hồ Dật Chi chỉ cảm thấy Phương Hiếu Ngọc xem ánh mắt của mình có chút cổ quái, cái loại này dường như thợ săn phát hiện con mồi vậy nhãn thần làm cho Hồ Dật Chi trong lòng đều có một loại không bình thường không ổn cảm giác. Muốn đánh muốn giết liền động thủ đi. Hồ Mộ Phàm là mặt nhăn một mặt nhăn mi đầu liền không phải hảo hán. Phương Hiếu Ngọc đống nhiên trong lúc đó vung lên nhân hướng về phía một chúng thị vệ đường, giết cho ta vào trong đạo quan qua, đem bên trong người hết thể cho ta cầm. Một chúng thị vệ ầm ầm đồng ý, từng cái toàn thân sát khí trùng thiên, cùng nhau chen vào, rất nhiều đem đạo quan cho vén cái cơ sở triều thiên tư thế. Hồ Dật Chi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó phản ứng kịp, mặt lộ ra lo nghĩ vẻ lo âu, cũng không còn khi trước bình tĩnh. Phản mà là nhằm vào lấy Phương Hiếu Ngọc đường, đại nhân chậm đã động thủ. Phương Hiếu Ngọc khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, nhiều hứng thú nhìn Hồ Dật Chi đường, há, đao vương tiền bối có lời gì muốn nói không? Hồ Dật Chi mặt lộ ra vài phần vẻ khổ sở đường, đại nhân có thể không phải quấy trong đạo quan thanh tu người sao? Phương Hiếu Ngọc sắc mặt căng thẳng đường, lớn mật, này trong đạo quan người cũng dám thu lưu phản tặc Liễu Đại Hồng, tội không thể tha thứ, tất cả chi người, toàn bộ rào sát, không chừa một ngống. Hồ Dật Chi kinh hãi hô lớn, không muốn. Phương Hiếu Ngọc Nhân đánh ngắm đứng lên, nhìn chằm chằm Hồ Dật Chi, chậm rãi rơi, một ngày Phương Hiếu Ngọc Nhân rơi mà nói, như vậy đã vọt tới đạo quan nơi cửa này thân vệ tuyệt đối sẽ dường như hổ lang một dạng sát tiến đạo quan ở giữa. Trong đạo quan có cái gì người, Hồ Dật Chi trong lòng lại rõ ràng bất quá, nếu như nói những thứ này Mạng Hán thực sự loạn tới mà nói, trong đạo quan người tuyệt đối không có một tia sức phản kháng. Hít sâu một hơi, Hồ Dật Chi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Hiếu Ngọc Đường, đại nhân chỉ cần bằng lòng buông tha trong đạo quan người, có yêu cầu gì, chỉ cần Hồ Mỗ có thể làm được, quyết không chối từ. Phương Hiếu Ngọc nghe vậy trong mắt bắn ra một đường tinh mang, nhìn chòng chọc vào Hồ Dật Chi hai mắt nói, Đao Vương lời ấy cho là thật sao? Hồ Dật Chi tựa hồ biết chính mình đáp ứng rồi Phương Hiếu Ngọc mà nói sẽ như thế nào, nhưng là lúc này cho dù là biết rõ Phương Hiếu Ngọc ở uy hiếp hắn, nhưng là hắn lại không thể không bằng lòng tới. Coi như là chính mình như thế nào đi nữa uy khuất, cũng tuyệt đối không thể bị thương trong đạo quan này người. Hung hăng điểm gật đầu, Hồ Dật Chi lạnh lùng nói, nếu biết được Lao Phu tên, như vậy ngươi nên rất rõ ràng Lao Phu từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nếu bằng lòng ngươi, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Nhìn thật sâu Hồ Dật Chi liếc một chút, Phương Hiếu Ngọc tiến đến Hồ Dật Chi bên thai dùng chỉ có lưỡng người nghe được thanh âm đường, đều nói Bách Thắng Đao Vương chính là si tình chi người, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hồ Dật Chi nghe thấy ngôn tâm trung cả kinh, rất nhanh thì phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, bởi vì Phương Hiếu Ngọc mới vừa rồi lời kia có ám chỉ gì khác, khác người có thể nghe không ra, nhưng là Hồ Dật Chi cũng là lại rõ ràng bất quá, Phương Hiếu Ngọc tuyệt đối biết được trong đạo quan cái vị kia thân phận lai lịch. Cũng đang là bởi vì như thế, Hồ Dật Chi trong lòng đối với Phương Hiếu Ngọc sinh ra mấy cái phần kiêng kỵ đến, làm như Ngô Tam Quế ra tay một thành viên, Phương Hiếu Ngọc lại có thể không nhìn vị kia thân phận, thậm chí cầm lúc nào tới hiếp bức chính mình, cái này muốn có bao nhiêu sự can đảm a? Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 62, Đại quân khí tượng. Cũng đang là bởi vì như thế, Hồ Dật Chi trong lòng đối với Phương Hiếu Ngọc sinh ra mấy cái phần kiêng kỵ đến, làm như Ngô Tam Quế ra tay một thành viên, Phương Hiếu Ngọc lại có thể không nhìn vị kia thân phận, thậm chí cầm lúc nào tới hiếp bức chính mình, cái này muốn có bao nhiêu sự can đảm a? Phương Hiếu Ngọc mặc kệ Hồ Dật Chi lúc này trong lòng rốt cuộc là ý tưởng gì, tự mình trước bang Hồ Dật Chi mở trói, dĩ nhiên hoàn toàn không sợ Hồ Dật Chi hội gây bất lợi cho hắn. Một bên Trần Đại Cùng, Lý Thiết Ngưu mấy cái mắt người thấy Phương Hiếu Ngọc cử động cũng là lại càng hoảng sợ, không dám đi khuyên bảo Phương Hiếu Ngọc. Nhưng là một cái cũng là mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Hồ Dật Chi nắm chặt trong tay binh khí, một ngày Hồ Dật Chi có một tia vọng di chuyển mà nói, mấy cái người bảo quản hội ở thứ nhất thời gian đem Hồ Dật Chi chém giết. Bất quá mọi người mà đã là bạch lo lắng vô ích, Phương Hiếu Ngọc buông lỏng ra Hồ Dật Chi, Hồ Dật Chi chỉ là liếc khẩn trương không dứt mấy cái người liếc một chút, hồn nhiên không có đối Phương Hiếu Ngọc bất lợi ý tứ. Hồ Dật Chi lại không phải là ngu ngốc, hắn thực sự đối Phương Hiếu Ngọc bất lợi mà nói. Sợ rằng những thứ này vừa nhìn liền đối Phương Hiếu Ngọc trung thành cảnh cảnh nhân tuyệt đối sẽ ở thứ nhất thời gian đem chính mình cho vây giết ngắm, sau đó liền giết đạo quan vì Phương Hiếu Ngọc báo thủ. Một ngày lâm vào điên cuồng ở giữa, sợ rằng trong đạo quan cũng là thiên hoàng lao tử, cái này cặp mắt đỏ lên giá hỏa đều sẽ qua băm thành thịt vụn. Đệ nhất Đao Vương không hổ là Đao Vương, khí độ phi phàm, nhàn nhạt nhìn Phương Hiếu Ngọc một cái nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Phương Hiếu Ngọc mỉm cười, chỉ là nhìn Hồ Dật Chi đường. Ta nghĩ muốn nói tới yêu cầu gì, nghĩ đến Đao Vương tiền bối trong lòng phải có cân nhắc đi. Hồ Dật Chi cau mi đầu, trầm ngâm hồi lâu mới nói, làm nếu thực như thế sao lão phu ở ẩn đã lâu, lại thì không muốn lại vào hồng trần, thầm nghĩ ở chỗ này non xanh nước biếc giữa này cuối đời. Phương Hiếu Ngọc không khỏi bĩu môi, cái này nha thật đúng là dám nói, cái gì ở non xanh nước biếc giữa này cuối đời, rõ ràng cũng là bị người ta Trần Viên Viên cho mê thần hồn điên đảo ba ba cho người đi làm người. Nếu Hồ Dật Chi sĩ diện, Phương Hiếu Ngọc cũng không có vạch trần hắn tâm tư, bất kể nói thế nào, Hồ Dật Chi tuyệt đối coi là quân tử, nếu như tâm tư hơi chút tà ác một chút mà nói, lấy hắn thực lực, thật muốn lấy được Trần Viên Viên này còn không là dễ như trở bàn tay sự tình sao. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác là có thể trầm tâm đến, tiểu trong lòng dục vọng, cứ như vậy hóa thành tôi tớ, ở Trần Viên Viên bên người như thế vừa ẩn chính là ẩn tàng hơn 20 năm. Hơn 20 năm ở giữa hắn thêm đứng lên cũng bất quá là cùng Trần Viên Viên nói qua nói mấy câu. Càng nhiều hơn thời điểm đều là xa xa xem chừng mà thôi. Có như thế quân tử chi đức, như vậy định lực nhân tính, Phương Hiếu Ngọc cảm giác nếu như có thể cầm Hồ Dật Chi, tuyệt đối là cho chính mình bỏ thêm một đạo bảo hiểm. Trần Đại Cùng ở một bên nhìn ra mồm không dứt Hồ Dật Chi không khỏi ác thanh ác khí mà nói, ngươi cái này nhân bại tướng, nhà của ta đại nhân để mắt ngươi, ngươi liền lao lao thật thật theo nhà của ta đại nhân kiến công lập nghiệp chính là, nữu nữu niết niết, giống như một nam nhân sao. Cũng là Trần Đại Cùng cùng Phương Hiếu Ngọc quen biết. Nhìn ra Phương Hiếu Ngọc đối với Hồ Dật Chi là thật coi trọng, cho nên vào lúc này quả quyết mở miệng chào phúng Hồ Dật Chi một bả, mục đích chính là trợ Phương Hiếu Ngọc đem Hồ Dật Chi cầm. huống hồ Trần Đại cùng lúc trước cũng nhìn ra Hồ Dật chi chỗ cường đại, nếu như nói có này người đang Phương Hiếu Ngọc bên người mà nói, như vậy tương lai Phương Hiếu Ngọc chí ít không cần lo lắng lại gặp chịu một vương phủ cường giả ám sát. Hồ Dật chi không để ý đến Trần Đại Cùng, mà chính là xoay người hướng về trong đạo quan đi ngắm quá khứ. Trần Đại Cùng không nghĩ tới Hồ Dật chi như thế trăng cấm giận dữ, nỗ lực ngăn cản Hồ Dật chi, bất quá lúc này Phương Hiếu Ngọc đánh nhân ngăn cản Trần Đại Cùng, này đứng ở đạo quan cửa một đám thân vệ nhìn thấy Phương Hiếu Ngọc cử động cũng không có ngăn cản Hồ Dật chi. Hồ Dật chi cứ như vậy đi tới đạo quan ở giữa, mà Phương Hiếu Ngọc các loại người cứ như vậy thủ ở bên ngoài. Không sai biệt lắm một chén trà nhỏ công phu quá khứ, nhiều lần Trần Đại Cùng, Lý Thiết Ngưu bọn người các loại hơi không kiên nhẫn ngắm. Lý Thiết Ngưu thậm chí hoa hoa hét lớn, đại nhân, này lao ra hỏa nhất định là từ cửa sau chạy trốn, làm cho ta đây Thiết Ngưu sắt tiến qua, truy này lao ra hỏa, xem ta một đồng tử qua đem hắn đầu đập thành mục dưa hấu một dạng. Cũng là trầm ổn như hồ vệ cũng có chút không kềm chế được đề nghị phái người vào nhập đạo xem trong kiểm tra một phen. Vạn nhất thực sự bị Lý Thiết Ngưu này miệng rộng nói chúng đâu. Nhưng là Phương Hiếu Ngọc cũng không cùng ý thản nhiên nói, nếu như đường đường bách thắng đao vương Hồ Dật chi là một cái nói mà vô tín tiểu nhân mà nói, như vậy hắn cũng không khả năng có lớn như vậy danh tiếng. Trong lúc nói chuyện, một đạo thân ảnh từ trong đạo quan đi ra, rõ ràng là bị mọi người hoài nghi đã sớm chạy trốn Hồ Dật chi. Hồ Dật chi trong tay chỉ có một tiểu bao bao, một trước người đến, hiển nhiên là chuẩn bị đồng Phương Hiếu Ngọc cùng rời đi. Phương Hiếu Ngọc hướng về Hồ Dật chi phía sau nhìn liếc một chút, mang theo vài phần chuyện du đường, làm sao, vị kia lẽ nào liền không được đưa một chút ấy ư, dầu gì cũng là một 20 năm chủ tướng ấm. Trừng Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, Hồ Dật chi tức giận đường, Liêu Đại Hồng ngày xưa cùng ta có một đoạn giao tình, ta đã làm chủ làm cho hắn từ cửa sau rời đi. Lớn mật, Hồ Vệ, Lý Thiết Ngưu mấy cái người không khỏi giận dữ, từng cái căm tức nhìn Hồ Dật chi, nếu như không phải cố kỵ Phương Hiếu Ngọc thái độ mà nói. Chỉ sợ bọn họ sớm liền chuẩn bị động thủ đối phó Hồ Dật chi ngắm. Phương Hiếu Ngọc cũng là không có có một tia vẻ giận dữ, phản mà chính là vô nhân cười to nói đến ta còn muốn nhiều tạ ơn Liễu Đại Hồng đây, nếu như không phải Liễu Đại Hồng xông nhập đạo xem trong, ta làm sao có thể có cơ hội gặp được tiền bối, càng không muốn nói mời được tiền bối tôn giáng ngắm. Hồ Dật chi vốn tưởng rằng Phương Hiếu Ngọc hội bởi vì cử động của hắn mà phát động nộ, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới Phương Hiếu Ngọc dĩ nhiên hội nói như vậy, trong lòng thầm giật mình không ngớt. Nhìn Phương Hiếu Ngọc, mơ hồ cảm giác trước mắt vị này tương lai không biết sẽ cho cái này thiên mang đến dạng gì phong vân biến hóa. Xoay người rời đi thời điểm, Phương Hiếu Ngọc đống nhiên hướng về phía bên cạnh Hồ Dật chi đường, muốn không quan tâm ta lưu mấy cái người âm thầm bảo hộ trong đạo quan một vị kia. Hồ Dật chi đống nhiên trong lúc đó nhìn chằm chằm Phương Hiếu Ngọc mắt, mà Phương Hiếu Ngọc còn lại là nhãn thần trong suốt cùng Hồ Dật chi đối diện, không chút nào trột dạ ý tứ. Tựa hồ là xác thực định Phương Hiếu Ngọc lời này chính là phát ra từ thật tình. Mà không phải có ý khác thời điểm, Hồ Dật chi lúc này mới tán đi quanh thân khí thế chậm rãi nói, không cần. Lúc đầu hắn nói như vậy cũng là bán Hồ Dật chi một cái tốt mà thôi, nếu Hồ Dật chi không đồng ý, như vậy hắn cũng không nhiều sự tình, ngược lại lần này có thể có được Hồ Dật chi liền đã là đủ hài lòng, còn như nói vị bên trong kia có thiên thứ nhất mỹ nhân danh xưng là Trần Viên Viên, Phương Hiếu Ngọc còn thật không có nhiều thiếu hứng thú. Đại quân hồi doanh. Rất nhanh Phương Hiếu Ngọc chỉ huy một đám thân vệ hội hợp đại đội nhân mã. Áp tải tịch thu được các loại chiến lợi phẩm hạo hạo đáng đáng phản hồi doanh trại. Lần này vào núi tiêu diệt sơn dân cứ điểm, trước sau cuối cùng có hơn 4 tháng thời gian, lớn nhỏ chiến sự hơn 10 tràng, không sai biệt lắm nhưng phàm là sinh hoạt tới những thứ này quân tốt, mỗi cá nhân đều đổ máu, quá mức chí đại đa số nhân thủ còn lây dính mạng người. Đổ máu, giết người, cái này khí thế dĩ nhiên là xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như nói lúc trước ngàn người sắp hàng chỉnh tề quân trận đi tới cho người một trương thái sơn áp đỉnh cảm giác. Nhưng là bây giờ nhìn nữa con trợn, nhát gan chi người xem liếc một chút chỉ sợ không còn có can đảm qua xem nhìn lần thứ hai, này túc sát bầu không khí thật sự là quá dọa người. Làm Hồ Dật chi chứng kiến Phương Hiếu Ngọc huy đội ngũ thời điểm, trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ khiếp sợ, như vậy con trợn, ngất trời sát khí, giống như vậy quân đội, Hồ Dật chi tự vấn cả đời cũng chỉ có ở Thanh Đình nhập quan lúc gặp qua như vậy mấy cái chi mà thôi. Nhưng là này là có thêm nữ chân bất mãn bạn bất khả địch danh tiếng nữ chân thiết kỵ. Giết hại như núi, xem lấy trước mắt trung dũng doanh, ngẩn ngơ trong lúc đó tựa hồ thấy được đã từng nữ chân thiết kỵ. Chú ý tới Hồ Dật chi trong mắt sở bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ, Phương Hiếu Ngọc mang theo vài phần đắc ý nói, đao vương tiền bối, ngài coi như là thấy biết nhiều phổ biến, không biết đánh giá như thế nào ta đây trung dũng doanh. Hồ Dật chi khinh thường nói, coi như là lại như thế nào cường đại thì như thế nào, nói cho cùng đơn giản cũng là thanh đỉnh chó săn, giặc bán nước ngô tam quế nanh bước mà thôi. Cố ý như vậy. Hồ Dật Chi không khỏi hướng về Trần Đại Cùng, Lý Thiết Ngưu vài tên trung dũng doanh đầu lĩnh xem quá khứ, vốn tưởng rằng những thứ này người nhất định sẽ đối với chính mình trợn mắt lấy nhìn kỹ, nhưng là ngoài dự liệu của hắn, mấy cái người phảng phất là không có nghe được hắn tận lực nhằm vào Ngô Tam Quế mà nói một dạng. Ý thức hướng về Phương Hiếu Ngọc xem ngắm quá khứ, mà Phương Hiếu Ngọc còn lại là khoe miệng mỉm cười, khá có thâm ý hướng về Hồ Dật Chi đường, Đao Vương tiền bối cũng là nói còn quá sớm ngắm, không ngại đánh bóng ngắm con mắt xem thật kỹ vừa nhìn, ta đây trung dũng doanh đến cùng như thế nào. Ta đây trung dũng doanh vải có thể nói là bị Phương Hiếu Ngọc dùng khác thường làn điệu nói ra, Hồ Dật Chi nghe được thanh thanh sở sở, nhìn về phía Phương Hiếu Ngọc ánh mắt trong lúc đó mang theo vài phần dị dạng. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 63, lớn nhỏ hồ ly. Cảm tạ, nô cầm 23 đánh không kỳ đi ẩn tiền, mặc mưa thư điệp đánh 30 kỳ đi ẩn tiền, bê bê nhị hóa đánh không kỳ đi ẩn tiền. Ta đây trung dũng doanh vải có thể nói là bị Phương Hiếu Ngọc dùng khác thường làn điệu nói ra, Hồ Dật Chi nghe được thanh thanh sở sở, nhìn về phía Phương Hiếu Ngọc ánh mắt trong lúc đó mang theo vài phần dị dạng. Tấn Ninh huyện tin chiến thắng chuyện tới Bình Tây Vương Phủ, Bình Tây Vương Ngô Tam Quế tất nhiên là đại hỷ, lúc đầu an bài Phương Hiếu Ngọc đi làm một phương thủ bị cũng bất quá là Ngô Tam Quế tùy ý an bài mà thôi, kỳ thực Ngô Tam Quế thật không có đem Phương Hiếu Ngọc để trong lòng. Nhưng mà Phương Hiếu Ngọc bị phóng ra ngoài về sau cũng là làm ra một phen sự tình đến. Nhất là chém giết một vương phủ ba gã tiếng tăm lừng lây ra tướng, lần này càng là đem một vương phủ ở Tấn Ninh huyện thế lực nhổ tận gốc, cái này công lao thật thị phi thường to lớn. Phải biết rằng Tấn Ninh huyện khoảng cách Côn Minh cũng bất quá hơn 100 dặm mà thôi, một vương phủ ở Côn Minh chung quanh thế lực ở giữa, là thuộc Tấn Ninh huyện thế lực mạnh nhất, cho tới nay đều là Ngô Tam Quế đại họa tâm phúc. Xuất động đại quân mà nói có chút vấn đề nhỏ hành động lớn, cũng chưa chắc có thể đạt được hiệu quả, hiện tại lại đảo ngược. Phương Hiếu Ngọc chính là một cái thủ bị dĩ nhiên đem một vương phủ lực lượng cho trừ bỏ. Chứng kiến tin chiến thắng thời điểm, Ngô Tam Quế thậm chí hưng phấn ở cái bàn vỗ một, lớn tiếng vỗ tay tán thưởng không ngớt. Không bao lâu, Ngô Tam Quế liền lệnh cho đòi Phương Hiếu Ngọc đến đây Côn Minh. Bất quá là đại nửa năm thời gian mà thôi, hắn ngược lại là phải nhìn Phương Hiếu Ngọc rốt cuộc là phát sinh ngắm dạng gì biến hóa, lại có thể làm như vậy sự tình tới. Lại nói Phương Hiếu Ngọc mang người phản hồi doanh trại không có mấy cái thiên. Đến từ chính Bình Tây Vương Phủ Trinh Triệu liền đến. Bình Tây Vương Trinh Triệu hắn đi trước Côn Minh nhưng thật ra ở Phương Hiếu Ngọc dự liệu ở giữa, cho nên nhận được ra lệnh thời điểm, Phương Hiếu Ngọc ngay lập tức sẽ làm xong an bài, trung dũng doanh sự tình có Trần Đại cùng xử lý hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Mang thân vệ đội, nhất là làm Phương Hiếu Ngọc hộ vệ Hồ Dật Chi càng là theo tại thân một bên, bởi vì trong đó có không ít thân vệ đội viên thân thể có thương tích, cho nên Phương Hiếu Ngọc lần này chỉ dẫn theo có hơn 60 người. Khoái mã đi nhanh. Chính là 100 dặm cũng bất quá là nửa ngày thời gian liền từ Tấn Ninh huyện chạy tới Côn Minh Thành. Như vậy một chi đoàn ngựa thồ mang theo sát khí mà đến, thủ ở thành môn miệng này binh sĩ thậm chí cũng không có dám trước tuần tra liền làm cho Phương Hiếu Ngọc bọn họ một hàng người xuyên thành mà qua. Lúc nào nên cao điệu, lúc nào nên điệu thấp Phương Hiếu Ngọc trong lòng rất rõ ràng, nhãn hắn lập đại công, chính là kiêu căng hơn khai hỏa mình danh tiếng thời điểm, nếu như không phải vậy mà nói. Ngắn ngủn mấy năm ở giữa hắn thì như thế nào có thể từ nhất giới hạ tầng leo đến Bình Tây Vương thế lực cao tầng đâu. Như vậy khoe khoang trường nhai phóng ngựa mà đi, tự nhiên là gây nên không ít người quan tâm, rất nhanh có quan hệ Phương Hiếu Ngọc một ít tin tức đã bị truyền ra ngoài, thêm lần này Phương Hiếu Ngọc trở về lại là được Ngô Tam Quế tự mình triệu kiến. Không bao lâu, về Phương Hiếu Ngọc tình huống liền xuất hiện ở Ngô Tam Quế huy trừ đa văn vũ thế lực đầu nào trong tay. Đối với Phương Hiếu Ngọc một cái như vậy đột nhiên trong lúc đó danh tiếng vang xa nhân vật. Rất nhiều người sinh ra khắc thường tâm tư đến, tính toán đối Phương Hiếu Ngọc là mượn hơi vẫn là đánh kiểu. Bất quá những thứ này đối với Phương Hiếu Ngọc mà nói lại không phải trọng yếu, quan trọng là hắn mã sẽ lần nữa đối mặt Ngô Tam Quế ngắm. Ở hầu hạ dẫn dắt chi, Phương Hiếu Ngọc ở đại nửa năm về sau xuất hiện lần nữa ở tại này một chỗ trong thính đường. Ngô Tam Quế vẫn là như vậy dáng dấp, cũng không có quá lớn biến hóa, bất quá lần này làm Phương Hiếu Ngọc đi vào trong đại sảnh thời điểm, Ngô Tam Quế cũng là đứng dậy nhìn hắn. Khuôn mặt mang theo vài phần nhu hòa nụ cười. Tựa hồ là đem Phương Hiếu Ngọc quan sát một phen, Ngô Tam Quế vô cùng bình hòa hướng về phía Phương Hiếu Ngọc đường, không sai, nhìn lại tựa hồ trưởng tiến không ít, xem ra lúc trước an bài ngươi đến trong quân nhận chức đúng. Nói Ngô Tam Quế nhất chỉ bên ghế dựa đường, không cần đứng, tòa đến cho ta thật tốt giảng một chút hơn nửa năm này sở phát sinh sự tình đi. Phương Hiếu Ngọc không tin Ngô Tam Quế không biết hơn nửa năm này chính mình sở làm sự tình, tin tưởng lấy Ngô Tam Quế thủ đoạn, chỉ cần hắn nguyện ý mà nói. Hoàn toàn có thể mang chính mình tại hơn nửa năm này sở làm sự tình điều tra thanh thanh sở sở. Có thể ở trong mắt người khác, Phương Hiếu Ngọc ở Tấn Ninh huyện cử động có chút quá mức ló đầu, chuẩn xác mà nói cũng là dã tâm bừng bừng, nhưng là đổi cá nhân tới xem mà nói, có thể cũng là một loại khác cái nhìn. Có người cho rằng Phương Hiếu Ngọc dã tâm bừng bừng, Ngô Tam Quế đồng dạng cũng là nhìn như vậy đợi, chỉ là Ngô Tam Quế nhưng không có đem Phương Hiếu Ngọc làm cái gì uy hiếp, phản mà chính là đối Phương Hiếu Ngọc càng phát xem trọng đứng lên. Có dã tâm là tốt, một cá nhân nếu như ngay cả dã tâm đều không có có mà nói, như vậy còn có cái gì tiền đồ đáng nói, chí ít ở Ngô Tam Quế xem ra, coi như là Phương Hiếu Ngọc có ngày lớn dã tâm thì tính sao, hắn năng lực càng mạnh, càng có thể vì đó sử dụng. Cho nên Ngô Tam Quế không sợ Phương Hiếu Ngọc có dã tâm, chỉ sợ Phương Hiếu Ngọc không có năng lực. Phương Hiếu Ngọc một bộ sợ hãi cùng thụ sủng nhược kinh dáng dấp đem mình tới đạt đến Tấn Ninh huyện về sau sở làm sự tình nói liên tục, một điểm giấu giếm ý tứ cũng không có. Sau cùng nhắc tới chính mình thiết lập thân vệ đội thời điểm, Phương Hiếu Ngọc mang theo vài phần tự trách nói, ti chức sợ một vương phủ này cường nhân ám sát, cho nên thân vệ đội nhân số vượt chỉ tiêu rất nhiều, đợi ta lần này trở về liền đem chi xóa, cũng xin vương ra thứ tội. Ngô Tam Quế bãi liêu bãi nhân, một bộ cũng không đặt ở lòng dáng dấp đường, ngươi này thân vệ đội ngược lại không kém, nhất là Lý Thiết Nghiêu, Tôn Ngô những thứ này người coi là nhân tài, thật vất vả chỉ có bồi dưỡng ra được thân vệ đội, cứ như vậy xóa bỏ chẳng phải là quá lãng phí ấy ư, nếu xây ngắm đứng lên liền giữ đi, xem như là ta giấy phép đặc biệt. Phương Hiếu Ngọc vẻ mặt khổ sở nói, nhưng là cái này không phù hợp trong quân quy củ a. Ngô Tam Quế ba khí mười phân đường, ta nói mà nói cũng là quy củ. Ai dám không phục để hắn tới gặp ta, chỉ cần có bản lĩnh cho ta đem một vương phủ gia tướng giết chết vài cái, ta cũng làm người cho hắn tăng thân vệ đội nhân số. Nghe được Ngô Tam Quế nói như thế, Phương Hiếu Ngọc không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi hướng về Ngô Tam Quế bái tạ. Kế đó Ngô Tam Quế lôi kéo Phương Hiếu Ngọc nói rất nhiều trong quân đội sự tình, hoàn toàn cũng là một phó trưởng thế hệ quan tâm vãn bối tư thế, đây nếu là đổi thành còn lại người, vậy còn không đối với Ngô Tam Quế cảm động đến rơi nước mắt ta. Quá mức tới đến rồi buổi trưa, Ngô Tam Quế còn cố ý phân phó nhà bếp làm một bàn rượu và thức ăn làm cho Phương Hiếu Ngọc buổi chính mình dùng cơm. Phương Hiếu Ngọc giống như là một cái ảnh đế một dạng, phối hợp Ngô Tam Quế, lưỡng người một cái lao hồ ly, một cái tiểu hồ ly, phối hợp quả thực cũng là không chê vào đâu được, diễn một màn quân thần hòa thuận đại hí. Vốn tưởng rằng Ngô Tam Quế lần này cho đòi chính mình đến đây là muốn lần nữa mượn hơi chính mình một phen sẽ gặp làm cho chính mình phản hồi Tấn Ninh huyện, nhưng là ngoài Phương Hiếu Ngọc dự liệu. Ngô Tam Quế đích thật là dùng hết thủ đoạn tới lôi kéo cho hắn, nhưng mà cũng không phải là trực tiếp làm cho hắn phản hồi Tấn Ninh huyện, phản mà chính là lệnh để cho dẫn đội hộ tống thế tử Ngô Ứng Hùng đi trước kinh thành. Chính sử ở giữa, Ngô Ứng Hùng lúc này hẳn là ở kinh thành làm con tin, nhưng là ở điện ảnh thế giới ở giữa, Ngô Ứng Hùng lại cũng không phải gì đó hạt nhân, phản mà là làm Ngô Tam Quế đại biểu đi vào hướng Khang Hy hoàng đế tấn trình diễn miễn phí cống phẩm. Thường lui tới đều là do vương phủ thị vệ hộ tống đi trước. Cũng là không biết Ngô Tam Quế lần này lại phái thêm ngắm hắn dẫn đội đến tột cùng là dụng ý gì. Bất quá nếu đoán không ra Ngô Tam Quế dự định, Phương Hiếu Ngọc cũng không nghĩ nhiều, phản mà chính là đối với có thể đi trước kinh thành thêm mấy phần chờ mong. Đất kinh thành, nhưng là lộc đỉnh nội dung cốt truyện triển khai chỗ, ở nơi đó có thể gặp phải cái này nhất phương thế giới khí vận chi tử Vi Tiểu Bảo, Khang Hy hoàng đế, hóa thân giả Thái Hậu Thần Long Giáo Thánh Nữ. Thiên Địa Hội Tổng Đà chủ Trần Cận Nam View còn lại muốn hoàn thành nhiệm vụ muốn tề tụ tứ thập nhị trường kinh liền ở đất kinh thành. Trở lại Ngô Tam Quế an bài đặt chân nơi, Lý Thiết Nghiêu, Tôn Ngô mấy cái người liền vây quanh đến, tò mò nhìn Phương Hiếu Ngọc, chỉ nghe Lý Thiết Nghiêu đúng thanh đúng khí đường, đại nhân, vương gia cho đòi ngươi đi vào khẳng định có ban tặng, lần này cho đại nhân thăng cái gì quan chức a? Mấy cái người tràn đầy mong đợi nhìn Phương Hiếu Ngọc, dù sao bọn họ làm như Phương Hiếu Ngọc thân vệ, thân thể liền đánh Phương Hiếu Ngọc là cấn. Chỉ có Phương Hiếu Ngọc từng bước thăng trước, như vậy bọn họ tiền đồ chỉ có sẽ tốt hơn. Phương Hiếu Ngọc chậm rãi lắc đầu, Lý Thiết Ngưu nhất thời mở to hai mắt nhìn kêu lên, cái gì, này chó má Bình Tây Vương chẳng lẽ là người mù ấy ư, đại nhân lập lớn như vậy công vân, dĩ nhiên. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 64, Mũ Xanh Thế Tử. Phương Hiếu Ngọc chậm rãi lắc đầu. Lý Thiết Ngưu nhất thời mở to hai mắt nhìn kêu lên, cái gì, này chó má Bình Tây Vương chẳng lẽ là người mù ấy ư, đại nhân lập lớn như vậy công vân, dĩ nhiên. Khái khái. Nhìn thấy Lý Thiết Ngưu lớn như vậy phản ứng, Phương Hiếu Ngọc đem còn lại mấy người thần sắc để ở trong mắt, trong lòng có chút thỏa mãn, nhìn ra được những thứ này người không hổ là chính mình chăm chú chọn lựa ra cho rằng tâm phúc bồi dưỡng, nhìn như hàm hậu nội bộ lại không bình thường tinh minh Lý Thiết Ngưu không chút do dự đối với Bình Tây Vương vô lễ, tuyệt đối là tử trung cấp bậc. Cũng là tại chỗ còn lại mấy cái người cũng đều lộ ra đối với Bình Tây Vương vẻ bất mãn, thậm chí Lý Thiết Ngưu đại mắng Ngô Tam Quế cũng không có người lộ ra thần sắc khác thường, hoàn toàn cũng là một bộ dáng chuyện đương nhiên. Thuộc có thể đối với Ngô Tam Quế vô lễ, nhưng là Phương Hiếu Ngọc cũng là muốn ngăn cản Lý Thiết Nghiêu, cho nên Phương Hiếu Ngọc ho nhẹ mấy tiếng nói, không cho phép đối với vương gia vô lễ, vương gia không có ban thưởng, bất quá nhưng cũng cho chúng ta an bài tồi. Tôn Ngô khinh thường nói, đi con mẹ nó, không để cho đại nhân ban thưởng cũng thì thôi, chẳng lẽ còn muốn để cho chúng ta cho hắn bán mạng hay sao? Có thể nói Tôn Ngô, Lý Thiết Nghiêu những thứ này người có thể có được tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Phương Hiếu Ngọc ban cho, nhất là bọn họ sở tu hành công pháp, vậy càng là lấy bọn họ xuất thân trọn đời đều mơ tưởng hy vọng xa vời. Nhưng mà bọn họ nhưng bây giờ có thể tu hành cường đại công pháp cải biến tự thân vận mệnh, như vậy đối với mang cho bọn họ đây hết thẻ Phương Hiếu Ngọc, muốn nói không phải trình diễn miễn phí ra mình trung thành, bọn họ mình cũng hội thấy đến chính mình quá không phải là người. Tôn Ngô mở miệng, chưa chắc đã không phải là một loại hướng Phương Hiếu Ngọc biểu thị chính mình cõi lòng cử động. Làm như Phương Hiếu Ngọc thân vệ đội ở giữa nhất tồn tại đặc thù, Bách Thắng Đao Vương nhất thẳng tới nay trừ phi Phương Hiếu Ngọc chủ động mở miệng, không phải vậy hắn đều là vẫn duy trì bình tĩnh. Đem thân vệ đội mọi người phản ứng xem chưa ai trong mắt Bách Thắng Đao Vương khỏe miệng lộ ra vài phần khác thường tiêu ý. Nhìn nhất phương chúng thân vệ có ồn ào lên tư thế, Phương Hiếu Ngọc tẳng hắng một cái đem mọi người cho đè ép qua đường, đều làm gì chứ, muốn phản hay sao, đều cho ta qua chuẩn bị sẵn sàng, lần này chúng ta sắp sửa hộ tống thế tử đi trước kinh thành. Nói Phương Hiếu Ngọc ánh mắt từ mọi người thân thể đảo qua đường, lần này bản đại nhân cũng mang bọn ngươi đi vào kinh thành kiến thức một phen thiên tử chân là bực nào cảnh tượng. Lúc ban đêm, Phương Hiếu Ngọc ở trong đình viện tu tập kim cương bất hoại hộ thể thần công. Toàn thân như hỏa thiêu đồng dạng nóng rực lúc mới vừa rồi đỉnh hành công, trong lòng thầm than, cho dù là có, bất lao trường xuân công, nội tức tẩm bổ thân thể, nhưng là không có có tương ứng hành công chi pháp. Phương Hiếu Ngọc vẫn là bồi hồi ở công pháp đệ nhất trọng, khó có thể đột phá. Theo tương lai muốn tiếp xúc được cường giả càng ngày càng nhiều, Phương Hiếu Ngọc biết chính mình phải nghĩ biện pháp giải quyết chính mình tu hành công pháp vấn đề. Dưỡng sinh kéo dài tánh mạng mà nói hiện tại giai đoạn có, bất lao trường xuân công, cũng là đủ rồi. Nhưng là cường đại tự thân công pháp Phương Hiếu Ngọc trong tay cũng không phải là không có, quan trọng những thứ này công pháp tương đối với hắn một bắt đầu chọn, kim cương bất hoại hộ thể thần công, tới còn kém không ít. Làm như trong thiếu lâm có thể cùng dịch cân kinh, tẩy thủy kinh hai đại thần công lẫn nhau sánh ngang công pháp, kim cương bất hoại hộ thể thần công phóng nhãn võ hiệp thế giới ở giữa tuyệt đối là cao cấp tồn tại. Nhìn xa bắc phương, Phương Hiếu Ngọc nắm chặt quyền đầu nhỏ giọng nói lầm bầm, xem ra phải nghĩ biện pháp đạt được đồng bộ tu hành công pháp mới là. Một đạo thân ảnh đứng ở đình viện trong bóng ma, không phải là Bách Thắng Đao Vương Hồ Dật Chi lại là cần gì phải người. Phương Hiếu Ngọc đem một thùng thanh thủy phủ đầu tưới, một bên thay quần áo vừa hướng lấy Hồ Dật Chi đường, tiền bối quan sát bản quan tu luyện cũng có mấy ngày, không biết tiền bối có thể có cái gì muốn chỉ điểm ở sao. Làm như này phương thế giới có thể nói đứng đầu tồn tại một trong, Hồ Dật Chi ở võ học tạo nghệ mặt kiến thức khẳng định không phải mắt Phương Hiếu Ngọc có thể so. Hồ Dật Chi nhàn nhạt nhìn Phương Hiếu Ngọc một cái nói. Lão phu mặc dù không biết ngươi tu hành đến tột cùng là bực nào nội công tâm pháp, tuy nhiên lại có thể nhìn ra được này công pháp ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, tuyệt đối là đạo gia cao cấp dưỡng sinh thần công, nhịn hà đại nhân lại tu luyện, kim cương bất hoại hộ thể thần công, lại vừa không có cùng với xứng đôi hành công tâm pháp, cho nên nói nhãn đại nhân tu hành vấn đề cũng là rốt cục dưỡng sinh mà khinh thường với cường đại thân mình. Tình huống của mình trốn bất quá Hồ Dật Chi mắt, cho nên nghe được Hồ Dật Chi mấy câu nói, Phương Hiếu Ngọc cũng không thế nào kinh ngạc. Hướng về phía Hồ Dật Chi hơi điểm gật đầu, Phương Hiếu Ngọc đường, lần này đi trước đất kinh thành, một đường chi làm phiền tiền bối phí tâm. Hồ Dật Chi không nói gì thân hình lóe lên biến mất tìm không thấy, bất quá Phương Hiếu Ngọc đối với Hồ Dật Chi thái độ cũng không có để ý, mặc dù nói một lúc mới bắt đầu bởi vì là bị uy hiếp duyên cớ, Hồ Dật Chi đối với hắn không có gì sắc mặt tốt, nhưng là mấy cái thiên tướng chỗ đến, Phương Hiếu Ngọc lẫn nhau tin chính mình thật sự có cái gì hung hiểm mà nói, Hồ Dật Chi tuyệt đối sẽ thực hiện bên ngoài lời hứa. Làm được bên ngoài hộ vệ chức trách. Chỉ là điểm này như vậy đủ rồi, còn như nói làm cho Hồ Dật Chi giống như Lý Thiết Nghiêu, Tôn Ngô bọn họ như vậy đối với chính mình trung thành và tận tâm, khăng khăng một mực, Phương Hiếu Ngọc chưa từng có như vậy hy vọng xa vời qua, suy nghĩ một chút Trần Cận Nam, Phùng Tích Phạm, Ngao Bái những thứ này người sẽ đối với người trung thành cảnh cảnh. Ở Phương Hiếu Ngọc trở lại Côn Minh thành thứ ba thiên, cũng là Ngô Tam Quế triệu kiến Phương Hiếu Ngọc phía sau thứ hai thiên. Phương Hiếu Ngọc nhận được thông chi chỉ huy thân vệ đội đi vào cùng thế tử Ngô Ứng Hùng hội hợp. Đối với Ngô Ứng Hùng một cái như vậy bi kịch nhân vật, Phương Hiếu Ngọc vẫn có như vậy chút hiểu, chính sử chung hắn hai mươi mấy tuổi liền cùng năm gần 13 tuổi kiến ninh công chúa thành hôn, từ đó trí tử đều không có thể lại cách khai kinh thành, đồng thời ở Ngô Tam Quế tạo phản về sau, Ngô Ứng Hùng cùng con thứ cùng nhau bị xử tử. Bất quá đó là chính sử ở giữa Ngô Ứng Hùng vận mệnh, nhưng là nơi đây cũng là lộc đỉnh thế giới, rất nhiều lịch sử nhân vật đều tồn tại, nhưng là vận mệnh lại đều xảy ra vô cùng lớn biến hóa. Tiêu giống với vốn nên ở kinh thành làm hạt nhân Ngô Ứng Hùng nhưng vẫn ở lại Vân Nam nơi, thậm chí còn nhiều lần làm như Ngô Tam Quế sử giả đi trước kinh thành, còn như nói vốn nên sớm bị tứ hôn gả cho hắn Kiến Ninh công chúa lúc này hẳn là ở trong hoàng cung đây, cũng không biết thông đồng vị kia vi tức ra không có. Rất xa liền thấy Ngô Ứng Hùng, nhìn lại không sai biệt lắm 30 tuổi khoảng chừng, cũng không phải cùng Ngô Tam Quế toàn thân sắc khí, Ngô Ứng Hùng thêm mấy phần thư sinh khí độ, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, lấy Phương Hiếu Ngọc nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra Ngô Ứng Hùng đây cũng là trầm mê tiểu sắc duyên cớ. Nghĩ đến cái này nhất phương thế giới ở giữa, như quả không ngoài hiện tại biến cố gì, Ngô Ứng Hùng vẫn là sẽ bị tứ hôn với Kiến Ninh công chúa, đồng thời sẽ bị Kiến Ninh công chúa liên hợp vì tiểu bảo thiến trở thành một giới phế nhân. Nghĩ đến Ngô Ứng Hùng đỉnh đầu một đầu xanh biếc cái mũ, thậm chí sau cùng liền mệnh căn một dạng bị tương lai lão bà liên hợp gian phu cùng nhau cho chặt đến, Phương Hiếu Ngọc liền đối với vị này thế tử tràn đầy đồng tình. Ti trước Phương Thành Phương Hiếu Ngọc phụng vương gia chi mệnh cùng đi thế tử cùng nhau đi trước kinh thành, chuyên tới để bái kiến thế tử. Hướng về phía Ngô Ứng Hùng thi lễ, Ngô Ứng Hùng ngẩng đầu quét Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, mặt mũi tái nhợt một mảnh vẻ đạm nhiên, hơi hơi điểm gật đầu nói, nếu như thế, vậy làm phiền Phương tham tướng ngắm. Nói xong Ngô Ứng Hùng liền không để ý tới nữa Phương Hiếu Ngọc, mà chính là xoay người hướng về phía bên người một gã nhìn lại hơn 40 tuổi, tóc hơi hoa dâm hôi y nam tử nói, Phùng sư phụ, truyền lệnh qua, làm cho đoàn xe mạch đi. Nhìn ra được Ngô Ứng Hùng là thật không có đem Phương Hiếu Ngọc để trong lòng, bất quá Phương Hiếu Ngọc cũng sẽ không đi cùng một cái cô gái xui xẻo đồng dạng kiến thức, ngược lại thì Ngô Ứng Hùng này một tiếng xưng hô làm cho hắn đối với tên kia hôi y nam tử sinh ra hứng thú thật lớn. Nhưng phàm là xem qua cái này một bộ điện ảnh người đều sẽ đối với một cá nhân khắc sâu ấn tượng, này ngay cả có nhất kiếm vô huyết danh xưng là Phùng Tích Phạm. Lúc đầu Phùng Tích Phạm chính là Đài Loan Trịnh Thị thuộc, thế nhưng ở cái này nhất phương thế giới ở giữa, Phùng Tích Phạm cũng là Ngô Tam Quế đắc lực thuộc. Có thể nói Phùng Tích Phạm tuyệt đối coi là cái này nhất phương thế giới chính giữa đại bột ngắm, nhất là sau cùng Vi Tiểu Bảo được Long Nhi còn có Trần Cận Nam lưỡng nhân công lực mới vừa rồi nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem Phùng Tích Phạm cho đánh giết. Đủ có thể thấy Phùng Tích Phạm cường đại. Phim truyền hình bản Phùng Tích Phạm cùng Bách Thắng Đao Vương Hồ Dật Chi đại chiến, hai người không sai biệt lắm trên cái bình nhân, nhưng là ở cái này nhất phương thế giới ở giữa, Phương Hiếu Ngọc thật tò mò, lưỡng người nếu như chiến ở cùng nhau mà nói, đến tột cùng ai mạnh ai yếu đây, phản chính Phương Hiếu Ngọc không phải rất lợi hại xem trọng Hồ Dật Chi. Tựa hồ là chú ý tới Phương Hiếu Ngọc ánh mắt, giữ lại thật dài tròm dâu Phùng Tích Phạm ngược lại thì hướng về phía Phương Hiếu Ngọc điểm gật đầu. Một bộ mảnh trí tuệ không nao tản, logic, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 65, Kiếm vô huyết. Tựa hồ là chú ý tới Phương Hiếu Ngọc ánh mắt, giữ lại thật dài tròm dâu Phùng Tích Phạm ngược lại thì hướng về phía Phương Hiếu Ngọc điểm gật đầu. Làm như Ngô Tam Quế hộ vệ đầu lĩnh, mặc dù nói Phùng Tích Phạm cùng lúc trước Phương Hiếu Ngọc nhà thị vệ đội không phải một cái hệ thống, nhưng là song phương miễn cưỡng cũng coi như phải là đồng liêu, nhất là nhãn Phương Hiếu Ngọc lại rất chịu Ngô Tam Quế coi trọng. Lấy Phùng Tích Phạm luồn túi năng lực, tự nhiên sẽ không tuyển trạch đồng Phương Hiếu Ngọc trở mặt. Chẳng lẽ tôn gia chính là ta Bình Nam Vương phủ đệ nhất cao thủ, nhân xưng nhất kiếm vô huyết Phùng Tích Phạm Phùng Lao sao? Phương Hiếu Ngọc đối với Phùng Tích Phạm khen tặng một phen, chỉ thấy Phùng Tích Phạm lộ ra vài phần nụ cười, hơi hơi điểm gật đầu nói, chính là tiện danh thật ra khiến Phương tham tướng chê cười, Lao Hủ đi theo Vương gia bên người, ngày gần đây luôn là nghe được Vương gia đối Phương tham tướng khen không dứt miệng, Lao Hủ trong lòng hiếu kỳ, hôm nay gặp mặt tiểu hữu thực sự là danh bất hư truyền a. Phương Hiếu Ngọc không khỏi đường, Phùng Lao thực sự là nói đùa, tiểu tử bất quá là vận khí tốt mà thôi. Phùng Tích Phạm nhìn Phương Hiếu Ngọc cười cười, có ý riêng mà nói, cái này một đường thế tử an toàn làm phiền Phương tham tướng ngắm. Nói xong những thứ này, Phùng Tích Phạm xoay người rời đi, Phương Hiếu Ngọc nhìn Phùng Tích Phạm ly khai, về tới thân vệ đội ở giữa. Lý Thiết Ngưu lăng đầu lăng não góp hướng lấy Phương Hiếu Ngọc đường, đại nhân, người kia là ai, nhìn lại dường như không bình thường lợi hại a. Nghe được Lý Thiết Nhu nói, Phương Hiếu Ngọc không khỏi cười ngắm đứng lên, thật không biết Lý Thiết Nhu là từ nơi đó nhìn ra Phùng Tích Phạm lợi hại, coi như là mình cũng là biết trước tất cả mới rõ ràng Phùng Tích Phạm nội tình, nhưng là Lý Thiết Nhu sợ rằng đều chưa từng nghe qua Phùng Tích Phạm danh tiếng đi. Muốn nói có thể nhận thấy được Phùng Tích Phạm lợi hại mà nói, trong bọn họ có thể cũng chỉ có Hồ Dật Chi ngắm. Dù nói thế nào Hồ Dật Chi thực lực cũng không thể so với Phùng Tích Phạm kém nhiều lắm, có thể nhìn ra Phùng Tích Phạm lợi hại ngược lại cũng không kỳ lạ. Nghĩ tới những thứ này, Phương Hiếu Ngọc hướng về Hồ Dật Chi xem quá khứ đường, Đao Vương tiền bối, không biết ngươi cùng Phùng Tích Phạm đối với mà nói, hai người các ngươi người ai mạnh ai yếu à? Hồ Dật Chi nhàn nhạt nhìn Phương Hiếu Ngọc liếc một chút căn bản cũng không có trả lời Phương Hiếu Ngọc ý tứ, nhưng là Phương Hiếu Ngọc lại có thể từ Hồ Dật Chi ý thức nắm chặt quyền đầu còn có trong mắt lóe lên một tinh mang nhìn ra Hồ Dật Chi trong lòng tuyệt đối không giống hắn biểu hiện bình tĩnh như vậy. Làm như một gã võ giả, nhất là ở võ học mặt đứng ở đỉnh phong tồn tại, gặp một gã ngang sức ngang tài đối thủ, nếu nói không có mấy phần chiến ý mà nói, đó mới là quái sự đây, không phải vậy cũng không có nhiều như vậy cường giả phát ra đối thủ khó cầu cảm thán. Đại đội nhân mã liên miên gần một trong, cũng là vận chuyển cống phẩm xa mã liền có vài chục chiếc nhiều, thêm vương phủ thị vệ, áp giải cống phẩm đội ngũ thì có gần 200 nhiều. Như vậy một chi đội ngũ bình thường sơn tặc cướp đường sợ rằng rất xa xem liếc một chút đều phải nhượng bộ lui binh càng không muốn nói sinh ra đánh cướp sự can đảm lắm. Đại Thanh Định đỉnh thiên phân phong ba phen, trong đó đặc biệt Bình Tây Vương Ngô Tam Quế là nhất, bất quá Ngô Tam Quế danh tiếng cũng là kém nhất, cho nên nói ai cũng không dám cam đoan cái này nửa mạch hội sẽ không toát ra một ít tinh thần chính nghĩa quá dư giang hồ nhân sĩ đối với xe đội nhân. Phương Hiếu Ngọc lúc này đang mang theo ra tay thân vệ đội phía trước tham mạch. Kém như vậy sự tình không cần phải nói tự nhiên là thế tử Ngô Ứng Hùng cố ý giao cho hắn, cũng không biết Phương Hiếu Ngọc này đạt đến tội Ngô Ứng Hùng, dĩ nhiên đem một cái như vậy khổ sai sự tình giao cho Phương Hiếu Ngọc. Phương Hiếu Ngọc hồn nhiên không đặt ở tâm, nhưng là không chịu nổi hắn ra tay những thứ này thân vệ đội viên từng cái vì hắn bất bình dùng a. Lý Thiết Như gương mặt bất mãn nói, đại nhân, chúng ta làm ơn ba lực bảo hộ này Ngô Ứng Hùng, nhưng là hắn lại la ó, thật không ngờ đối đãi đại nhân. Thật hy vọng toát ra một người bọn cướp đến tướng Ngô Ứng Hùng bọn họ cho cướp. Phương Hiếu Ngọc trừng Lý Thiết Như một cái nói, miệng đầy mê sảng, ngươi cũng không suy nghĩ một chút chúng ta chức trách là cái gì, nếu như nói Ngô Ứng Hùng làm cho người cho cướp mà nói, như vậy đến lúc đó chúng ta như thế nào hướng vương gia khai báo, các đồng liêu thì như thế nào xem đợi chúng ta. Gãi gãi đầu, Lý Thiết Như cười ngây ngô nói, ta đây Thiết Như nói đúng là nói, hắc hắc, nói đúng là nói. Mọi người thấy Lý Thiết Ngưu phản ứng không khỏi từng cái cười ha ha đứng lên. Cái này một đường chi dĩ nhiên ngoài ý liệu bình tĩnh, trong lúc bất chi bất giác đã tiến vào Liễu Hà Nam địa giới, lại có cân nhắc thập lý đã đến thiên nổi tiếng Tung Sơn Thiếu Lâm chỗ. Đoàn xe đi ở cao thấp bất bình đường chi, diễm dương cao chiếu, làm cho người không khỏi có một loại buồn ngủ cảm giác, không ít áp giải cống phẩm thị vệ đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Như vậy ở Thái Dương đổi mạch, cũng là Phương Hiếu Ngọc đều có chút ăn không tiêu, càng không muốn nói là những người khác. Tính toán đi vào cho trốn xe ngựa chính giữa Ngô Ứng Hùng nói một câu, cũng tốt làm cho đoàn người ở phía trước tầm một chỗ địa phương nghỉ tạm một, nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ thấy bốn phía trong rừng bỗng nhiên truyền đến tiếng hò reo. Nhất thời sở hữu buồn ngủ thị vệ từng cái dùng mình một cái, ý thức rút ra xuất thân binh khí, phòng bị hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lúc này chỉ thấy mấy trăm tên cường tráng đại hán từ trong rừng cây tuôn ra, khí thế mười phần. Lúc đầu cho rằng chỉ là thông thường sơn phỉ mà thôi. Nhưng mà Phương Hiếu Ngọc nhìn kỹ trong lòng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, những thứ này người rõ ràng không phải vậy thổ phỉ, mà chính là từ giang hồ nhân sĩ sở tạo thành, không sai biệt lắm mỗi cá nhân đều coi là luyện gia tử. Có thể đơn đả độc đấu những thứ này người chưa chắc là vương phủ thị vệ đối thủ, nhưng là thông thường sơn phỉ cũng tuyệt đối không có khả năng mỗi cá nhân đều là luyện gia tử a, cũng tức là nói những thứ này người lai lịch tuyệt đối không phải đơn giản. Thiên gian có thể tầm Ngô Tam Quế phiền toái thế lực thật sự là nhiều lắm. Coi như là Phương Hiếu Ngọc cũng vô pháp suy đoán đối phương đến cùng là cái gì lai lịch. Hai mắt sáng lên Lý Thiết Ngưu xoa xoa nhân mang theo vài phần hưng phấn hướng về Phương Hiếu Ngọc đường. Đại nhân, chúng ta kế đó nên làm cái gì bây giờ, muốn không muốn xảy ra nhân a? Phương Hiếu Ngọc khẽ lắc đầu một cái đường, lại trước nhìn kỹ hắn nói. Kỳ thực Phương Hiếu Ngọc thầm nghĩ cũng là xem trước một chút những thứ này người rốt cuộc là lai lịch gì, coi như là nhìn không ra, bọn họ chí ít cũng đó có thể thấy được một ít sâu cả đến. Càng quan trọng là, hắn muốn mượn những người này nhân làm cho này vương phủ thị vệ tổn thất một ít. Chỉ có vương phủ thị vệ tổn thất lớn rồi, như vậy Ngô Ứng Hùng mới có thể coi trọng hắn hòa thân vệ đội tồn tại, không thể không nói Phương Hiếu Ngọc một ý niệm quyết định mười mấy tên thị vệ sinh tử. Lúc này lâm vào vây quanh chính giữa vương phủ thị vệ đang cùng địch tới đánh đại chiến cùng một chỗ, mà Ngô Ứng Hùng cũng từ này xe ngựa ở giữa đi ra, bên cạnh là hơn 10 người vương phủ thị vệ còn có Phùng Tích Phạm. Có Phùng Tích Phạm ở một bên che chở. Chỉ bằng những thứ này người thật vẫn không đả thương được Ngô Ứng Hùng, nhìn ra được Ngô Ứng Hùng đối với Phùng Tích Phạm thị phi thường tín nhiệm, chỉ nghe Ngô Ứng Hùng hướng về Phùng Tích Phạm đường, Phùng Lão, các loại nếu là có cái gì không ổn, ngươi liền che chở bản thế tử lập tức ly khai. Phùng Tích Phạm đường, thế tử yên tâm, chỉ bằng những thứ này một đám ố hợp hạng người mơ tưởng thương tổn được thế tử. Không ít vương phủ thị vệ chết trận, khắp nơi đều là một mảnh huyết tinh trắng cảnh, tâm lý yếu một ít người sợ rằng đều xem không đi. Lúc này vương phủ thị vệ có ít nhất phân nửa khoảng chừng bị những thứ này người sợ chém giết, bất quá những thứ này người cũng bỏ ra không phải tiểu nhân đại giới, mấy trăm người không sai biệt lắm có hơn trăm người ngã xuống đất. Chết tiệt, Phương Hiếu Ngọc đến cùng mang người đi nơi nào, hắn không phải phía trước tham mạch Tây ư, chính là chỗ này sao cho ta dò đường, dĩ nhiên làm cho những thứ này ghê tởm thổ phỉ ẩn nút đến chúng ta phụ cận, nếu chúng ta không có gì thương tổn ngược lại cũng thôi, nhược nhiên những thứ này thổ phỉ thương tổn tới bản thế tử mà nói, như vậy ta nhất định phải ở phụ vương nơi đó hung hăng tố này Phương Hiếu Ngọc một bản. Nô Ứng Hùng sao có chứng kiến Phương Hiếu Ngọc còn có thân vệ đội người không khỏi mang theo vài phần lửa giận rít gào đứng lên. Phùng Tích Phạm hướng về xa xa nhìn liếc một chút, đột nhiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đường, thế tử, Phương Tham Tướng mang người đuổi tới cứu viện. Một bộ mảnh trí tuệ, không nao tàn, lo dịp, những màn đấu trí đỉnh cao và tờ cờ cực đỉnh. Hay đến làm. Chương 66, giết Thiếu Lâm. Phùng Tích Phạm hướng về xa xa nhìn liếc một chút, đột nhiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đường, thế tử, Phương Tham Tướng mang người đuổi tới cứu viện. Ngẩng đầu nhìn lại, Nô Ứng Hùng chỉ thấy Phương Hiếu Ngọc dẫn đầu, một mã đương trước, cầm trong tay ngân thương đều là huy vũ mang người nhằm phía này thổ phỉ. Mười mấy tên tinh nhuệ thị vệ ở Phương Hiếu Ngọc chỉ huy chi xông vào trong đám người, nhất thời cho những thứ này thổ phỉ tạo thành một mảnh hỗn loạn, chỉ là một tấn công liền có hơn mười mấy tên thổ phỉ mất tích tánh mạng. Có thể nói lúc này đây trúng kích, Phương Hiếu Ngọc hoàn toàn là sử dụng quân trận đánh thủ đoạn, riêng là đem những thứ này quen đơn đả độc đấu giang hồ xuất thân thổ phỉ cho đánh hôn mê. Không thể không nói Phương Hiếu Ngọc bọn họ vừa ra sân liền vô cùng kinh diễm. Coi như là đối Phương Hiếu Ngọc làm sao đều thấy ngứa mắt, Ngô Ứng Hùng lúc này cũng mang theo vài phần kinh ngạc đường, Phùng lão sư, cái này Phương Hiếu Ngọc vẫn còn có như vậy thủ đoạn a. Phùng Tích Phạm mở miệng nói, này người có thể có được vương gia thưởng thức, tự nhiên là có mấy cái phân năng lực, không phải vậy vương gia như thế nào lại phái hắn mang người đi theo hộ vệ thế từ đâu. Hơi hơi điểm gật đầu, bất quá Ngô Ứng Hùng vẫn là không thay đổi chính mình đối Phương Hiếu Ngọc phản cảm đường, hừ. Các loại giết lùi ngắm những thứ này thổ phỉ lại đồng Phương Hiếu Ngọc tính sổ, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn cái này tham mạch tiên phong đến tuột cùng là làm sao làm. Làm Phương Hiếu Ngọc dẫn đội lần nữa xông giết lúc trở lại, nay thổ phỉ trong đống nhiên truyền ra một tiếng huyết đường, điểm quan trọng, dọn, châm nhân, rút lui à. Nhất thời những thứ này thổ phỉ tới nhanh, đi cũng nhanh, căn bản cũng không cố ném trên đất đồng bạn thi thể, xoay người bỏ chạy vào trong rừng cây. Ngăn trở nỗ lực vọt vào trong rừng cây truy kích đi Lý Thiết Ngưu mấy cái người, Phương Hiếu Ngọc lập tức đi vào bái kiến Ngô Ứng Hùng. Thuộc Phương Hiếu Ngọc bái kiến thế tử, đặc biệt hướng thế tử thỉnh tội. Không nghĩ tới Phương Hiếu Ngọc tới liền hướng chính mình thỉnh tội, đem tư thái của mình thả cực thấp, kể từ đó, lúc đầu chuẩn bị hướng về phía Phương Hiếu Ngọc phát tiết một phen Ngô Ứng Hùng cũng là không biết nên làm sao mở miệng mới tốt nữa. Hắn cũng không thể với ngay trước mặt của nhiều người như vậy qua cửa trách vừa mới cho mọi người giải vây, cứu mọi người Phương Hiếu Ngọc đi. Nếu như vậy mà nói, hắn cái này thế tử chẳng phải là thành ngắm một chuyện cười sao. Hung tợn nhìn Phương Hiếu Ngọc liếc một chút, Nô Ứng Hùng nhịn bất mãn trong lòng, hướng về phía Phương Hiếu Ngọc lạnh rên một tiếng đường, nể tình ngươi phản hồi đúng lúc, giết lùi ngắm tặc gấu, xem như là lập công chuộc tội đi, lập tức cho ta đi thăm dò, những thứ này người rốt cuộc là lai lịch gì, lại có lớn như vậy lá gan dám đối với chúng ta bất lợi. Phương Hiếu Ngọc đồng dạng hiếu kỳ cái này một rõ ràng không phải là chính thức thổ phỉ cường nhân rốt cuộc là lai lịch gì. Còn như nói Ngô Ứng Hùng thái độ, Phương Hiếu Ngọc sẽ đặt tại tâm mới là lạ. Lúc này thân vệ đội đang ở Lý Thiết Ngưu còn có Tôn Ngô chỉ huy chi tại nơi chút cường nhân lưu tới thi thể mặt tìm kiếm kiểm tra. Phương Hiếu Ngọc bước tới đường, thế nào, có cái gì? Không phát hiện. Lý Thiết Ngưu khẽ lắc đầu một cái, bất quá Tôn Ngô cũng là chỉ vào mấy cái cụ thi thể đường. Đại nhân, cái này mấy cái người ta nhận được rõ ràng, mới vừa rồi giao nhân thời điểm. Bọn họ sau cùng liều mạng thời điểm thi triển căn bản cũng là Thiếu Lâm công phu. Chân mày cau lại, Phương Hiếu Ngọc híp mắt nói, Thiếu Lâm công phu sao? Dần dần Phương Hiếu Ngọc khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ý bảo Tôn Ngô mấy cái người lại tiếp tục kiểm tra qua, chính mình cũng là hướng về Ngô Ứng Hùng sở ở đi ngắm quá khứ. Nhìn thấy Phương Hiếu Ngọc chỉ chớp mắt công phu liền đã trở về, Ngô Ứng Hùng không khỏi hơi không kiên nhẫn mà nói, Phương Tham Tướng, chẳng lẽ ngươi đã điều tra rõ những thứ này hung thủ thân phận sao?